Không phải ngươi không cho ta nhiều lời sao? Chẳng qua thấy Lịch Côn ánh mắt tràn đầy nguy hiểm kia, Vương Khánh không dám chất vấn, đàng hoàng mở miệng nói. Ngay lúc đó tiến vào truyền thừa đại điện về sau, chúng ta đầu tiên là thấy được một cái điện linh, sau đó điện linh kia nói. Lịch Côn phát hiện, đang nói đến tên điện linh kia thời điểm Vương Khánh trong mắt xẹt qua một vẻ hoán độc. Xem ra gia hỏa này quả nhiên biết cái gì, Lịch Côn trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó lại một cái tắt rút đến. Bụt. Kế tiếp vấn đề. Ngươi có phải hay không tại cái kia trên lôi đài chiến đến cuối cùng? Vâng. Ta ngay lúc đó. Bụt. Lịch Côn hướng về phía khuôn mặt đã sưng lên không còn hình dáng Vương Khánh cười nhạt một cái nói. Ngượng ngùng, đánh quen thuộc. Hiển nhiên, Lịch Côn hỏi những vấn đề này mục đích cũng là đùa bỡn Vương Khánh. Dù sao ai bảo gia hỏa này hại hắn tại Thiên Hạc Tông ẩn núp lâu như vậy, nếu không lấy được tiên tiên truyền thừa, hắn coi như thiệt thòi lớn. Ngươi có hay không thu được truyền thừa? Chuyện cho đến bây giờ, Vương Khánh đâu còn không biết cái này đột nhiên đem mình trói lại người đến, vì môn kia mình liền ảnh cũng bị thấy được tiên tiên truyền thừa. Vừa nghĩ đến đó, Vương Khánh chỉ cảm thấy mình biệt khuất ta. Mình không có thu được truyền thừa vốn là đủ thương tâm, cái này còn có người hoài nghi mình thu được môn truyền thừa kia, còn đem mình cho trói lại đi qua. Không có. Vương Khánh biệt khuất âm thanh tại hang động quanh quẩn. Sau đó cũng là một trận đáng sợ yên tĩnh. Chỉ thấy Lịch Côn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u, yên lặng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh trường tiên. Ta thật không có thu được truyền thừa kia a. Ta thật không có. Bụp. Một đạo so trước đó thanh thúy không ít âm thanh vang lên, Vương Khánh trong nháy mắt đều thảm lên. A a a a ba. Có thể để người kinh ngạc chính là, trên người Vương Khánh vậy mà không có vết thương nào, giống như cái kia một roi không có rút trên người Vương Khánh. Lịch Côn cũng không để ý đến Vương Khánh, mà là cầm Đả Hồn Tiên một chút lại một cái quật lấy Vương Khánh. Đả Hồn Tiên này cũng không phải cái gì dùng để tra tấn người công cụ, vừa vặn ngược lại, tác dụng của nó là trợ giúp người ra cố thần hồn, đối với người bị quật vô cùng hữu ích, khuyết điểm chính là người bị Đả Hồn Tiên quật sẽ tiếp nhận thống khổ cực lớn. Cũng không phải Lịch Côn đối với Vương Khánh hảo tâm, mà là Lịch Côn chỉ có thể ở không làm thương hại Vương Khánh thần hồn điều kiện tiên quyết, dùng loại này nghiêm hình tra tấn phương thức đến thu hoạch Vương Khánh trong đầu truyền thừa. Dù sao mặc dù hắn có thể siêu hồn, hoặc là vận dụng bí thuật cưỡng ép từ trong miệng Vương Khánh thu hoạch truyền thừa, nhưng như vậy rất có thể không cách nào thu được toàn bộ thiên tiên truyền thừa. Cho dù không cẩn thận mất trong đó một chút xíu tiên tiên truyền thừa, Lịch Côn đều sẽ đau lòng muốn chết. Bụp. Nói hay không? Bụp. Nói hay không? Bụp. Vương Khánh bị Đả Hồn Tiên rút có thể nói là chết đi sống lại, Vương Khánh vốn cho rằng như thế đau, mình hẳn sẽ trực tiếp đau đã hôn mê, nhưng để hắn không nghĩ đến chính là, mình chẳng những không có bị đánh bất tỉnh. Ngược lại càng đánh càng tinh thần. Cái này quật đau đớn tại Vương Khánh trong đầu cũng là càng thêm rõ ràng. Rốt cuộc, lại rút dòng giá 99 cây roi về sau, Lịch Côn rốt cuộc cũng ngừng lại, hơi kinh ngạc nhìn từ đầu đến đuôi trừ tiếng kêu, không có phát ra bất kỳ âm thanh Vương Khánh. Không nghĩ đến gia hỏa này trong xương cứng như vậy, phải biết coi như là tu sĩ Nguyên Anh, chịu nhiều Đả Hồn Tiên như vậy cũng nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Vương Khánh này vậy mà chưa nói. Trong lúc nhất thời Lịch Côn nhìn Vương Khánh trong ánh mắt toát ra một tia kính ý, là tên hắn tử. Ngươi để ta nói. Ngươi ngược lại để ta nói a. Lúc này, Vương Khánh toàn thân run rẩy, cố hết sức mở miệng nói ra. Đó là hắn không muốn nói nữa sao? Hắn mỗi lần muốn mở miệng, chính là một roi rơi xuống. Đánh hắn trừ tiếng kêu, nói một câu đều nói không được. Lịch Côn nghe vậy vẻ mặt chấn động, vội vàng mở miệng nói. Nói, chỉ cần ngươi đem truyền thừa giao cho bản tọa có thể thu ngươi làm đệ tử. Không, không có. Vương Khánh theo bản năng về đến, nhưng sau một khắc hắn phản ứng lại, vội vàng muốn mở miệng, nhưng Lịch Côn roi đã rút. Bụp. A. Nghe thấy cái này quen thuộc hai chữ, Lịch Côn lập tức tức giận ra mặt khẽ run, nắm chặt Đả Hồn Tiên liền rút đến. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi trong xương cứng đến bao nhiêu. Bụp. A. Bụp. A. Lại là 99 cây roi về sau, Lịch Côn lại một lần ngừng. Nói đi, ta là thật không có thu được truyền thừa. Nếu ta có ta còn có thể không nói sao, nói ta vừa không biết chết. Đợi lát nữa. Vương Khánh đột nhiên ngây ngẩn cả người, ai nói hắn sẽ không chết. Đại hán này đều đem mình cho trói lại đến, như vậy dù mình có hay không thu được truyền thừa, kiện không nói cho hắn, chỉ sợ đều là khó thoát khỏi cái chết. Giật cả mình về sau, Vương Khánh trong nháy mắt ý thức được nếu để người này biết hắn không có thu được truyền thừa, chỉ sợ mình sẽ bị người này trực tiếp giết. Hừ, ta ngược lại muốn xem miệng của ngươi rốt cuộc cứng đến bao nhiêu. Mắt thấy roi lại lập tức phải kéo xuống. Cái gì có chết hay không trong nháy mắt bị Vương Khánh ném sau, bị cái này roi đánh, còn không bằng để hắn chết được. Ta đối với thiên đạo thể, ta thật không thu được truyền thừa. Chương 73, xuất quan. Lịch Côn nghe vậy dừng roi trong tay, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Khánh. Phải biết thiên đạo thể ngôn cũng không phải tốt phát, đặc biệt là đối với tu sĩ mà nói, nếu vi phạm sẽ nhận lấy thiên đạo trừng phạt. Kết quả tốt nhất cũng là bị chém đến một thân tu vi, từ đây không được tu luyện. Tên này, thật không thu được truyền thừa. Vậy mình chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Vừa nghĩ đến mình viên kia có thể tăng lên 50 năm tuổi thọ linh quả, Lịch Côn tim một trận đau đớn. Ôm một tia hy vọng cuối cùng, Lịch Côn đem Vương Khánh thu hút đến ở trong tay, sau đó vận dụng bí thuật bắt đầu cưỡng ép siêu hồn. Vương Khánh một đời giống như thoảng qua như mây khói trước mắt Lịch Côn lóe lên, Lịch Côn cẩn thận một chút xíu tra xét. Sau nửa canh giờ, Lịch Côn sắc mặt tái xanh đem Vương Khánh ném sang một bên, cho dù siêu hồn, hắn cũng không có tại trong đầu Vương Khánh tìm được chút nào truyền thừa tung tích. Liên ba phía trước hắn thấy, Vương Khánh không có chờ đến điện linh xuất hiện bị ép buộc rời khỏi bí cảnh. Xem ra thiên tiên truyền thừa kia cần phải theo truyền thừa đại điện cùng nhau hủy diệt. Lịch Côn có chút tiếc nuối thở dài, sau đó chê nhìn thoáng qua ngã xuống đất Vương Khánh, tiện tay một đạo linh lực đánh ra, đem đã bởi vì cưỡng ép siêu hồn biến thành đồ đần Vương Khánh cho nghiền thành bột phấn. Trận Lịch Côn hóa thành một đạo linh quang biến mất trong hang động. Theo Lịch Côn rời đi, hang động lại khôi phục ngày xưa yên lặng, mà một tên may mắn ở đây lặng lẽ tan mất. Thu đi đông lại, trong nháy mắt nguyên bản hiện đầy lá rụng thanh minh phong, lúc này đã tuyết trắng mênh mang. Mà tại đỉnh thanh minh phong trong mật thất nào đó, Đường Duyên rốt cuộc mở ra hai con ngươi, mà trước người hắn lại là một Đường Duyên khác. Hai cái Đường Duyên nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời đứng dậy hướng về phía đối phương đi một cái nói lễ, sau đó chăm miệng một lời nói: "Bái kiến Đường đạo hữu." Ha 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 ha. Hai người trong nháy mắt cười phá lên. Dòng dã 3 tháng khổ tu a. Hắn cuối cùng đem môn bí thuật này cho tu luyện nhập môn, thành công phân ra một cái có bản thể hắn 3 thành thực lực phân thân. Trải qua vừa rồi đơn giản khảo nghiệm, Đường Duyên đối với phân thân này cũng càng thêm hài lòng. Có thể nói, trừ thực lực kém hắn bên ngoài, đơn giản chính là một cái khác hắn. Nếu không phải bản thể chết, phân thân cũng sẽ theo ở giám, hắn đều muốn tìm cái địa phương bắt hắn chôn, bớt đi về sau mình lỡ như xảy ra chuyện gì, hắn còn có thể có cái mạng thứ hai. Còn có là được, mình cái này phân thân bí thuật khác đều có thể thi triển, nhưng chỉ có không thể thi triển đại diễn phân thân quyết này. Điều này làm cho cái nào đó muốn thẻ bờ UG vô sỉ lão tổ cảm giác sâu sắc thất vọng. Bản thể tiếp tục trong mật thất tu luyện, mà phân thân lại là xoay người đi ra ngoài. Đẩy ra cửa sân, Đường Duyên một cái thấy khoanh chân ngồi ở ngoài cửa vì mình hộ pháp Lâm Tích. Đã nhận ra phía sau cửa sân bị mở ra, Lâm Tích liền vội vàng đứng lên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đúng là bế quan nhiều ngày lão tổ. Bái kiến lão tổ. "Tốt, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Vừa vặn, ngươi đi theo ta so tài một chút." Đường Duyên đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, chợt mở miệng nói: "Tuy rằng cái này phân thân có mình 3 thành tu vi, nhưng là mình 3 thành tu vi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực hắn còn không biết." "Rõ." Lâm Tích vui sướng đáp ứng. "Không nghĩ đến lão tổ vừa xuất quan muốn chỉ điểm ta, quả nhiên ta mới là lão tổ sủng ái nhất đệ tử." Lâm Tích cũng không biết nàng chỉ bị Đường Duyên trở thành công cụ người, dù sao trong lòng nàng, lấy lão tổ tu vi, so tài với mình không phải là chỉ điểm mình sao? Nàng lại không thể đánh thắng được lão tổ. "Lão tổ, ngài hạ thủ cần phải điểm nhẹ a." Đường Duyên cười nhạt một tiếng nói: "Yên tâm, sẽ không đả thương đến ngươi." Dứt lời, Đường Duyên liền trực tiếp lấn người tiến lên, một cái cương mãnh dị thường kim cương trưởng chụp về phía Lâm Tích. Cái này kim cương trưởng cũng là hắn từ môn quách đảo kia thu được trong thiên tiên truyền thừa học được bí thuật, mà mượn nhờ kim cương chi thể của hắn thi triển ra, uy lực càng là không giống bình thường. Lâm Tích mắt thấy lao tổ hung mãnh như vậy một trường đánh, mình đã đến không kịp né tránh, chỉ có thể kiên trì một trường nên đón. Chỉ thấy Lâm Tích trên tay lóe lên một đạo rét lạnh bạch quang, đối mặt Đường Duyên tràn ngập chói mắt ánh sáng vàng bàn tay. Hai trưởng tương đối, Lâm Tích bị cái này cương mãnh một trường trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng Lâm Tích người trên không trung cũng đã biến đổi thân hình, an ổn rơi trên mặt đất, hiển nhiên một trường này không có đối với Lâm Tích tạo thành tổn thương lớn bao nhiêu. Mà Đường Duyên lại là biểu lộ lạnh nhạt đứng tại chỗ đứng chắc tay, không có chút nào lui về phía sau. Chỉ có điều phía sau hắn, cặp kia nút ở trong tay áo tay lại đang hơi run rẩy. "Quỷ quỷ, tiểu tích tử lúc nào đem Hàn Băng trưởng này cho luyện mạnh như vậy?" "Ha ha, không tệ. Xem ra những ngày này người tu hành cũng là có chút cần cù." Đạt được lao tổ khen ngợi sau, Lâm Tích lập tức tràn đầy động lực, thân hình lóe lên lập tức đến trước người Đường Duyên, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tay linh kiếm thật nhanh hướng về Đường Duyên đâm đến. Đường Duyên con ngươi co rụt lại, vội vàng nghiêng người tránh thoát cái này đâm về phía tim một kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Tích mũi kiếm nhất chuyển bổ ngang hướng Đường Duyên, Đường Duyên lại một lần khó khăn lắm tránh thoát, đồng thời mượn cơ hội này thoát ly công kích của Lâm Tích phạm vi. Nhưng Lâm Tích cũng sẽ không buông tha, tốt như vậy một cái tại lao tổ trước mặt hiện ra mình thời gian dài như vậy cố gắng cơ hội. Không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa, Lâm Tích bước chân nhẹ nhàng, gần sát Đường Duyên. Một kiếm lại một kiếm vung ra, nhưng đều bị Đường Duyên nương tựa theo cường đại thần thức tránh thoát. Đột nhiên, Đường Duyên phát hiện hành động của mình đang chậm rãi trở nên chậm, lúc này Đường Duyên mới nhớ đến, Lâm Tích bộ kiếm pháp này mấu chốt nhất không phải giết địch, mà là vây địch. Mượn nhờ xung quanh hàn khí, để lặng lẽ tiến vào thân thể mình, theo thời gian trôi qua, hắn sẽ bị hàn khí này cho đông thành một tòa tượng băng. Nghĩ đến đây, Đường Duyên đâu còn muốn tiếp tục và Lâm Tích chiến đấu, thế nhưng là hắn bị ai phát hiện, mình giống như đã không thoát được mở Lâm Tích kiếm pháp. Được. Cái này nếu như bị Lâm Tích đá cho bại, hắn người lao tổ này thật là quá mất mặt phát. Tâm thần khẽ động, một cây do lực lượng thần thức ngưng tụ thành cái rùi bắn về phía trong đầu Lâm Tích. Lâm Tích kinh hô một tiếng, trên tay kiếm thế không thể không một trận, Đường Duyên cũng mượn cơ hội này hoàn toàn từ Lâm Tích trong kiếm pháp thoát ly ra. Môn này nguyên thần công kích bí thuật là hắn từ trong những truyền thừa kia học được, đến từ một môn hợp thể kỳ lưu lại truyền thừa, cũng là một môn hiếm thấy thần thức công kích bí thuật. Thoát ly Lâm Tích kiếm pháp về sau, Đường Duyên hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn to lớn hỏa cầu xuất hiện trước người Đường Duyên, hơi suy nghĩ, hỏa cầu hướng về Lâm Tích vọt đến. Lâm Tích một kiếm đem hỏa cầu bổ ra, lại phát hiện trước mắt lão tổ thân ảnh đã biến mất. Vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy phía sau mình cũng là không có mờ ai, ánh mắt còn có thần thức quét qua bốn phía, lại phát hiện cũng không có lão tổ tung tích. Lâm Tích cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, muốn tìm được lão tổ thân ảnh. Mà tại nàng xem không thấy địa phương, Đường Duyên có chút sợ xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, thật đúng là suýt chút nữa liền lật thuyền trong mương. Lại một môn tử trong truyền thừa học xong bí thuật, phối hợp thêm bản thân hắn bởi vì hệ thống mà bị che giấu khí tức, ngay cả hóa thần đã đến đều không nhất định có thể phát hiện hắn. Chương 74, kế hoạch B. Cái này nếu không phải mình phản ứng nhanh, chỉ sợ đã lại bị Lâm Tích cho dính lên. Thừa dịp mình không có bị phát hiện, Đường Duyên vội vàng thúc dục bản thân linh lực, đem trong cơ thể hàn khí một chút xíu ép ra ngoài. Những này hàn khí đã nhanh muốn đem hắn toàn thân kinh mạch đều cho đóng băng lại, nếu không phải người hắn có được kim cương chi thể, chỉ sợ đã bị hàn khí này đóng băng. Xem ra Lâm Tích hàn khí đã rất được mấy phần truyền thừa kia tinh túy, Đường Duyên trong mắt linh quang lóe lên, lặng lẽ hướng về sau lưng Lâm Tích sờ soạn. Băng phong bạo. Đột nhiên, Lâm Tích khẽ quát một tiếng về sau, một luồng ẩn chứa cực hàn chi lực cường đại hàn lưu từ Lâm Tích bên người hiện lên. Giải tán. Theo Lâm Tích một tay hư cầm, hàn lưu trong nháy mắt tứ tán ra, đem phương viên vài trăm mét đều bao vây lại. Từng cây bén nhọn băng châm giống như cá bơi, tại hàn lưu bên trong bay nhanh bắn nhanh. Không được. Khó khăn lắm mò đến Lâm Tích phía sau, Đường Duyên thấy một lần Lâm Tích bấm niệm pháp quyết, con ngươi co rụt lại thầm nói không xong. Không còn bận tâm bại lộ nguy hiểm, thân hình khẽ động lập tức đến Lâm Tích phía sau một trường vô dưới, một tôn kim cương pháp tướng xuất hiện phía sau hắn, theo Đường Duyên một trường vô rơi xuống. Nhưng Lâm Tích thuật pháp lấy thành, cô kia vừa lúc tản ra hàn lưu chặn Đường Duyên một trường này, ngược lại đem Đường Duyên đẩy về sau ra mấy thước, nhưng cái kia kim cương pháp tướng lại là vỗ xuống cái kia vừa nhanh vừa mạnh một trường. Chỉ nghe ầm ầm. Một tiếng về sau, một tấm trường ấn to lớn xuất hiện mặt đất, Đường Duyên định thần nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia nơi lòng bàn tay Lâm Tích thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng. Giang giác. Tại thời khắc sống còn che lại Lâm Tích tầng kia hàn băng vòng bảo hộ vỡ vụn ra, Lâm Tích sắc mặt trong nháy mắt tái đi, chẳng qua cái kia kim cương pháp tướng cũng là tiêu tán theo, nàng thành công đỡ được một trường này. Cái này đều vô sự. Cái này đáng kinh ngạc ngây người một bên đã dùng hết tất cả vốn liếng mộ lao tổ. Hiện tại đệ tử đều mạnh như vậy sao? Liên đây là tại hắn không nói võ đức, đánh lén dưới tình huống, cũng không có đả thương nặng đến Lâm Tích. Mắt thấy Lâm Tích còn muốn ra tay, Đường Duyên vội vàng ho nhẹ hai tiếng. Tốt, đã đến nơi này đi. Lại tiếp tục đánh rơi xuống, chỉ sợ thua chính là hắn. Nếu bị thua tại mình đồng tử trong tay, vậy thật là mất mặt quá mức phát. Rõ. Lâm Tích cung kính có thể, nhưng trong mắt lại là có chút mê hoặc. Vì sao nàng luôn cảm giác lao tổ công kích có chút mềm nhũn a? Coi như là so tài với mình, không sử dụng toàn lực cũng không nên như vậy. Bái kiến lao tổ. Đường Duyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tấn Phúc Sinh đang cung kính hướng hắn hành lễ. Thần thức quét qua Đường Duyên nhìn thấy, lúc này Tấn Phúc Sinh thương thế đã khỏi hẳn. Thương thế của người khôi phục. Lao tổ quả nhiên tuệ nhãn. Tấn Phúc Sinh biến tướng thừa nhận nói. Tổ phụ, vết thương của ngài tốt. Một bên Lâm Tích nghe vậy vui mừng, tổ phụ từ lần trước bí cảnh sau khi trở về, vẫn tại bế quan khôi phục thương thế, hiện tại rốt cuộc khôi phục. Ha ha, tốt, tốt. Nhỏ Phong ngươi đến thật đúng lúc, đến theo giúp ta luận bàn một chút. Đường Duyên đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn mới vừa còn muốn tiếp tục tìm kim đan bình thường so tài, lần này tốt, không cần tìm liền mình đã đến. So tài. Không sai. Đem tu vi áp chế đến kim đan kỳ, cùng ta luận bàn một chút. Rõ. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là Tấn Phúc Sinh hay là cung kính đáp. Sau 10 phút, liếc qua đã ngã xuống đất không dậy nổi Tấn Phúc Sinh, Đường Duyên nhíu nhíu mày nói. Nhỏ Tấn, ngươi đem tu vi tăng lên đến kim đan trung kỳ. Rõ. Sau 20 phút, kim đan hậu kỳ. Rõ. Sau nửa canh giờ, Đường Duyên rốt cuộc hài lòng gật đầu. Cuối cùng đối với mình cái này phân thân thực lực có cái đại khái hiểu rõ. Ước chừng tương đương một cái nửa kim đan hậu kỳ Tấn Phúc Sinh. Nói cách khác, mình chỉ bằng vào phân thân, cũng đã có thực lực so với kim đan hậu kỳ còn mạnh hơn. Đối với kết quả này Đường Duyên cũng là vô cùng hài lòng, dù sao đây mới phải mình vừa mới nhập môn, nếu đem đại diễn phân thần quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công, mình liền có thể phân ra ba cái có bản thể năm thành thực lực phân thân. Đến lúc đó mới là bí mật thuật chân chính phát huy thời điểm. Khi Đường Duyên nghiên cứu mình phân thân, Thiên Nguyên Tông mộ trong mật thất một đôi mắt lặng lẽ mở ra. Lão tổ, ngài đây là làm gì vậy? Lâm Tích rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Đường Duyên không trả lời, chẳng qua là cười thần bí, chắp tay sau lưng đi về phía đình viện. Lâm Tích thấy thế nhìn về phía Tấn Phúc Sinh, đã thấy Tấn Phúc Sinh cũng có chút mê hoặc lắc đầu. Đi theo lão tổ phía sau bước vào đình viện, Lâm Tích lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy trong đình viện bỗng nhiên còn đứng lấy một tên khác lão tổ. Đường Duyên mỉm cười, hướng về phía phân thân chắp tay nói: "Đạo hữu thực lực quả nhiên cao cường. Ha ha, đạo hữu quá khen." Xách. Loại này mình khen cảm giác của mình còn châm không xóa. Dạ, lão tổ, đây là... Mà tại cửa ra vào ngẩn người Lâm Tích đã bị một màn trước mắt rung động nói không ra lời. Ha ha ha. Thấy một mặt ngốc manh Lâm Tích, Đường Duyên nhịn không được bật cười. Một bên phân thân mở miệng giải thích. Không cần kinh hoàng, ta là bản thể ngưng tụ ra phân thân. Dứt lời, giống như là để ấn chứng mình nói đến là sự thật, phân thân thân hình khẽ động, dung nhập bản thể, sau đó lại đi theo bản thể thoát ly. Thật tình không biết một màn này càng làm cho Lâm Tích sửng sốt tại chỗ, chẳng qua là trong miệng lẩm bẩm nói. Phân thân. Tốt, không đùa ngươi. Đạo hữu nơi này liền giao cho ngươi, ta đi về trước tiếp tục tu luyện. Đạo hữu đi thong thả. Dứt lời, Đường Duyên hướng về phía Đường Duyên cười một tiếng, quay thân đi về phía mật thất. Chờ đến một tên sau khi Đường Duyên rời đi, Lâm Tích lúc này mới tỉnh táo lại, không dám tin nhìn về phía lưu lại trong viện một Đường Duyên khác nói. Lão tổ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ngươi có thể hiểu thành, ta phân ra một cái thân ngoại hóa thân, có bản thể trừ tu vi bên ngoài gần như toàn bộ đồ vật, ngay cả ký ức, chúng ta cũng là cùng hưởng. A xong. Lâm Tích bày ra một bộ thì ra là thế, ta hiện tại hoàn toàn hiểu rõ dáng vẻ. Trên thực tế, lão tổ nói chính là cái gì? Cảm giác thật thâm ảo dáng vẻ, ta nói nghe không hiểu lão tổ có thể hay không chê ta. Vậy ta vẫn là nghe hiểu. Vậy lao ra ngài hiện tại là bản thể vẫn là phân thân?
Ha ha, đó là dĩ nhiên là.
Mắt thấy khơi gợi lên Lâm Tích hứng thú, Đường Duyên ha ha cười nói.
Đó là dĩ nhiên là, ta cũng không biết.
Lao tổ.
Lâm Tích tức giận dậm chân một cái, nhưng lại không có tiếp tục truy vấn. Chuyện này vẫn là chỉ có lao tổ mình một người biết liền tốt, lao tổ cũng sẽ càng thêm an toàn.
Đưa mắt nhìn Lâm Tích rời khỏi, Đường Duyên trong lòng thầm nghĩ.
Hệ thống, đã chứa đựng bao nhiêu thiên đạo chi lực?
Hồi bẩm túc chủ, đã chứa đựng kim đan cảnh thiên đạo chi lực 30 đạo.
Ừm.
Tiếp tục tồn lấy.
Rõ.
Đường Duyên nằm ở trên ghế nằm trong lòng không ngừng tính toán, bây giờ tông môn đến gần đột phá đệ tử trúc cơ đã càng ngày càng ít, có thể đoán được, phía sau mình có thể thu hoạch thiên đạo chi lực cũng sẽ giảm mạnh.
Đã như vậy, vậy khởi động kế hoạch B.
Chương 75, thiếu nữ.
Từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội, trong miệng Đường Duyên khẽ nhúc nhích.
Đang tông môn đại điện xử lý tông môn sự vụ Diệp Phong Trần đột nhiên vẻ mặt chấn động, sau đó Liều Mạng bên cạnh còn tại hồi báo tình báo trưởng lão, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy.
Sau một khắc, Diệp Phong Trần thân ảnh xuất hiện Đường Duyên trong đình viện.
Bái kiến lão tổ.
Xin hỏi lão tổ triệu đệ tử đến trước có phân phó gì?
Đường Duyên gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi.
Bây giờ tông môn còn có bao nhiêu đến gần đột phá kim đan đệ tử?
Diệp Phong Trần nghe vậy trực tiếp thốt ra.
Còn có 13 tên.
Đường Duyên trầm ngâm một lát sau nói.
Vậy thì tốt, chọn lấy hai cái đáng giá tín nhiệm kim đan trưởng lão đến.
Nhớ kỹ, muốn đến gần đột phá Nguyên Anh.
Rõ.
Diệp Phong Trần nghe vậy lập tức vui mừng, lão tổ đây là dự định bồi dưỡng Châu Nguyên Anh trưởng lão.
Lão tổ chờ một lát một lát.
Dứt lời, Diệp Phong Trần liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai cái ngọc phù, trong miệng khẽ nhúc nhích nói mấy câu về sau, đứng ở trong viện chờ.
Chẳng qua một lát, hai bóng người liền vội vội vã từ không trung chạy đến.
Hai người rơi trên mặt đất, vội vàng hướng về phía Đường Duyên thi lễ nói:
"Bái kiến lão tổ."
Sau đó lại hướng về phía Diệp Phong Trần thi lễ:
"Bái kiến tông chủ."
Diệp Phong Trần hướng về phía hai người gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Duyên.
Đường Duyên ánh mắt quét qua, liền từ trên thân hai người phát ra khí tức nhìn thấy, hai người này đều đạt đến kim đan đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến giai Nguyên Anh chi cảnh.
Hơn nữa hai người này thọ nguyên đều đầy đủ, hiển nhiên xem như tông môn thanh niên trai tráng phái.
"Tốt,
liền hai người bọn họ."
Đường Duyên hài lòng gật đầu, sau đó hướng về phía còn tại chấp sự Đường dạy bảo đệ tử Lâm Tích truyền âm.
"Lâm Tích,
ta tại,
đến chỗ của ta một chuyến."
"Rõ."
Chẳng qua một lát sau, Lâm Tích đẩy cửa tiến đến, cung kính hướng về phía Đường Duyên thi lễ về sau, đàng hoàng đứng tại chỗ.
Đường Duyên một chỉ bên cạnh hai tên kim đan trưởng lão nói:
"Ngươi dẫn bọn họ hai cái chọn lựa phía dưới đạo phủ."
"Rõ."
Lâm Tích nhìn về phía hai tên kim đan trưởng lão khẽ mỉm cười nói:
"Hai vị trưởng lão đi theo ta."
Dứt lời, xoay người đi ra ngoài.
Thấy được hai người theo sau khi Lâm Tích rời đi, Diệp Phong Trần cũng là cung kính cáo lui.
Cùng lúc đó, một bóng người lặng lẽ xuất hiện tông môn đại điện bên trong, thấy đại điện không có một ai, thiếu nữ không thể không khẽ nhíu mày.
Thân thức khẽ động, liền nghĩ đến muốn tại Thiên Nguyên Phong bên trên tìm tung tích của Diệp Phong Trần.
Thế nhưng là không tìm được Diệp Phong Trần, thiếu nữ bị hai tên đệ tử nói chuyện với nhau tiếng hấp dẫn.
"Ngươi nghe nói không?
Trương sư huynh hôm qua cũng đột phá đến kim đan."
"Ha ha, cái này có cái gì ngạc nhiên, đây cũng là nửa năm qua thứ 67 cái."
Mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng tên đệ tử này trong mắt vẫn là lóe lên một hâm mộ, dù sao bất kể nói thế nào, kim đan trưởng lão và đệ tử trúc cơ thân phận là tuyệt đối chênh lệch to lớn.
Một bên đệ tử có chút mong đợi nói:
"Ngươi nói chờ ta tu vi đạt đến trúc cơ đỉnh phong về sau, có cơ hội hay không cũng tiến vào Thanh Minh Phong?"
"Hắc hắc, nói không chừng hai người chúng ta còn có thể cùng một ngày tiến vào."
Trong lúc nhất thời hai tên phụ trách Tuần Sơn đệ tử đều rơi vào ảo tưởng bên trong, cho đến một bóng người lạnh lùng xuất hiện tại trước người bọn họ.
Ngươi là người phương nào?
Vì sao xâm nhập Thiên Nguyên Phong ta?"
Hai tên đều bị bóng người đột nhiên xuất hiện cho hạ nhảy một cái, ánh mắt từ trên người thiếu nữ quét qua, lại phát hiện người này không chỉ có lạ mặt, hơn nữa cũng không có treo đệ tử ngọc bội, hiển nhiên không phải đồng môn của bọn họ.
Càng làm cho hai người không dám ngông cuồng động thủ, cũng là bọn họ đều không thể từ thiếu nữ này trên người cảm ứng được chút nào khí tức, hiển nhiên tu vi của người này viễn siêu bọn họ.
"Các ngươi mới vừa nói thế nhưng là thật. Tông ta trong vòng nửa năm có 67 tên đệ tử đột phá kim đan."
Chẳng những không có trả lời hai tên đệ tử vấn đề,
thiếu nữ ngược lại hỏi hai người.
Hai người liếc nhau, trong đó một tên đệ tử cẩn thận địa đạo:
"Là sự thật, ngươi nếu không tin tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết."
Thừa dịp đồng bạn trả lời công phu, một tên khác đệ tử lặng lẽ bóp nát trong tay áo ngọc phù.
Thiếu nữ nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lùng, thời gian nửa năm ngắn ngủi làm ước chừng 67 tên đệ tử đột phá, trừ vận dụng những kia tổn thất cực kỳ lớn hao đệ tử tiềm lực bí thuật ở ngoài, nàng không tưởng tượng nổi bất kỳ khả năng.
Diệp Phong Trần tên kia rốt cuộc làm ăn gì?
Chẳng lẽ lại thế cục đã nguy hiểm đến nước này hay sao?
Hai tên đệ tử lặng lẽ đánh giá trước mắt sắc mặt âm tình bất định thiếu nữ, trong lòng không chỉ có chút ít nóng nảy, làm sao lớn lên già còn chưa đến a.
Giống như là nghe thấy hai tên trái tim đệ tử tiếng, một đạo tản ra kim đan kỳ khí tức cường đại trưởng lão từ phía trên đến, đi đến ba người trước người.
"Dương trưởng lão."
Hai tên đệ tử thấy được người đến, giống như là thấy được cứu tinh, vội vàng chạy đến người này phía sau.
Nhận được Tuần Sơn đệ tử cảnh báo sau vội vàng chạy đến Dương trưởng lão nghe xong đệ tử nói lên về sau, trong lòng lập tức hiểu rõ, ánh mắt đánh giá hướng còn đang trầm tư thiếu nữ.
Nhưng sau một khắc, tên này Dương trưởng lão sắc mặt cũng là biến đổi.
Bởi vì, ngay cả hắn cũng xem không thấu người này khí tức. Hơn nữa lấy tu vi hắn, mơ hồ có thể từ thiếu nữ này trên người cảm ứng được một luồng cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Lặng lẽ bóp nát trong tay áo ngọc bội, Dương trưởng lão cũng bắt đầu giống như vừa rồi hai tên đệ tử, chờ mong chi viện giáng lâm. Tông chủ đây là vừa rồi đi đâu? Khổng Hằng có chút nghi ngờ hỏi. Ha ha, lão tổ vừa rồi có chuyện tìm ta, cũng Khổng Phong chủ thật có nha hứng, tại sao lại ở chỗ này đi dạo? Diệp Phong Trần cũng có chút nghi hoặc, phải biết thân là một ngọn núi chi chủ, Khổng Hằng phải là rất bận rộn, bây giờ lại ở chỗ này đi dạo. Tông chủ ngươi quên. Vẫn là chính ngươi nói, gần nhất tông môn có thể sẽ đưa đến hai tông trả thù, cho nên phái tu sĩ Nguyên Anh trực luân phiên tuần tra. Mà hắn thân là năm nay trực luân phiên tu sĩ Nguyên Anh, trong khoảng thời gian này đều tại tông môn bốn phía tuần tra, để phòng có địch nhân tiềm nhập. Diệp Phong Trần nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, hắn đúng là quên có chuyện như thế. Lúc này, Khổng Hằng đột nhiên biến sắc, thân hình khẽ động hướng về Thiên Nguyên Phong bắn nhanh. Một bên Diệp Phong Trần thấy thế lập tức con ngươi co rụt lại, Khổng Hằng lúc này là tông môn trực luân phiên Nguyên Anh trưởng lão, như vậy có thể để cho hắn gấp gáp như vậy rời khỏi, nhất định là tông môn xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Diệp Phong Trần cũng không dám chậm trễ, thân hình lóe lên liền đi theo Khổng Hằng hướng về Thiên Nguyên Phong. Trên Thiên Nguyên Phong, thiếu nữ rốt cuộc lấy lại tinh thần, hướng về phía vừa đến Dương trưởng lão nói: "Tông môn gần nhất tình hình như thế nào?" Dứt lời, thiếu nữ đã làm tốt nghe thấy dự định xấu nhất chuẩn bị. Nhưng ai có thể tưởng, tên này Dương trưởng lão nghe vậy tinh thần lập tức chấn động. Tông môn gần nhất thế nhưng là hung hăng xả được cơn giận, để ép thiên hạc, linh hư hai tông liền đầu cũng không ngẩng lên được. Còn có, kể từ lão tổ sau khi xuất quan, tông ta có rất nhiều tu sĩ tại lão tổ chỉ điểm thành công đột phá, có thể nói tông ta thực lực đã so trước đó lật ra một phen. Còn có, nhìn miệng lưỡi lưu loát Dương trưởng lão, nếu không phải nhìn thấy vị trưởng lão này trạng thái bình thường, thiếu nữ suýt chút nữa cho là hắn đã bị tâm ma xâm lấn, rơi vào trong tưởng tượng của mình. Chương 76, tiểu sư muội. Chẳng qua, cái kia lão tổ là cái gì? Thiên Nguyên Tông còn có lão tổ? Nàng làm sao không biết? Thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng, cái này đột nhiên xuất hiện lão tổ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Con nào đó không phải đồ tốt lão tổ, không có chút nào đã nhận ra đến từ Thiên Nguyên Phong cái kia từng sợi sát khí. Đưa mắt nhìn sau khi Diệp Phong Trần rời đi, Đường Duyên lại lười biếng nằm ở trên ghế nằm, nhắm mắt cảm thụ được từ đang bế quan bản thể nơi đó truyền đến cảm ngộ. "Tốt, không cần nói nữa, ngươi tên là người cũng đến." Thiếu nữ đột nhiên đánh gãy còn tại thao thao bất tuyệt giảng thuật tông môn cường thịnh Dương trưởng lão. Dương trưởng lão nghe vậy biến sắc, người này đã sớm biết hắn bóp nát cầu cứu ngọc phù. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người từ phía trên biên giới bay vụt, rơi xuống ba người trước người. "Khổng Phong chủ." Khổng Hằng hướng về phía Dương trưởng lão khẽ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía đạo kia có chút quen thuộc thân ảnh. Khi nhìn rõ thiếu nữ diện mạo lúc Khổng Hằng lập tức con ngươi co rụt lại, liền vội vàng không người nói: "Bái kiến Thái thượng trưởng lão." "Thái thượng trưởng lão?" Một bên Dương trưởng lão lập tức ngây ngẩn cả người, không ngờ như thế cái này đột nhiên xuất hiện cường giả là người một nhà a, suýt chút nữa đem hắn hủ chết. Lúc này Diệp Phong Trần cũng là vội vã chạy đến, khi hắn thấy thiếu nữ lúc lại là sắc mặt vui mừng, vội vàng rơi vào thiếu nữ trước mặt hành lễ nói: "Thái thượng trưởng lão ngài lúc nào xuất quan?" "Vừa rồi." Thiếu nữ thấy hai người cũng là sắc mặt hơi chậm, nhưng chợt cau mày nói: "Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao ta vừa rồi bế quan không đến 10 năm, tông môn nhiều hơn một cái lão tổ? Còn có, tại sao lại có nhiều đệ tử như vậy liên tiếp đột phá, các ngươi thế nhưng là dùng cái gì cấm thuật?" Diệp Phong Trần nghe xong lập tức hiểu rõ, hướng về phía một bên Dương trưởng lão nháy mắt ra dấu để hắn mang theo đệ tử sau khi lui xuống, Diệp Phong Trần lúc này mới lên tiếng giải thích: "Lão tổ một chuyện còn muốn từ ước chừng một năm trước nói đến." Nghe xong Diệp Phong Trần giảng thuật, thiếu nữ mặc dù tin hơn phân nửa, nhưng trong lòng còn có một chuyện không rõ. "Ngươi nói cái kia đột nhiên xuất hiện lão tổ giống như ta, chính là ngàn năm trước người, vậy vì sao hắn ngàn năm này cũng không từng xuất hiện?" Diệp Phong Trần lắc đầu nói: "Cái này ta cũng không biết, chẳng qua là suy đoán lão tổ phải là cưỡng ép đột phá hóa thần, đưa đến trong cơ thể thương thế nghiêm trọng, cho nên tu dưỡng ngàn năm lúc này mới xuất quan." Thiếu nữ trầm ngâm một lát: "Vị lão tổ kia hiện tại ở đâu?" "Thanh Minh Phong." "Dẫn ta đi gặp hắn." "Rõ." Đỉnh Thanh Minh Phong, trong mặt thất. Đường Duyên đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đạo tinh quang từ trong mắt xẹt qua. Hơi nhíu lông mày, Đường Duyên trong lòng thầm nghĩ, thế nào luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Chẳng lẽ lại có chuyện gì sắp xảy ra? Đột nhiên, Đường Duyên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, giống như là thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hai người đến Đường Duyên bên ngoài đình viện, Diệp Phong Trần đầu tiên là gõ cửa một cái. "Tiến vào." Sau khi đẩy cửa ra, Diệp Phong Trần liền đem thân thể bên cạnh đến một bên. "Thái thượng mời." Thiếu nữ trong mắt xẹt qua một vẻ chờ mong, cất bước đi vào. Vừa mới bước vào đình viện, thiếu nữ trong nháy mắt sửng sốt tại chỗ. Chỉ thấy trong đình viện, một tên áo trắng tu sĩ đang nhàn nhã cầm một cái bầu nước, đổ vào lấy góc sân từng đóa linh hoa. Nhưng để thiếu nữ ngẩn người không phải áo trắng tu sĩ trên người cô kia khó tả đạo vận, cũng không phải khoan thai tự đắc ý cảnh, mà là "Đường sư huynh." Một tiếng thét kinh hãi từ thiếu nữ trong miệng truyền ra. Đường Duyên nghe vậy chấn động thân thể, một luồng quen thuộc không tên cảm giác xông lên đầu. Đột nhiên xoay người, Đường Duyên nhìn thiếu nữ trước mắt trong nháy mắt rơi vào nhớ lại bên trong. "Vận Nhi." Lạch cạch một tiếng, trong tay bầu nước lặng lẽ chảy xuống, Đường Duyên bước nhanh đi đến trước người thiếu nữ. Quan sát tỉ mỉ thiếu nữ trước mắt. "Ngươi chính là thái thượng kia. Ngươi chính là người lão tổ kia." Hai người chăm miệng một lời. "Ngài nhị lão quả nhiên quen biết." Đường Duyên yên lặng cười một tiếng, bọn họ nào chỉ là quen biết, nha đầu này vừa mới bắt đầu tu hành lúc đều là hắn dạy. Năm đó sư phụ đại nạn đến trước đột nhiên tâm huyết lai triều, đi ra ngoài du lịch 3 năm sau, cho hắn mang về như thế một tên tiểu sư muội. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, sư phụ cưới hạc qua Tây Thiên, dạy bảo tiểu sư muội nhiệm vụ liền rơi xuống hắn người sư huynh này trên đầu. Nhưng tại hắn bế tử quan phía trước, sư muội cũng chỉ là kim đan viên mãn chi cảnh, hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, vị này một mực bế quan chưa hết ra, đúng là tiểu sư muội. Diệp Phong Trần thấy hai người có chuyện muốn nói, mười phần tự giác lui ra ngoài. Chờ đến cửa sân đóng lại về sau, không đợi Đường Duyên mở miệng, Sở Linh Vận liền dẫn đầu mở miệng nói: "Ngươi thật là Đường sư huynh." Đường Duyên ôn hòa cười nói: "Đương nhiên ta, dù sao trừ ta ra, hẳn là cũng không có ai biết, cái nào đó nha đầu chỉ là bởi vì nghe người ta nói sau khi tu luyện không thể ngủ chỉ có thể mỗi ngày ngồi, cho nên sợ hãi tu luyện sau không thể ngủ, liền đánh chết cũng không muốn tu luyện. Còn có cũng không biết là nha đầu kia, mới 8 tuổi nhiều liền biết học trộm cha uống rượu, một không tìm được người liền chỉ định tại sư phụ hầm rượu. Thẳng đến về sau tiến vào rượu ao thân là tu sĩ lại suýt chút nữa không có chết đuối về sau, lúc này mới từ đây dọn rượu không đập vào. Còn có, theo Đường Duyên nhớ lại, to như hạt đậu nước mắt từ Sở Linh Vận gương mặt chảy xuống. "Đường sư huynh." "Ô a." Sở Linh Vận cũng nhịn không được nữa, lập tức nhào đến trong ngực Đường Duyên thống khổ. "Ta còn tưởng rằng liền còn lại ta một cái nữa nha." Vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Sở Linh Vận, Đường Duyên sâu kín thở dài. "Tốt, ta đây không phải còn sống sao?" Hồi lâu, Sở Linh Vận rốt cuộc bình phục tâm tình, nghĩ đến cử động mới vừa lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. "Đúng, trong tông rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao ngàn năm trước trưởng lão, đệ tử đều rối rít qua đời?" Đường Duyên đột nhiên mở miệng hỏi, chuyện này từ hắn hoàn toàn khôi phục toàn bộ ký ức sau vẫn rất nghi hoặc. Phải biết tuy rằng đi qua ngàn năm, nhưng tu sĩ Nguyên Anh kỳ đại nạn thế nhưng là có ước chừng 1500 năm. Tuy rằng đây là Nguyên Anh đỉnh phong cao nhất thọ nguyên, nhưng Nguyên Anh nói như thế nào cũng có ngàn năm thọ nguyên, làm sao có thể mình thời gian ngàn năm liền toàn bộ qua đời đây? Hắn hỏi qua Diệp Phong Trần, nhưng ngay cả Diệp Phong Trần tên này tông chủ cũng không biết chuyện này. Đường Duyên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Sở Linh Vận, đã thấy sắc mặt nàng đột nhiên phát lạnh. Tại ngươi bế quan ước chừng sau 100 năm, sư thúc tổ đột nhiên về coi tiên, không để lại bất kỳ di ngôn. Tông môn các trưởng lão trao đổi qua đi, quyết định đè xuống chuyện này, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết, sau đó bắt đầu cử đi toàn tông chi lực, bắt đầu bồi dưỡng có cơ hội tiến giai hóa thần đệ tử. Kết quả tông môn thất bại, mấy vị trưởng lão Nguyên Anh đỉnh phong đều bởi vậy bỏ mạng, tông ta thực lực lập tức rớt xuống ngàn trượng. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, không biết người nào, đúng là đem tình hình của tông môn tiết lộ. Từ đây thiên hạ, Linh Hư hai tông liên tiếp thử, nếu không phải tông môn còn có lưu thủ đoạn trấn nhiếp hóa thần lao tổ bọn họ, chỉ sợ ngay lúc đó bị đánh đến cửa, nhưng tu sĩ hai tông cũng không cam lòng, phái người chặn giết tu sĩ tông ta, đưa đến trưởng lão tông ta đi ra ngoài liên tiếp xảy ra chuyện. Chương 77, truyền thừa lấy được chủ. Lại sau đó, tông môn đương đại tông chủ và tất cả trưởng lão làm ra một cái quyết định lớn mật, đó chính là không để ý tử thương, bắt đầu điên cuồng và tu sĩ hai tông chém giết. Lúc này mới đem tu sĩ hai tông đánh sợ, không còn dám tiếp tục ám toán tông ta đi ra ngoài tu sĩ. Nhưng cũng bởi vậy, tu sĩ thế hệ trước gần như chết hết, còn sót lại một ít trưởng lão sau khi trở về, cũng bởi vì phía trước bị trọng thương, thọ nguyên tổn hao nhiều, không hơn 100 năm rối rít qua đời. Sở Linh Vận đột nhiên ngừng, bởi vì nàng từ trên người Đường Duyên cảm nhận được một luồng cực kỳ sát ý mãnh liệt. "Đường sư huynh, không có chuyện gì, sau đó thì sao?" Đường Duyên cưỡng ép đem trong lòng cái kia nổi lên sát ý đè xuống, hướng về phía Sở Linh Vận mỉm cười ra hiệu mình không có chuyện gì. Nhưng Sở Linh Vận lại có thể cảm nhận được, sư huynh mặc dù bên ngoài sát cơ đã ẩn nút, nhưng hắn cái kia hai con ngươi thâm thúy bên trong vẫn như cũ ẩn chứa điểm điểm hàn mang. Bởi vì ngay lúc đó ta đang bế tử quan đột phá Nguyên Anh, cho nên không có tham chiến, cũng bởi vậy nhặt về cái tính mạng. Sau đó theo thế hệ trước tu sĩ qua đời, ta thời gian dần trôi qua trở thành tông môn người mạnh nhất, cho đến bây giờ. Sư huynh ngươi lâu như vậy lại đi đâu? Cái này nói rất dài dòng, sư huynh đi một cái địa phương rất xa rất xa. Đột nhiên, Đường Duyên giống như là nhớ đến cái gì, mình và Vận Nhi quan hệ, Đường Nhược Nhi tên kia thế nhưng là vô cùng hiểu rõ a. Năm đó hai người này không ít người hồ ly vì gian. Trước kia tại sao không có nghe Đường Nhược Nhi nói Vận Nhi còn sống, lại ở tông môn bế quan chuyện? Đúng, sư mọi ngươi còn nhớ được Đường tiểu bản. Đương nhiên nhớ kỹ a, Nhược Nhi tỷ tỷ còn đến đã tìm ta tốt hơn nhiều lần, chẳng qua sư huynh ngươi nói như vậy nếu để cho Nhược Nhi tỷ tỷ nghe thấy, đoán chừng có thể cáo chết ngươi. Đúng, sư huynh ngươi còn sống tin tức còn không nói cho Nhược Nhi tỷ tỷ, nếu Nhược Nhi tỷ tỷ cho đến ngươi còn sống nhất định sẽ rất cao hứng. Không cần nói cho nàng. Đoạn thời gian trước đã thấy qua nàng. Đường Duyên có chút cắn răng nói, Đường Nhược Nhi này, vậy mà không đem Vận Nhi còn sống chuyện nói cho hắn biết. Vừa nghĩ đến tên kia trước khi đi nụ cười quỷ dị, Đường Duyên vậy còn không hiểu, Đường Nhược Nhi là cố ý không nói cho hắn. Xem ra lần sau gặp nàng thời điểm cần phải thi hành một chút gia pháp. A Thu, một cái mọc ra 7 đầu cái đuôi tiểu hồ ly đột nhiên hắt xì hơi một cái, sau đó nghi ngờ không thôi đánh giá bốn phía. Tình huống gì? Bản cô nương đều hóa thần làm sao lại không khống chế nổi đục thân của mình? Liếc qua trước người đang cười trộm một đám tiểu hồ ly, Đường Nhược Nhi nhỏ chảo vung lên. Hôm nay học sách mỗi cái hồ ly nhiều dò xét 10 lần. A, Nhược Nhi tỷ tỷ không cần a. Sẽ chết hồ ly, Nhược Nhi tỷ tỷ. Không để ý đến kêu gào khắp nơi các hồ ly, Đường Nhược Nhi ngước cổ đi vào phía sau trong lầu cát. Nếu Đường Duyên ở đây, một cái liền có thể nhìn thấy, tòa này lầu các lại cùng hắn năm đó và Đường Nhược Nhi ở tòa kia giống nhau như lúc. Nhược Nhi tỷ tỷ đã đến.
Chuyện khi nào?
Ha ha, chính là vào lúc ngươi bế quan, tên kia vậy mà không có nói cho ta biết, Thái thượng trưởng lão lại là ngươi. Nhược Nhi tỷ tỷ tính tình ngươi cũng không phải không biết, nếu có một ngày nàng đột nhiên đàng hoàng lên, vậy mới thật xảy ra chuyện. Nghĩ đến Đường Nhược Nhi tính tình, Đường Duyên không khỏi tán đồng gật đầu.
Đích.
Bẩm báo túc chủ, bộ kia vẽ lên vừa rồi có chút dị động. Đường Duyên sững sờ, có thể để cho hệ thống nhắc nhở vẽ lên trừ treo ở hắn trong phòng tranh thủy mặc bên ngoài không có khác. Nhưng bộ kia tranh thủy mặc tại sao lại có chút dị động? Phải biết thời gian dài như vậy, bộ kia vẽ lên thế nhưng là một mực đảm nhiệm, B A, cực khổ, B, đảm nhiệm, V đủ, hoán, mai, cùng ngày nói chi lực trung chuyển khí đến. Ánh mắt quét qua Sở Linh Vận trước mắt, Đường Duyên trong lòng đột nhiên nổi lên một tia hiểu rõ. Sẽ không phải là bởi vì Vận Nhi a?
Sư muội, đi theo ta.
Đi đâu? Sở Linh Vận theo Đường Duyên đi vào lầu các, đã thấy sư huynh trực tiếp hướng về Đường Duyên gian phòng đi.
Các loại, sư huynh sẽ không phải là,
ta còn không chuẩn bị sẵn sàng.
Sư huynh thật là xấu.
Sư huynh thật đáng ghét. Sở Linh Vận khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, yên lặng theo sư huynh đi vào sư huynh trong phòng.
Sư muội,
ta nguyện ý.
Đường Duyên,
tình huống gì?
Đường Duyên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì.
A, không sao, ta nói là dù sư huynh muốn làm gì, ta đều nguyện ý trợ giúp sư huynh.
Ừm,
chính là như vậy. Sở Linh Vận cũng trong nháy mắt phản ứng đến, vội vàng thúc giục linh lực đem trên mặt đỏ ửng đè xuống, sau đó phai nhạt, hoang, định, re, từ, y y, nếu, đi, nói.
A xong, như vậy.
Đường Duyên gãi gãi sau gáy, chỉ cảm thấy sư muội có chút kỳ quái, nhưng trước mắt dị tượng lại làm cho sự chú ý của hắn hấp dẫn đến. Phát hiện sư huynh không có chú ý về sau, Sở Linh Vận không khỏi hơi nuối lòng một ngụm, nhưng đáy lòng lại không biết vì sao, hơi nhỏ thất lạc. Nhưng ngay sau đó, nàng cũng bị trước mắt dị tượng hấp dẫn. Chỉ thấy bộ kia treo ở Đường Duyên gian phòng tranh thủy mặc, lúc này lại giống như là sống lại, từng đạo linh quang từ vẽ lên bên trong hiện ra. Theo linh quang tán đi, vẽ lên trong hồ, lặng lẽ nhiều hơn một đạo thả câu thân ảnh. Đường Duyên trong mắt lóe lên một mê hoặc, đây là tình huống gì? Vì sao bức họa này đột nhiên thay đổi, còn nhiều thêm ra một cái tiểu nhân? Khi hắn nhìn chăm chú nhìn về phía tiểu nhân, lại phát hiện trước mắt từ từ mơ hồ, căn bản thấy không rõ cái kia tiểu nhân khuôn mặt. Tâm thần khẽ động, Đường Duyên vận dụng lực lượng thần thức dự định cưỡng ép dò xét một phen, nhưng theo hắn thần thức dò vào, một luồng bị choáng cảm giác cũng theo đó truyền đến. Đem thần thức thu hồi, Đường Duyên tự biết và chuyển thừa này vô duyên, quay đầu lại nhìn về phía sau Sở Linh Vận. Đã thấy Sở Linh Vận cũng tại si ngốc nhìn bức họa kia, nhưng cùng hắn khác biệt chính là, Sở Linh Vận rõ ràng không bị bức họa này bài xích. Vừa vặn ngược lại, Đường Duyên chỉ cảm thấy nhà mình sư muội khí tức trên thân từ từ và bức họa này bắt đầu giao hòa, hiển nhiên, bức họa này chuyển thừa tìm đến chính mình chủ nhân. Không nghĩ đến bức họa này chuyển thừa vậy mà lại bị Vận Nhi đạt được, khó trách vừa rồi tranh này sẽ có dị động, hóa ra đã nhận ra phụ cận có thích hợp chủ nhân. Từ vừa rồi cố kêu ý cảnh đến xem, chỉ sợ mình phía trước còn đánh giá thấp lưu lại bức họa này chủ nhân. Bởi vì hắn vừa rồi mơ hồ từ bóng người kêu bên trên đã nhận ra một luồng tiên vận, hiển nhiên bức họa này là một vị thiên tiên cảnh đại năng lưu lại. Nhìn đang tiếp thụ truyền thừa sư muội, Đường Duyên trong lòng chỉ có an ủi, không có một chút ghen ghét.
Khu khu, có lẽ có như vậy ưu điểm, nhưng không ảnh hưởng toàn cục.
Bất kể nói thế nào, truyền thừa vẫn là rơi vào nhà mình sư muội trên đầu. Chỉ có điều nhìn bộ dáng này, không có một năm nửa năm, sư muội phải là không tiếp thụ được xong truyền thừa này. Chính là đáng tiếc hắn thiên đạo chi lực máy chế tạo, về sau đám đệ tử kia cũng chỉ có thể làm từng bước đột phá.
Đích.
Bẩm báo túc chủ, trên bức họa này tiêu tán thiên đạo chi lực tăng lên, đạt đến phía trước gấp 3, dự tính trong vòng 1 năm sẽ không còn tiêu tán.
Cái kia còn nói cái gì, nhanh gọi người đến tu luyện a.
Chương 78, ảnh thứ tông. Tại từ trong miệng hệ thống biết được tiêu tán thiên đạo chi lực tăng nhiều về sau, Đường Duyên vội vàng cấp Diệp Phong Trần truyền âm. Vừa rồi trở lại đại điện không bao lâu, Diệp Phong Trần nhận được Đường Duyên truyền âm, vội vàng ngựa không ngừng vó lại chạy về.
Lão tổ tìm đệ tử chuyện gì?
Trong tông đang ra tín nhiệm kim đan hậu kỳ trưởng lão còn có mấy tên?
Tổng cộng có 12 tên.
Đường Duyên vung tay lên,
khiến bọn họ toàn bộ đến.
Tuy rằng trong lòng sớm có dự liệu, nhưng nghe thấy lão tổ thật chuẩn bị giúp 12 tên kim đan trưởng lão đột phá, Diệp Phong Trần trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên.
Vâng,
đệ tử hiện tại để bọn họ đi đến.
Ừm,
khiến bọn họ không cần đến ta chỗ này, trực tiếp khiến bọn họ đi tìm Lâm Tích.
Rõ.
Diệp Phong Trần cung kính có thể. Chờ đến Diệp Phong Trần sau khi rời đi, Đường Duyên cũng không trở về đến trong phòng, mà là lại nằm trở về trên ghế nằm.
Sách, không cần tu luyện phân thân chính là sướng.
Trong căn phòng đã không thấy Sở Linh Vận thân ảnh, chỉ có Đường Duyên một thân một mình khoanh chân ngồi ở vẽ lên trước. Nhìn thật sâu một cái cô gái trong tranh, Đường Duyên khỏe miệng mỉm cười, yên lặng nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiếp tục tu luyện đại diễn phân thần quyết. Rời khỏi lão tổ đình viện về sau, Diệp Phong Trần liền ngay cả bận rộn cùng những kim đan hậu kỳ kia trưởng lão đưa tin. Hắn không nói gì thêm, chỉ truyền đi qua một câu:
"Mau trở về, đi đến Thanh Minh Phong tu luyện."
Tất cả nhận được cái này đưa tin trưởng lão đều lập tức buông xuống trong tay chuyện, phi tốc chạy về tông môn. Bởi vì bọn họ biết, mình đột phá nguyên anh hy vọng đang ở trước mắt. Cái nào đó sơn cốc bí ẩn bên ngoài, một tên người mặc trưởng lão Thiên Hạc tông áo bào trưởng lão Linh Hư tông tử trên trời giáng xuống. Dùng thần thức quan sát bốn phía một phen về sau, xác định không có người tại phụ cận về sau, lão đạo họ Lữ lúc này mới trực tiếp hướng về trước người vách đá đi. Đi đến trước vách đá, chỉ thấy lao đạo trong miệng mặc niệm vài tiếng, một đạo màu vàng linh quang từ trên người lóe lên, sau đó mới cất bước đi vào vách đá bên trong. Xuyên qua chừng 3 trượng tăng thêm sau vách đá, lao đạo họ Lữ rốt cuộc đến trên một con đường phồn hoa. Không để ý đến người đi trên đường, lao đạo thuần thục hướng đi một gian nằm ở đường cái nơi hẻo lánh cửa hàng. Mới vừa đi đến lối vào cửa hàng, một đạo không biết từ đâu ra thoan ra thân ảnh đem ngăn cản. Lao đạo họ Lữ không nói chuyện, chẳng qua là từ trong ngực lấy ra một viên khắc 132 chữ ám kim sắc lệnh bài. Hóa ra giáp số 13 khách quý mời. Bóng người kia thấy được lệnh bài này sau liền không người tránh ra, sau đó lại ở lao đạo họ Lữ ngay dưới mắt biến mất không thấy. Lao đạo cũng là không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp đi tiến vào trong cửa hàng. Hóa ra 13 đạo hữu, nhiều ngày không thấy, đạo hữu phong thái vẫn như cũ a. Vừa vào cửa hàng, một vị rất có phúc hậu lao giả tiến lên đón. Năm đạo bạn, ảnh thứ tông các ngươi lối vào thật là càng thêm khó khăn tiến vào, nếu thay cái không hiểu thuật độn thổ tu sĩ, bằng cái kia ba trượng nhiều tăng thêm vết đá, cũng chỉ có thể làm nhìn. Ha ha, đây cũng là vì ẩn nấp lý do nha. Mời 13 đạo hữu nhiều hơn đã bao hàm. Tốt, lão phu cũng không nhiều lời. Lần này đến là nghĩ ủy thác quý tông một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Chắc hẳn giá tiền đạo hữu cần phải rõ ràng. Lão đạo khuôn mặt nghiêm túc nói. Tại hạ tự nhiên rõ ràng. Nhiệm vụ lần này là mời quý tông ra tay dò xét Thiên Nguyên Tông vị kia cường giả hóa thần hư hư thực thực. Lão tổ tông ta hoài nghi, đây chẳng qua là tin tức Thiên Nguyên Tông cố ý thả ra, lừa gạt tông ta. Phúc hậu lão giả nghe vậy sắc mặt lập tức nghiêm túc, dù sao dính đến cường giả hóa thần, dù chỉ là khả năng sơ ý một chút ngay cả ảnh thứ tông bọn họ cũng sẽ nhận đả thương nặng. Ha ha, nếu như tại hạ tình báo không có sai, trước đó không lâu vị kia cường giả hóa thần hư hư thực thực, tùy tiện liền đem linh hư tông một vị cường giả nguyên anh hậu kỳ giết chết, tiêu diệt triệt để tông ta đánh giá. Thiên Nguyên Tông có cường giả hóa thần khả năng cao đến 4/75. Lão đạo họ Lữ sắc mặt trầm xuống, chuyện này ảnh thứ tông làm sao biết? Phải biết chuyện này tại hai tông bọn họ bên trong, cũng chỉ có đáng giá tín nhiệm nhất trưởng lão mới biết. Ảnh thứ tông lại là từ chỗ nào biết tin tức? Chẳng lẽ lại quý tông muốn từ bỏ nhiệm vụ này? Phúc hậu lão giả cười ha ha, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam. Đương nhiên sẽ không, tông ta thủ đầu tông quy cũng là, không có không thể tiếp nhiệm vụ. Chẳng qua là giá tiền này nha. Mời đạo hữu ra cái giá. Phúc hậu lão giả bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần về sau, lão đạo họ Lữ lập tức biến sắc, sắc mặt tái xanh nói: "Các ngươi cái giá tiền này cũng đủ giết ba tên nguyên anh hậu kỳ." "Ha ha, dù sao cái kia rất có thể là vị cường giả hóa thần." Lão đạo họ Lữ sắc mặt một trận âm tình bất định về sau, cắn răng nói: "Tốt, chẳng qua ta chỉ có thể đưa trước cho ngươi nhóm hai thành tiền đặt cọc, phía sau tại các ngươi thu được tình báo về sau, lại cho các ngươi." Đạo hữu sảng khoái. Sắc mặt tái xanh đi ra cửa hàng, lão đạo họ Lữ hướng về lúc đến phương hướng đi, mà vừa rồi phồn hoa đường cái, lúc này lại đã trống không không một người. Tại sau khi lão đạo họ Lữ rời đi, cái kia phúc hậu lão giả đứng dậy hướng về phía sau địa đạo đi. Theo địa đạo cửa vào đóng lại, mảnh này nằm ở vách đá bên trong trụ sở, cũng lặng lẽ bị đất đá vùi lấp. Rời khỏi ảnh thứ tông trụ sở về sau, lão đạo họ Lữ xanh mét sắc mặt trong nháy mắt bình phục, lạnh lùng cười một tiếng về sau, lão đạo họ Lữ trực tiếp hướng về tông môn bay đi. Nhưng hắn không biết là, tại hắn sau khi rời đi chưa được bao lâu, một tên mặc trưởng lão linh hư tông bảo trưởng lão Thiên Hạc Tông, cũng đến cái kia mặt trước vách đá. Và lão đạo phía trước, trưởng lão Thiên Hạc Tông trực tiếp thi triển thuật độn thổ tiến vào vách đá. Thế nhưng là sau một lát, hắn liền từ vách đá bên trong chui ra. Chẳng lẽ đã có người ủy thác qua ảnh thứ tông nhiệm vụ? Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến sau Nguyệt Ảnh Đâm Tông mới trụ sở xuất hiện, mới có thể để cho bọn họ đi dò xét Thiên Nguyên Tông rốt cuộc có hay không hóa thần. Tên trưởng lão Thiên Hạc Tông kia tìm trụ sở không có kết quả, đứng ở bên ngoài vách đá trong miệng lẩm bẩm mấy câu về sau, đứng dậy rời đi. Về đến Linh Hư Tông về sau, lão đạo đi thẳng đến động phủ của lão tổ. Sẽ bẩm lão tổ, dò xét Thiên Nguyên Tông hóa thần một chuyện, đã thành công ủy thác cho người của ảnh thứ tông. Trung niên khôi ngô gật đầu. Không tệ. Thấy lao đạo sắc mặt có chút do dự, Lịch Quân nhướng mày nói: "Thế nào? Chính là ảnh thứ tông muốn giá tiền có chút cao." "Có chút cao? Bọn họ muốn 5 mai tiên thạch." "Cái gì?" Lịch Quân biến sắc, chợt cười lạnh một tiếng nói: "Bọn họ đúng là dám muốn a. Nếu muốn, vậy cho bọn họ, nhìn bọn họ có ăn được không?" Lao đạo nghi ngờ nói: "Nhưng qua không được bao lâu chính là chúng ta ba tông giao lưu hội, sau đó đến lúc Thiên Nguyên Tông có hay không hóa thần xem sẽ biết, vì sao muốn tiện nghi người của ảnh thứ tông?" "Ha ha." Ảnh thứ tông nếu muốn dò la xem Thiên Nguyên Tông có hay không cường giả hóa thần, định không sẽ phái đứng đầu nhất sát thủ đi đến, dù sao coi như là lại đỉnh tiêm sát thủ, cũng chạy không thoát tu sĩ hóa thần cảm giác. Cho nên ảnh thứ tông nhất định sẽ phái tử sĩ tu vi hơi thấp đi đến, dù dò xét thành công thất bại, rốt cuộc có hay không hóa thần, người của ảnh thứ tông đều nhất định sẽ bị phát hiện. Sau đó chúng ta chỉ cần không cẩn thận, để người của Thiên Nguyên Tông biết đến trước thử mình lão tổ chính là ảnh thứ tông. Chương 79, Ngộ đạo trả thù. Sau đó đến lúc, trong miệng lão đạo họ Lữ lẩm bẩm nói: "Sau đó đến lúc Thiên Nguyên Tông chắc chắn giận dữ, đi gây sự với ảnh thứ tông, tông ta cũng có thể nhờ vào đó suy yếu thực lực Thiên Nguyên Tông." Lão tổ quả nhiên anh minh. Ha ha ha. Một gian phàm nhân tiểu lâu dưới mặt đất, một tòa bí ẩn đại điện lặng lẽ ẩn nút. Trong đại điện, vừa rồi tên kia từ ảnh thứ tông trụ sở rời khỏi phúc hậu lão giả đang cung kính đứng ở nơi đó. Mà tại điện thủ, lại là đứng một tên toàn thân bao phủ trong hắc ám thân ảnh. "Ồ, người của Linh Hư Tông ra 5 mai tiên thạch đại giới, để chúng ta đi dò xét Thiên Nguyên Tông rốt cuộc có hay không cường giả hóa thần." Đây là muốn vậy chúng ta làm đao dùng a?
Vậy chúng ta muốn hay không?
Đạo kia bao phủ trong bóng đêm thân ảnh chậm rãi đi đến trong đại điện.
Đương nhiên đồng ý, dù sao tông ta tôn chỉ chính là
một tấm xinh đẹp không gì sánh được mặt bại lộ ánh sáng bên trong, Mẫn Tuyển nhếch miệng lên một khiếp người tâm hồn nụ cười.
Không có không thể tiếp nhiệm vụ.
Vâng.
Vậy thuộc hạ trước hết phái người đi tìm hiểu tin tức rõ ràng.
Đi thôi.
Phúc Hậu lão giả túi đầu không người lui xuống, từ đầu đến đuôi, vị này tu vi đã đạt đến nguyên anh cường giả ảnh thứ tông cũng không có dám ngẩng đầu nhìn một cái.
Chờ đến Phúc Hậu lão giả sau khi rời đi, Mẫn Tuyển khanh khách một tiếng, cũng đã biến mất trong đại điện.
Lại là một năm tuyết trắng mê mang.
Đường Duyên lười biếng từ trên ghế nằm đứng dậy, theo thói quen duỗi lưng một cái về sau, đi đến nơi hẻo lánh một viên cao cỡ nửa người cây trà. Từ một bên trong chu nước múc ra một múc linh dịch, đổ vào cây trà trên người. Nhìn vui vẻ phồn vinh cây trà, Đường Duyên chỉ cảm thấy tâm thần mình đều thoải mái không ít. Trải qua thiên đạo chi lực dài đến một năm bồi dưỡng về sau, Thiên Nguyên Tông một hơi nhiều ước chừng 14 người nguyên anh trưởng lão. Trong lúc nhất thời Thiên Nguyên Tông số lượng cường giả nguyên anh có thể so với thiên hạ, linh hư hai tông chung vào một chỗ, mặc dù đa số đều là nguyên anh sơ kỳ, nhưng theo phía trước Thiên Nguyên Tông muốn so, nguyên anh số lượng đã là lật ra một phen. Chẳng qua tại Đường Duyên vĩ mô nắm trong tay dưới, cái này nhiều hơn 14 người nguyên anh không có một chút toàn bộ bại lộ ra ngoài, mà là lặng lẽ tiến vào trong từng cái thế lực nhỏ, bắt đầu tại Diệp Phong Trần vi mô dưới sự điều khiển, khống chế được cái này từng cái thế lực nhỏ. Để Thiên Nguyên Tông thế lực lập tức phóng to không biết bao nhiêu. Mà Đường Duyên cũng là từ cái này 14 người nguyên anh trưởng lão còn có rất nhiều kim đan kỳ trưởng lão trên người hao đến rất nhiều thiên đạo chi lực, dung hợp phía dưới, mới thu được trước mắt cái này gốc thấp thấp cây trà. Ngộ đạo trà thụ, vạn năm dài một tấc, lịch ngàn vạn năm mới có thể trưởng thành, sau đó mỗi vạn năm sản xuất nửa lượng lá trà, dùng pha trà ăn vào, phàm nhân có thể bạch nhật phi thăng. Tiên nhân có thể ngộ đạo ngàn năm.
Đương nhiên, Đường Duyên thu được tự nhiên không phải loại này có thể xưng thiên địa chí bảo linh căn. Trước mắt hắn cái này gốc mặc dù cũng kêu ngộ đạo trà thụ, nhưng lại
ngộ đạo trà thụ thấp phảng phất yếu hóa cắt giảm tiến bản một năm dài một tấc, trăm năm trưởng thành, sau đó hàng năm sản xuất một lạng lá trà, dùng pha trà ăn vào, phàm nhân có thể cường thân kiện thể, thọ 300 tuổi. Hóa thần trở xuống tu sĩ ăn vào, có thể ngộ đạo một canh giờ. Có thể coi là như vậy, gốc ngộ đạo trà thụ này cũng có thể xưng là thần thụ. Cho nên kể từ đạt được cái này gốc cây trà về sau, Đường Duyên mỗi ngày dùng linh dịch đổ vào, ngay cả nó cắm rễ thổ địa, cũng đổi thành tông môn chân quý huyền hoàng linh thổ. Trải qua Đường Duyên 2 tháng tỉ mỉ bồi dưỡng về sau, ngộ đạo trà thụ này vừa rồi dài đến hiện tại độ cao. Căn cứ Đường Duyên đánh giá, chưa đến tối đa nửa năm, gốc ngộ đạo trà thụ này liền có thể trưởng thành, sau đó đến lúc là có thể hái lá trà. Nhỏ cây trà nhanh trưởng thành, phát chồi non, trưng lá xanh, nhanh trưởng thành, nhanh trưởng thành.
Trưởng thành pha cho ta uống trà.
Đường Duyên một hừ, một liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một đoàn màu đen bất minh vật thể, điền đến cây trà phía dưới thổ địa bên trong. Thiên Nguyên Tông bên ngoài vạn dặm nơi nào đó trong mật thất. Ảnh thứ tông tên kia Phúc Hậu lão giả hướng về phía trước người một tên diện mạo bình thường tu sĩ trung niên giao phó nói:
"Ngươi nhớ kỹ, đang dò xét đến Thiên Nguyên Tông rốt cuộc có hay không hóa thần về sau, trực tiếp dùng bí chế ngọc phù cho tông môn đưa tin. Hiểu chưa?"
"Hiểu."
Phúc Hậu lão giả gật đầu, chợt biến mất căn mật thất này bên trong.
Mà tên này diện mạo ảnh thứ tông bình thường tự sĩ, cũng xoay người đi về phía ngoài mật thất. Đi tại sinh hoạt ước chừng mười mấy năm trên đường phố, thỉnh thoảng lại bên đường tiểu thương hướng về tu sĩ trung niên vẫn ăn nói:
"Lý tiên sinh sớm a."
"Sớm a?"
"Lý tiên sinh lại đi dạy học."
"Đúng vậy a."
Mỗi gặp chào hỏi với mình tiểu thương người đi đường, tu sĩ trung niên đều sẽ nụ cười trên mặt đáp lại nói. Nhưng tại trung niên tu sĩ ánh mắt chỗ sâu, nhưng không có chút nào tình cảm ba động. Cho đến đi vào gian kia nho nhỏ tư thục bên trong về sau, tu sĩ trung niên ánh mắt mới có chỗ ba động.
"Lý phu tử sớm."
Tu sĩ trung niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên người mặc một thân phu tử bảo nữ tử, đang vẻ mặt tươi cười hướng hắn chào hỏi.
"Dương phu tử sớm a."
Lần đầu tiên, tu sĩ trung niên trong mắt có tình cảm, một ẩn nút cực sâu tình cảm. Cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm rời đi nữ phu tử, tu sĩ trung niên dứt khoát kiên quyết quay đầu lại rời khỏi. Hắn chính là vì cuối cùng lại nhìn hắn một cái. Mặc dù hắn là một tên tu sĩ kim đan, nhưng hắn cũng là một tên tử sĩ, hắn mai danh nhận tích tiềm phục tại đây, không xứng có tình cảm. Thân hình lóe lên, tu sĩ trung niên biến mất từ thủ cửa. Từ đây, Tuyên Đức người trên đường phố không còn có thấy qua một tên kêu Lý phu tử người.
Nửa ngày sau, Thiên Nguyên Tông bên ngoài,
tu sĩ trung niên lặng lẽ ngừng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên linh đan ăn vào. Khí tức trên thân biến mất trong nháy mắt ẩn nặc lên, đây cũng là ảnh thứ tông bọn họ sống yên phận căn bản một trong, ẩn linh đan. Mà lúc này, tu sĩ trung niên trong nhẫn chữ vật chỉ còn lại một thanh căn bản truy tra không đến tung tích linh kiếm, trừ cái đó ra, trên người hắn không có bất kỳ sẽ bại lộ mình tin tức. Về phần đưa tin ngọc phù, lại là chỉ có một viên nho nhỏ ngọc phù khảm nạm hắn răng hàm vị trí, sau đó đến lúc hắn chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể trực tiếp đưa tin, đồng thời phá hủy ngọc phù. Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này, đồng thời còn sống trở về, mình liền có thể tự do. Đây là tông môn trước khi đi hứa hẹn với hắn, đồng thời nói cho hắn biết nếu hắn chú ý cẩn thận, có ít nhất một thành khả năng có thể sống rời khỏi.
Tu sĩ trung niên thầm nghĩ.
Nhưng hắn không biết là, tại tông môn trong mắt, hắn đã là một tên chính cống người chết, dù sao một cái có được rất nhiều cường giả nguyên anh, còn hư hư thực thực có một tên hóa thần tông môn. Coi như là tu sĩ nguyên anh đến sông, cũng căn bản không có khả năng còn sống chạy đi.
Tu sĩ trung niên nhớ lại tông môn giao cho tình báo của hắn. căn cứ tông môn sắp xếp tại đệ tử của Thiên Nguyên Tông cung cấp tình báo, lão tổ của Thiên Nguyên Tông không có tại Thiên Nguyên Tông trung ương, mà là tại biên giới tông môn trên một ngọn núi nhỏ tu hành, thậm chí tòa kia tên là Thanh Minh Phong địa phương, chỉ có một tên vừa rồi đột phá Nguyên Anh yếu gà. Chương 80, bỏ mình. Chẳng qua hắn không biết là, Nguyên Anh yếu gà kia cũng đã không tại Thanh Minh Phong. Tướng quân. Tấn Phúc Sinh tiện tay thu hồi bảy ở một bên tiền đánh cược, cười ha hả nói: "Ngượng ngùng Trương Phong chủ, tại hạ thắng hiểm, thắng hiểm." Nhìn mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý Tấn Phúc Sinh, núi rộng ra phong chủ lập tức giận không chỗ phát thiết. "Ngươi nói ta hảo tâm chứa chấp ngươi, ngươi lại trái ngược lửa ta linh đan. Chẳng qua cái này gọi là cờ tướng đồ vật chơi thật vui a, không đúng. Bản tọa đây là đang nghiên cứu lao tổ ban cho đại đạo." Đột nhiên, Tấn Phúc Sinh sâu kín thở dài, mình đến Bách Luyện Phong cũng sắp một năm, trừ ở giữa trở về Thanh Minh Phong dò xét mấy lần hôn bên ngoài, thời gian khác vẫn luôn tại Bách Luyện Phong tu hành. Chuyện này còn muốn từ lão tổ bắt đầu số lớn bồi dưỡng đệ tử bắt đầu nói đến, tại những đệ tử kia vào Thanh Minh Phong về sau, không chỉ hắn, mà là trừ Lâm Tích ở ngoài tất cả tu sĩ kim đan trở lên đều bị chạy ra. Về phần nguyên nhân, lão tổ chưa nói, bọn họ cũng không dám hỏi. Đừng hỏi nữa, hỏi chính là lão tổ và tuế. An an tâm tâm làm cái phổ thông nhỏ Nguyên Anh không tốt sao? Nói không chừng về sau tại lão tổ dưới sự dẫn đầu hắn cái này Nguyên Anh bình thường còn có thể trở thành hóa thần bình thường. Thanh Minh Phong bên ngoài, tu sĩ trung niên ẩn thân ở trong một rừng cây chú ý cẩn thận dò xét lấy động tĩnh xung quanh. Thậm chí hắn liền thần thức cũng không dám tùy tiện vận dụng, chẳng qua là liều mạng vận chuyển tông môn bí thuật, đem khí tức của mình trở nên càng có cũng được mà không có cũng không sao. Để hắn cẩn thận như vậy nguyên nhân là được, khi hắn tìm xong địa phương giấu kín lên thời điểm hắn phát hiện, mình giấu kín địa phương rõ ràng phía trước có người cũng ở nơi đây giấu kín qua. May mắn trốn ở chỗ này người cũng không có quá mức áp chế khí tức của mình, nếu không mình chỉ sợ căn bản là không có cách phát hiện cái này còn sót lại ở chỗ này khí tức. Chẳng qua xem ra khí tức này chủ nhân rời đi nơi này ít nhất cũng có một năm. Tu sĩ trung niên một bên vận chuyển tông môn bí thuật, một bên nương tựa theo kinh nghiệm của mình phân tích khí tức này tin tức. Tại cẩn thận do xét ước chừng một canh giờ, xác định không có ngoài ý muốn gì về sau, tu sĩ trung niên lặng lẽ hướng về Thanh Minh Phong sờ lên. Dễ dàng liền lặn vào trong Thanh Minh Phong về sau, tu sĩ trung niên án chiếu lấy trong tông nội tuyến truyền lại ra tin tức hướng về đỉnh núi. Quái! Tu sĩ trung niên đi đến giữa sườn núi sau có chút ít cảnh giác đứng tại đường trường, cẩn thận quan sát bốn phía. Làm sao vượt qua lâu như vậy, tự mình một người cũng không có thấy được. Chẳng lẽ đây là một tòa không ngọn núi? Thế nhưng là trên đường đi dấu vết rõ ràng nói cho hắn biết tòa này trên đỉnh có không ít tu sĩ. Tu sĩ trung niên trong mắt lóe lên một kiên định, nếu đi đến nơi này, đã là tên đã trên dây không phát không được. Con nào đó đang chờ bị công lược đại buột, lúc này lại không có chút nào đã nhận ra nguy hiểm sắp xảy ra, vẫn đang nơi đó khẽ hát phơi nắng. Người này cũng là trong truyền thuyết Thiên Nguyên Tông hóa thần. Đã đi đến bên ngoài đỉnh viện tu sĩ trung niên, ánh mắt kinh nghi theo dõi đang phơi ấm đường duyên. Lấy tu vi kim đan hậu kỳ của hắn, căn bản nhìn không ra người này tu sĩ, thậm chí liền trong viện người khí tức đều không phát hiện được. Lòng mang tử trí, tu sĩ trung niên trực tiếp thúc giục tông môn ám sát bí thuật, lấy tu vi bản thân thọ nguyên để đánh đổi, phát động một kích chí mạng. Ô quang lóe lên, không có chút nào phát hiện đường duyên trực tiếp bị một tia ô quang đâm xuyên qua ngực, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi túi đầu mắt nhìn trước ngực cái tia to lớn lô máu, đường duyên vô lực ngã vật trên ghế nằm. Tại ô quang xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Nguyên Tông rất nhiều nguyên anh trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc hướng về Thanh Minh Phong tiến đến. Chẳng qua thời gian trong nháy mắt, mấy bóng người đã đi đến đỉnh viện bầu trời. Diệp Phong Trần muốn rách cả mí mắt nhìn trọng thương ngã gục lão tổ. Toàn bộ thân hình đều đang run nhẹ nhẹ. Lão tổ, từng đạo ánh mắt phẫn nộ ngưng tụ đã bắt đầu cấp tốc thoát đi tu sĩ trung niên trên người. Tu sĩ trung niên liều mạng hướng về Thiên Nguyên Tông bên ngoài chạy trốn. Lúc này nội tâm của hắn tràn đầy mừng như điên, hắn thành công. Thiên Nguyên Tông căn bản không có hóa thần. Cái kia cái gọi là hóa thần lão tổ chẳng qua là một tên tu sĩ kim đan. Hơn nữa tại hắn đánh lén dưới, đã làm trọng thương sắp chết. Đã tại chỗ theo tông môn truyền qua tin tức hắn, lúc này chỉ có một việc muốn làm, đó chính là chạy đi. Chẳng qua nổi cơn thịnh nộ Thiên Nguyên Tông chúng tu hiển nhiên sẽ không để cái này sát hại lao tổ hung thủ rời khỏi. Một đám nguyên anh nén giận ra tay, đối phó một cái kim đan nho nhỏ, kết cục có thể tưởng tượng được, nếu không phải thời khắc cuối cùng Diệp Phong Trần hơi tỉnh táo lại, để đám người bắt sống tên thích khách này, chỉ sợ tu sĩ trung niên đã bị nghiền thành bụi phấn. Lao tổ, ngài. Thiên Nguyên Tông một đám nguyên anh đại lão, lúc này từng cái khuôn mặt bi thương trước ghế nằm đó. Chỉ có ở đây duy nhất một tên tu sĩ kim đan, Lâm Tích tiểu đồng tử ánh mắt cổ quái nhìn về phía sắp chết lão tổ. Vừa định mở miệng giải thích, lại phát hiện hiện trường không khí giống như không cho nàng giải thích. Khi nhìn đến lao tổ lặng lẽ cho mình khiến cho ánh mắt về sau, Lâm Tích quả quyết lựa chọn theo đám người khóc giống lên. Diệp Phong Trần nhìn sinh cơ bắt đầu phi tốc tiêu tán lao tổ, bờ môi run rẩy nói đều nói không ra ngoài. Ha ha, đây chính là sắp chết cảm giác sao? Thật đúng là có chút ít quen thuộc. Và chúng tu khác biệt chính là, Đường Duyên biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí nhìn cực kỳ bi thương đám người hắn còn có chút muốn cười. Mắt thấy mình cỗ phân thân này sắp tiêu tán, Đường Duyên linh cơ khẽ động trêu cợt đám người nói: "Ai, nghĩ bản tọa bước vào tu hành giới đến nay đã có hơn 1000 năm, hiện tại bỏ mình cũng coi như đáng giá. Dù sao và sư huynh sư tỷ bọn họ so ra, ta nên tính là thọ nguyên dài nhất." Nói đến đây, Đường Duyên sắc mặt có chút thương cảm thở dài. Mắt nhìn khóc ròng ròng Diệp Phong Trần, Đường Duyên ôn nhu nói: "Phong Trần a, các ngươi thế hệ này bên trong, ta coi trọng nhất chính là ngươi. Ta đi về sau, tông môn liền giao cho ngươi." Diệp Phong Trần lập tức cảm động đến rơi nước mắt, run giọng nói: "Đệ tử định sẽ không cô phụ lão tổ nhờ vả." Đường Duyên lại đem ánh mắt quét về mọi người ở đây, âm thanh cảm khái nói: "Trước khi chết giúp tông môn bồi dưỡng nhiều nguyên anh như vậy đệ tử, bản tọa chết cũng không hối tiếc." Đã nhận ra trong cơ thể mình cuối cùng một tia sinh cơ lập tức muốn tan mất, Đường Duyên đột nhiên để cao giọng, âm thanh khàn khàn nói: "Đậu đen rau muống trăng sơn hà còn tại. Chớ khóc, các vị đi từ từ." Cánh tay lặng lẽ chạy xuống, trong cơ thể Đường Duyên cuối cùng một tia sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. "Lão tổ A3." Một đám tu hành mấy trăm năm đại tu sĩ, thời khắc này lại khóc như cái hài tử. Chỉ có Lâm Tích trợn mắt hốc mồm nhìn Đường Duyên đang tiêu tán thân thể, không nghĩ đến ngươi là dạng này lão tổ. Nhìn qua thân thể hóa thành linh quang tiêu tán lão tổ, Diệp Phong Trần dáng chống đỡ mặc trên người thể đứng lên, con mắt đỏ lên nói: "Lão tổ về coi tiên, các vị theo ta, cùng tiễn lão tổ." Dứt lời, Diệp Phong Trần lại một lần thật sâu cong xuống. Khu khu. Lúc chúng tu đã chuẩn bị chiêu cáo toàn tông, cùng tiễn lão tổ về coi tiên, Đường Duyên rốt cuộc nhịn không được. Không còn ra, chỉ sợ hắn liền thật bị cùng bái. "Lão tổ." Chương 81, quần đấu. Thiên Nguyên Tông chúng tu một mặt ngây người nhìn từ trong lầu các đi ra lão tổ, lại đồng loạt quay đầu lại mắt nhìn trống rỗng ghế nằm. Đây là lão tổ, cái kia vừa mới về cõi tiên chính là người nào? Ha ha, đây chẳng qua là bản tọa một đạo thân ngoại hóa thân mà thôi, chỉ có điều cái kia hóa thân tính tình có chút ngang bướng, cho nên mới thừa dịp ta không chú ý trêu cận các ngươi một chút. Đường Duyên biểu lộ có chút khiểm như nói. Bất quá phân thân làm chuyện, theo đường lão tổ ta có quan hệ gì? Dù sao phân thân đã tiêu tán, các ngươi đi tìm hắn đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể tìm đến. Nhưng Thiên Nguyên Tông chúng tu cũng không phải cái gì vừa rồi bước vào tu tiên giới trẻ non, đối với lão tổ chuyện ma quỷ, bọn họ khả năng tin tưởng sao? Đáp án đương nhiên, không tin. Nhìn em mình bao vây ở giữa, ánh mắt từ từ nguy hiểm đám người, Đường Duyên không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Lần này, giống như chơi lớn a. Các ngươi muốn làm gì? Bản tọa thế nhưng là các ngươi lão tổ. Chúng tu lập tức khí thế một trận, nhưng không biết có người nào hô một tiếng. Lão tổ đã về coi tiên. Ngươi nhất định là theo vừa rồi cái kia thích khách một nhóm, giả mạo lão tổ. Trong lúc nhất thời Thiên Nguyên Tông chúng tu trong nháy mắt nhấc lên tinh thần, từng cái đứng ở đạo đức điểm cao bên trên bắt đầu khiển trách Đường Duyên, nói Đường Duyên đều suýt chút nữa cho rằng mình là ám sát mình thích khách. Bị đám người vây vào giữa sau liền bắt đầu chậm chậm lui về phía sau, Đường Duyên đột nhiên ngừng lại bước chân, trong lòng lộn bột một tiếng, Đường Duyên nói thầm một tiếng, không được. Chỉ thấy Đường Duyên đã bị vây quanh ở góc tường, không thể lui được nữa. Lên. Vì lao tổ báo thủ. Lại không biết là ai hô một cú họng. Đường Duyên nên đón một thế này lần đầu tiên đánh đập. Một bên Lâm Tích có chút không đành lòng che mắt, thân là lão tổ tọa hạ đồng tử, nàng có thể trơ mắt nhìn lão tổ bị người đánh đập sao? Cho nên nàng lựa chọn đem mắt che nghiêm ngặt, sau đó dùng thần thức tỉ mỉ nhập vi quan sát lấy trận này của đấu, trong lòng còn không ngừng phê bình. Trương Phong chủ thật đúng là càng già càng dẻo dai à, trải qua một phen đại khởi đại lạc về sau, còn có thể có như vậy sức sống, lấy một giây mấy chục quyền tần suất đập nện lấy lão tổ ngực, không dễ dàng, không dễ dàng. Xách. Diệp Tông chủ ngày thường nhìn đối với lão tổ tôn kính như vậy, không nghĩ đến hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất lại là hắn. Đợi lát nữa, tổ phụ thế nào cũng tại. Lão nhân gia ông ta không phải trước kia liền biết lão tổ có phân thân sao? Lâm Tích đột nhiên sửng sốt tại chỗ, chợt kịp phản ứng. Mình tổ phụ đây là không động thủ không được à, không thấy một đám nguyên anh đại lão đều lên hay sao? Lúc này không động thủ, đó chính là không đoàn kết biểu hiện. Chậc chậc chậc, không hổ là lão tổ. Ước chừng hơn 20 tên nguyên anh đại năng hỗn hợp đánh đập, người bình thường coi như là nghĩ, đoán chừng cũng không đánh được đến. Đám người kia vẫn rất để ý, biết người đánh người không đánh mặt. Đây là Đường Duyên mất ý thức trước cuối cùng nghĩ đến. Lão tổ giống như choáng. Đột nhiên có trưởng lão phát hiện, Đường Duyên đã ngã xuống đất không nhúc nhích. Khụ khụ. Một bên đang một cước giẫm lên lão tổ trên mông Diệp Phong Trần ho khan hai tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn tên kia mở miệng trưởng lão một cái. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Người trưởng lão kia trong nháy mắt ý miệng, sau đó lần nữa gia nhập giày xéo lão tổ đội ngũ. Rốt cuộc, tại đem trong lòng tất cả bất khí toàn bộ phát tiết ra ngoài về sau, một đám nguyên anh đại lao rốt cục cũng ngừng lại. Khụ khụ. Vừa rồi ta đều bị lão tổ về cõi tiên bi phẫn làm choáng váng đầu óc, nhất thời đều bị tâm ma xâm lấn, không khống chế nổi mình. Diệp Phong Trần sửa sang lại một chút có chút loạn áo bào, biểu lộ bình tĩnh vì chuyện này chấm chất. Từ đây, tại Thiên Nguyên Tông trong điển tịch nhiều hơn một đầu ghi chép, tên là quần thể nhập ma nhưng lại tỉnh dậy sự kiện. Chờ đến đám người sau khi rời đi, Đường Duyên lúc này mới len lén từ trong lầu các thò đầu ra, có chút sợ mắt nhìn nằm trên đất phân thân. Đường Duyên trong lòng không khỏi có chút may mắn trải qua khổ tu một năm, mình tuy rằng không có đem đại diễn phân thần quyết tầng thứ nhất tu thành, nhưng cũng có thể ngưng tụ đạo thứ hai phân thân. Bằng không hôm nay cái này đống nhiên đánh chỉ sợ sẽ là hắn chịu. Chẳng qua ở giữa thừa cơ gọi hàng hai vị kia, nhưng hắn là nhớ kỹ. Một đạo hàn mang từ Đường Duyên trong mắt lóe lên, pháp không trách các là thật, nhưng giết gà dọa khỉ cũng là thật. Dám đánh bản lão tổ. Nhìn lão tổ ta có cho hay không ngươi làm có dễ. Mỗi tráng hán khôi ngô đang một mặt đắc ý theo nhà mình tôn nhi đem hôm nay huy hoàng thành quả chiến đấu, đột nhiên dùng mình một cái, một luồng khó tả lạnh leo sông lên đầu. Quách Đào có chút nghi hoặc nhìn đột nhiên sắc mặt đại biến tổ phụ, vừa rồi tổ phụ còn không phải một mặt đắc ý nói mình đánh tơi bởi một tên hóa thần sao? Thế nào đột nhiên điệu xỉu? Đường Duyên vất tay đem phân thân tiêu tán, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa nói: "Vào đi." Lâm Tích mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đi đến. "Bái kiến lão tổ." "Ồ, lúc này biết ta là lão tổ." Đường Duyên liếc một cái này tại lão tổ nguy cơ, trốn đến một bên xem trò vui tiểu đồng tử. Lâm Tích chê cười một tiếng nói, đây không phải biết lão tổ ngài chắc chắn sẽ không để bản thể đi ra, bằng không chính là buông tha đệ tử đầu này mạng nhỏ cũng sẽ không nhìn lão tổ ngài xảy ra chuyện a. Tốt, đem cái kia thích khách mang đến.
Rõ.
Đường Duyên ngồi ở trong viện, trong mắt không ngừng lóe ra vẻ suy tư, là ai phái thích khách dám sát mình?
Thiên Hà Tông,
còn có Linh Hư Tông. Xem ra trong tông môn vẫn phải có nội gián a, bằng không hắn cũng sẽ không trực tiếp bị người tìm đến cửa. Chỉ sau chốc lát, Lâm Tích dẫn theo đã hôn mê tu sĩ trung niên đi đến. Tên thích khách này Diệp Phong Trần đám người cũng không có mang đi, mà là đem đánh ngất xỉu Phong một thân tu vi sau giao cho Lâm Tích, để nàng giao cho lão tổ tự mình xử trí. Đường Duyên rất hứng thú đánh giá trước mắt thích khách, chỉ là tu vi kim đăng kỳ, lại dám đến Thiên Nguyên Tông ám sát hắn lão tổ này.
Chậc chậc, vị này chỉ sợ không phải thích khách, mà là tử sĩ.
Thân thức quét qua, Đường Duyên biết vị này tử sĩ trên người không có mang theo bất kỳ có thể chứng minh thân phận của hắn đồ vật. Tiện tay lấy xuống tu sĩ trung niên nhận chữ vật, phát hiện trong đó cũng về sau một thanh rất khó tra được lai lịch linh kiếm.
Nói một chút đi, ta biết ngươi đã tỉnh.
Đường Duyên ngồi về đến trên ghế, chậm rãi bưng lên một ly trà thưởng thức. Tu sĩ trung niên quả nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt tiên tĩnh nhìn chằm chằm Đường Duyên, chỉ có điều vẫn không có chút nào mở miệng dự định. Thân là tử sĩ, đang bị bắt một khắc kia trở đi, hắn cũng đã chết. Chẳng qua để hắn có chút không cam lòng chính là, tin tức mình truyền ra ngoài là giả, điều này làm cho hắn chết cũng không có chút giá trị nào.
Ha ha, chẳng lẽ còn muốn ta nghiêm hình tra tấn sao?
Thấy tên này tử sĩ không có chút nào mở miệng dự định, Đường Duyên lạnh lùng cười nói.
Tu sĩ trung niên âm thanh yên tĩnh nói, ngươi nghiêm hình tra tấn vô dụng, siêu hồn khống hồn cũng vô dụng, tông môn đã sớm cho ta hạ cấm chế, cái gì ta cũng sẽ không nói, ta cũng không biết.
Đường Duyên tràn đầy việc gật đầu.
Đúng là phong cách của ảnh thứ tông các ngươi.
Chương 82, Ất 16 và Lý Du.
Làm sao ngươi biết?
Tu sĩ trung niên lập tức thốt ra.
Đường Duyên khỏe miệng kéo một cái nói, ngươi từ đầu đến đuôi sử dụng bí thuật, không phải ảnh thứ tông tuyệt học sao?
Bản tọa sống nhiều năm như vậy nếu liền cái này đều không nhận ra, chẳng phải là sống vô dụng.
Còn có, ta mới vừa còn không xác định, nhưng bây giờ xác định.
Tu sĩ trung niên lập tức mặt xám như cho, chẳng qua là hề phải nói.
Làm phiền ngài cho ta một cái thông khoái.
Tốt.
Mắt thấy Đường Duyên một trường rơi xuống, tu sĩ trung niên trên mặt giải thoát nhắm hai mắt lại.
Nhưng sau một khắc, tu sĩ trung niên cặp mắt vừa nghi ngờ mở ra, nhìn về phía lại nằm trở về Đường Duyên.
Cảm thụ được trong cơ thể mình đã bị giải khai phong ấn, tu sĩ trung niên trong lòng càng nghi hoặc.
Ngài đây là...
Đi đi. Đừng quấy rầy bản lão tổ nghỉ ngơi, mình nên làm gì làm cái đó.
Ta nên làm gì?
Từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu biết hay không?
Đây là, buông tha mình.
Làm sao có thể?
Tu sĩ trung niên lập tức sửng sốt tại chỗ, hắn cho đến bây giờ chưa từng nghe qua thích khách bị bắt, còn có thể trực tiếp bị thả.
Thế nào?
Còn muốn ta đưa tiễn ngươi?
Không.
Không dám.
Tu sĩ trung niên ra mặt run lên, liền vội vàng xoay người hướng về dưới đỉnh chạy đến, nhìn dạng như vậy liền giống là sợ Đường Duyên đổi ý. Nhưng hắn không có thấy chính là, nhìn qua hắn rời đi Đường Duyên. Khóe miệng một màn kia cởi nhạt. Tiện tay đem chiếu xuống trên đất ba cái đồng tiền thu hồi, Đường Duyên chắp tay sau lưng đi vào trong đình viện.
Đợi lát nữa,
Đường Duyên thân thể đột nhiên chấn động, hắn giống như quên một chuyện.
Người này có thể thả là có thể thả, nhưng không thể cứ như vậy thả a.
Tối thiểu nhất gia hỏa này cũng đã cùng bọn họ tông môn truyền qua tin tức, mình Thiên Nguyên Tông lão tổ này đã bị ám sát.
Thiên Nguyên Tông lại không hóa thần.
Tốt bao nhiêu bấy người cơ hội, cũng không thể bỏ qua.
Nửa khắc đồng hồ về sau, tu sĩ trung niên một mặt ngậm bực nhìn lại đem mình bắt trở lại Đường Duyên.
Tiền bối, ngài đây là làm gì vậy?
Ngồi xuống.
Rõ.
Đường Duyên đưa bàn tay đặt ở tu sĩ trung niên trên bách hội, chợt mượn bí thuật bắt đầu sửa đổi lên tu sĩ trung niên ký ức.
Thiên Nguyên Tông ngàn dặm bên ngoài, xác nhận phía sau không có người lại đuổi về sau, tu sĩ trung niên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Không nghĩ đến mình đã thương nặng cái kia cái gọi là Thiên Nguyên Tông lão tổ về sau, người của Thiên Nguyên Tông vậy mà không có trực tiếp đến đuổi hắn, mà là trước tiên đi tra nhìn người lão tổ kia.
Nếu không phải như vậy, hắn cũng căn bản khó mà chạy thoát.
Trong mắt lóe lên một sống sót sau hai nạn vui sướng. Tu sĩ trung niên hướng về tông môn nào đó cứ điểm bay đi.
Toàn nào đó bí ẩn trong đại điện, Mẫn Tuyền nhìn trong tay ngọc phủ bên trên lóe lên Thiên Nguyên Tông cũng không hóa thần tình báo, diện mục biểu lộ hướng về phía đại điện không có một hai nói.
Đi nói cho ta biết tông cố chủ nhóm, Thiên Nguyên Tông cũng không hóa thần.
Trong đại điện giống như là có một đạo bóng ma lóe lên, chớp mắt lại biến mất không thấy.
Khoe miệng nổi lên một rêu cợt, Mẫn Tuyền thân ảnh lại dung nhập trong hắc ám.
Lại là không biết, rêu cợt đối tượng là người nào?
Ngươi vậy mà còn sống trở về?
Một tên vóc người gầy gò, mặt như xương khô tu sĩ một mặt khiếp sợ nhìn tu sĩ trung niên trước mắt.
Bất kể nói thế nào, Thiên Nguyên Tông cũng là phiến địa vực này tam đại tông môn một trong, dùng đầm rồng hang hổ để hình dung thế nhưng là không có chút nào quá đáng.
Mà như thế một cái tu sĩ kim đan, vậy mà tại ám sát Thiên Nguyên Tông vị kia cái gọi là lao tổ về sau, vậy mà liền như thế trốn thoát.
Thậm chí trừ khí tức có chút hề hoài, trên người thậm chí cũng bị tổn thương gì thế.
Phía sau ngươi có người hay không theo?
Nam tử gầy gò giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hoảng sợ mà hỏi.
Tu sĩ trung niên khẽ lắc đầu. Hắn dù sao cũng là có tu vi kim đan tử sĩ, có người hay không theo căn bản không gạt được hắn.
Nhưng hắn không biết là
một đạo mỗ lao tổ phân thần đã lặng lẽ đi theo hắn tiến vào chỗ cứ điểm này.
Nam tử gầy gò nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói:
nếu ngươi còn sống trở về, như vậy dựa theo tông môn phía trước đáp ứng ngươi,
chúc mừng ngươi ất thập lục, ngươi tự do. Nói đến đây thời điểm nam tử gầy gò trong mắt xẹt qua một hâm mộ. Vậy tại hạ cáo tử. Tu sĩ trung niên lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, hắn thật tự do. Chờ đến tu sĩ trung niên sau khi rời đi, nam tử gầy gò trầm ngâm một lát, sau đó móc ra một viên ngọc phù hướng tông môn hồi báo ất thập lục còn sống trở về tin tức. Núp ở trong bóng tối phân thần thấy thế cũng lặng lẽ rời khỏi, nếu biết ảnh thứ tông cứ điểm này, như vậy ngày mai Thiên Nguyên Tông tuần tra đệ tử sẽ không cẩn thận dò xét đến nơi này. Về phần bằng vào chỗ cứ điểm này tìm hiểu nguồn gốc, Đường Duyên là không chút suy nghĩ qua, dù sao ảnh thứ tông nếu dễ dàng như vậy liền bị tìm được căn cơ, cũng căn bản không cách nào tồn tại lâu như vậy. Dùng chỗ cứ điểm này, được báo hắn phân thân chết thủ, cũng coi như đủ. Chẳng qua càng làm cho hắn tò mò chính là, một vị như thế máu lạnh tử sĩ bị tuyên cáo tự do về sau, hắn sẽ đi làm cái gì? Ôm một loại hiếu kỳ trong lòng, Đường Duyên đạo này phân thần chưa có trở về, mà là tiếp tục theo tu sĩ trung niên. Lý Du rời khỏi chú điểm về sau, ngựa không ngừng vó hướng về mình muốn đi gặp nhất người kia bay đi. Hắn hiện tại mới thật sự là người có chân chính tên. Từ hôm nay trở đi, hắn không gọi nữa ất thập lục, hắn gọi Lý Du, Du Sơn Ngoạn Thủy Du. Linh Hư Tông, trong động phủ nào đó, đang khoanh chân tu hành lão đạo họ Lữ đột nhiên mở hai mắt ra, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên hơi tỏa sáng ngọc bội. Thân thức quét qua ngọc bội, lão đạo trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin. Làm sao có thể? Thiên Nguyên Tông hóa thần lão tổ kia là giả, hơn nữa còn bị người của ảnh thứ tông cho đánh lén thành trọng thương, tám thành đã chết. Lão đạo trong đầu không khỏi nhớ lại ngày đó, lôi đình ầm ầm, tu vi hơn xa trường sư huynh của mình cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị người kia nghiền thành bột phấn. Mà hắn càng là bởi vì người kia khinh thường ở ra tay với hắn, nay mới khiến hắn trốn được một mạng. Bây giờ ảnh thứ tông lại truyền đến tin tức, cái kia khắc ở trong đầu hắn thân ảnh, cũng không phải hóa thần, hơn nữa còn bị ám sát. Lão đạo trong lúc nhất thời sắc mặt không ngừng biến đổi, rốt cuộc, lão đạo lựa chọn tin tưởng cái tin tức này. Chậm rãi phun ra một ngụm bị đè nén ở trong lòng đã lâu trọc khí, lão đạo nở nụ cười, vẫn là cười to. Mặc kệ người kia có phải hay không bị giết, có phải hay không cường giả hóa thần, với hắn mà nói, đặt ở trong lòng hắn ngọn núi lớn kia đã ầm ầm sụp đổ. Sửa sang lại một chút áo cho, lão đạo đứng dậy đi về phía động phủ của lão tổ. Bẩm lão tổ, ảnh thứ tông gửi thư, nói Thiên Nguyên Tông cũng không hóa thần, cái kia hư hư thực thực hóa thần Thiên Nguyên Tông lão tổ đã bị người của ảnh thứ tông ám sát. Lịch Côn mặt không đổi sắc, đưa tay từ lão đạo trong tay nhận lấy ảnh thứ tông ngọc bội. Tự mình nhìn qua tin tức về sau, Lịch Côn trong mắt xẹt qua một lịch mang, Thiên Nguyên Tông thật đúng là đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Vậy mà đã đến cần ngụy tạo một tên hóa thần lão tổ, đến nhờ vào đó chấn nhiếp hai tông bọn họ trình độ. Chẳng qua như vậy cũng khá, nếu Thiên Nguyên Tông không có hóa thần, như vậy bọn họ tiến đánh Thiên Nguyên Tông sẽ không còn cố kỵ. Chương 83, hóa thần kiếp. Sau đó nên làm gì bây giờ, ta muốn nguyên nên biết ta. Lão đạo liền vội vàng không người nói. Biết, đệ tử cái này phái người đi cho Thiên Nguyên Tông tiết lộ tin tức, nói ám sát bọn họ lão tổ chính là người của ảnh thứ tông. Lịch Côn gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, tiện tay vứt cho lão đạo họ Lữ. Lão đạo vội vàng nhận lấy, sau đó mở ra dò xét một phen về sau, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói: "Lão tổ, đây đều là cứ điểm của ảnh thứ tông." "Ha ha, ảnh thứ tông cây đao này, nếu không cầm đao của nó chui, sao có thể vung lên nó?" Đạt được lão tổ khẳng định về sau, lão đạo họ Lữ trân trọng đem ngọc giản thu hồi không người lui xuống. Trong lòng hắn đã nghĩ kỹ, thế nào đem viên ngọc giản này bên trên mười mấy cái cứ điểm của ảnh thứ tông cùng nhau nói cho Thiên Nguyên Tông. Trên đường phố náo nhiệt, lần lượt từng thân ảnh từ bên người Lý Du đi qua, giống như là căn bản không có thấy Lý Du. Lý Du trong mắt lóe lên một kích động, bước nhanh đi về phía gian kia nho nhỏ tư thục. Lần đầu tiên, hắn có một loại đến gần hương sốt ruột cảm giác. Chính vào nghỉ mục, trong tư thục cũng không học sinh thân ảnh. Lý Du bước vào tư thục, rất quen đi đến một gian phòng học, Lý Du một cái thấy mình tâm tâm niệm niệm bóng người kia. Nhìn đang nghiêm túc quét dọn giáo sư giai nhân, Lý Du không khỏi có chút ngây dại. Đem trên người thuật pháp tán đi, Lý Du cất bước đi vào phòng học bên trong. "Lý phu tử, ngươi mấy ngày nay đi đâu? Làm sao tìm được cũng không tìm đến ngươi?" Tên kia dừng phu tử vừa nhấc mắt, thấy đi vào Lý Du, mặt mũi tràn đầy vui mừng tiến lên đón. "Ha ha, mấy ngày trước trong nhà có một chút chuyện, liền rời đi mấy ngày, để mọi người lo lắng." Lý Du cười giải thích. Nhìn chằm chằm lên trước mắt giai nhân, Lý Du rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: "Dương phu tử, thế nào?" Dương phu tử ngẩng đầu nhìn về phía mình đồng nghiệp, chỉ cảm thấy hắn nhìn về phía ánh mắt của mình là như vậy hừng hực. "Ta thích ngươi, ta cũng thích ngươi." Lý Du nghe thấy hắn muốn nghe nhất đáp án, vươn hai tay đem Lâm Thanh ôm vào trong ngực. Phốc, một kiếm nhập tâm. Cho dù thân là tu sĩ kim đan, bị một kiếm xoắn nát trái tim, cũng chỉ có một con đường chết. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn Lâm Thanh trước mắt, Lý Du âm thanh khàn khàn nói: "Vì cái gì?" Lâm Thanh rút ra linh kiếm, ánh mắt lạnh như băng mắt nhìn ngã xuống Lý Du. "Bởi vì tông môn không cho phép có người thối lui ra khỏi, tối thiểu nhất không phải người sống." Há hốc mồm, Lý Du không có đang nói ra lời đến, cuối cùng sinh cơ ở trong cơ thể hắn tiêu tán. Một giọt nước mắt từ nơi này máu lạnh tử sĩ khỏe mắt nhỏ xuống, điểm cuối của sinh mệnh một khắc trong đầu hắn nhớ lại hắn vừa gia nhập ảnh thứ tông, một vị ảnh thứ tông lão nhân nói cho hắn biết. Tại hắn bước vào ảnh thứ tông giờ khắc này lên, hắn đã không xứng có bất cứ tia cảm tình nào. Một đạo toàn thân núp ở dưới miếng vải đen thân ảnh lặng lẽ xuất hiện sau lưng Lâm Thanh, không người nói: "Nếu Lâm đường chủ đã đem người này dọn dẹp, như vậy tại hạ liền cáo lui." Dứt lời, thân ảnh hướng về thi thể Lý Du đi, muốn đem thi thể mang đi. Đột nhiên, một thanh linh kiếm cắm vào trước người hắn. Lâm Đường chủ đây là ý gì? Lâm Thanh nói với giọng lạnh lùng. Hắn là người của ta, chết cũng là. Thi thể ta tự sẽ phái người xử lý. Lâm Đường chủ như vậy không hợp quy củ. Cút. Thân ảnh nhất thời im miệng, sau đó hướng về phía Lâm Thanh thi lễ về sau, hóa thành một vệt bóng đen biến mất. Chờ đến xác định phụ cận không người nào về sau, Lâm Thanh lúc này mới đưa tay đem thi thể Lý Du thu hồi, hướng về nằm ở tòa này tư thuộc phía dưới mật thất đi. Liên chính nàng cũng không phát giác, nàng đưa tay cầm lên Lý Du thi thể thời điểm tay nàng run lên một cái. Núp ở trong bóng tối Đường Duyên phân thần nhướng mày. Không nên à, trải qua lâu như vậy tu luyện, hắn đối với lục hào chi thuật thuần thục cũng viễn siêu lúc trước. Phía trước bói toán thời điểm, hắn không chỉ có thể nhìn thấy thả Lý Du là điểm lành, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy Lý Du gần nhất sẽ không chết. Hoặc là nói, không nên chết. Chẳng lẽ? Đường Duyên thầm nghĩ đến một cái khả năng, khống chế phân thần theo Lâm Thanh lặng lẽ tiến vào trong mật thất. Vừa vào mật thất, một đạo thầm nói xuất hiện trước người Lâm Thanh, Lâm Thanh trực tiếp ôm thi thể Lý Du đi vào. Xuyên qua địa đạo dài, Lâm Thanh đi đến một gian sâu hơn trong mật thất, và phía trước âm u mật thất khác biệt, căn mật thất này lại là đèn đuốc sáng trưng. Lâm Thanh liền tranh thủ trong ngực Lý Du buông xuống, sau đó một trưởng vô Lý Du tim, một ngụm máu đen từ trong miệng Lý Du phun ra. Theo thanh này máu đen phun ra, thân thể Lý Du đúng là run dậy một chút. Thấy thế Lâm Thanh lại lấy ra một viên đan dược màu xanh biếc đút đến trong miệng Lý Du, đan dược vừa mới vào miệng, hóa thành một đoàn linh dịch chảy vào trong cơ thể Lý Du. Chỉ thấy ngực Lý Du thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đến đây Lâm Thanh mới hơi nhẹ nhàng thở ra, đem Lý Du đặt ở trong mật thất giường ngọc bên trên về sau, túi đầu hôn gương mặt của Lý Du, lúc này mới xoay người rời khỏi mật thất. Sách, thì ra là thế, hắn đã nói tính đến Lý Du mạng không đến tuyệt lộ, đây là bá đạo nữ cấp trên yêu ta à? Tâm thần khẽ động, đạo này phân thần tiêu tán không trung. Thanh Minh Phong, Đường Duyên đem hệ thống ban thưởng một bình ẩn linh dịch tiện tay đổ vào nơi hẻo lánh cây trà. May mắn phía trước cái kia thích khách không có thương tổn đến hắn cây trà, bằng không, trực tiếp xoa thành cho dương. Đường Duyên đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về phía sau lầu các. Thân hình khẽ động, Đường Duyên bay đến trên bầu trời Thanh Minh Phong, vận chuyển tu vi hướng về phía dưới quá to. Trên Thanh Minh Phong tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi Thanh Minh Phong, thối lui ra khỏi ngoài trăm dặm. Tình huống gì? Xảy ra chuyện gì? Cái này là âm thanh của lão tổ. Đang nghe ra chủ nhân của âm thanh về sau, Thanh Minh Phong bên trong lần lượt từng thân ảnh trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về ngọn núi bên ngoài phi tốc rút lui. Mà lúc này đã nhận ra thiên địa dị động Diệp Phong Trần các loại một đám tu sĩ nguyên anh cũng vội vàng chạy đến, đứng sừng sững ở Thanh Minh Phong bên ngoài trăm dặm chỗ giữa không trung. Lão tổ đây là muốn làm gì? Quách Vũ nghi ngờ nói. Mọi người đều là lắc đầu, chỉ có Trương Hoài Sinh sắc mặt do dự nhìn không trung dần dần lên dị tượng. Cố khí này cơ, rốt cuộc đã đến. Đường Duyên trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, một bên khống chế phân thân dung nhập bản thể, một bên hướng về bên ngoài đỉnh viện triệt hồi. Chỉ thấy một đoàn quy mô khổng lồ, bao trùm toàn bộ chân trời kiếp vân xuất hiện trên bầu trời của Thanh Minh Phong. Từng đạo lóe ra ánh sáng tím lôi đỉnh, tại kiếp vân trong nổi lên. Nhìn kiếp vân trong lóe ra lôi đỉnh màu tím, Trương Hoài Sinh rốt cuộc nghĩ đến, trước mắt một màn này là cái gì? Hai hàng nhiệt lệ xẹt qua Trương Hoài Sinh giàn mua khuôn mặt, một bên Diệp Phong Trần thấy thế sững sờ, có chút nghi ngờ hỏi: "Trưởng lão ngài đây là?" "Đây là Hóa Thần Kiếp a." "Đây là Hóa Thần Kiếp a." Trương Hoài Sinh âm thanh khàn khàn dường như sấm sét, tại chúng tu não hải vang lên. Từng đạo ánh mắt kích động cùng nhau nhìn về phía không trung kiếp vân. "Thiên Nguyên Tông chúng ta, phải có một vị chân chính Hóa Thần." Diệp Phong Trần si ngốc nhìn không trung kiếp vân, trong miệng lẩm bẩm nói. Chương 84, bức tranh. Một thân ảnh nhẹ nhàng từ trong đình viện đi ra, chẳng qua là một bước, không có chút nào không hài hòa cảm giác đi đến giữa không trung. Đường Duyên nhìn chăm chú bóng người trên không trung kia, trong lòng không miễn có chút lo lắng, tuy rằng hắn có thể giúp sư muội suy yếu lôi kiếp uy lực, nhưng cái kia dù sao cũng là Hóa Thần lôi kiếp, không ai có thể có niềm tin tuyệt đối thành công vượt qua. Chỉ thấy không trung Sở Linh Vận cũng không có đi nhìn về phía kiếp vân, mà là túi đầu giống như là đang tìm kiếm cái gì, cho đến sau khi thấy Đường Duyên, mới giống như là nhẹ nhàng thở ra. Đường Duyên hướng về phía Sở Linh Vận nhếch mép cười một tiếng, im ắng nói mấy chữ: "Hết thảy có ta." Sở Linh Vận lập tức cảm giác trong lòng nhất an. Nguyên bản có chút tâm tình thấp thỏm cũng trong nháy mắt ổn định lại, hướng về phía Đường Duyên trùng điệp gật đầu về sau, nàng quay mặt mình đã lên kiếp vân. Một chi hư ảo bút vẽ từ không trung bị Sở Linh Vận túm ra, một tấm trống không bức tranh cũng theo đó xuất hiện trước người Sở Linh Vận. Nhìn chăm chăm đỉnh đầu kiếp vân về sau, Sở Linh Vận một khoản rơi xuống, không còn ngừng. Mà lúc này, cái kêu lùn kéo đến kiếp vân cũng đang nhanh chóng nổi lên kiếp lôi. Hóa Thần kiếp tổng cộng có tam kiếp, đệ nhất kiếp cũng là nhục thân kiếp, cùng chia cửu cửu, 89, 79, 69 số lượng. Mà đệ nhị kiếp cũng là trong truyền thuyết thần hồn kiếp, chuyên bổ thần hồn. Tổng cộng có 9 đạo thần hồn lôi. Về phần trong truyền thuyết đệ tam kiếp, tên là Tâm Ma kiếp, chính là vô hình chi kiếp, có tu sĩ mặc dù tư chất bình thường, lại có thể tùy tiện vượt qua. Mà có tu sĩ cho dù thiên phú tuyệt luân, lại là lặng lẽ rơi vào trong Tâm Ma kiếp này, cũng không còn cách nào thoát thân. Nhìn qua xa xa kiếp vân, Trương Hoài Sinh âm thanh kính sợ giải thích, bọn họ chỉ ở tông môn trên điện tịch thấy qua Hóa Thần kiếp. Rốt cuộc, theo kiếp vân trong một màn kia ánh sáng tím càng ngày càng thịnh, một đạo lôi đỉnh màu tím ầm ầm xuống. Mà Sở Linh Vận lại giống như là không có thấy, vẫn đang trước người trên bức họa vẽ một cái rộng lớn cảnh tượng. Đường Duyên định thần nhìn lại, chỉ thấy Sở Linh Vận vẽ chi vật không phải thứ khác, đúng là trước mắt kiếp vân. Chỉ thấy cái kia lôi đỉnh giống như là đánh lệch như vậy, trực tiếp đánh đến trước người Sở Linh Vận trên bức họa. giống như là một viên giọt nước dung nhập biển rộng, không có kinh khởi chút gợn sóng nào. Lấy Đường Duyên thị lực có thể thấy rõ ràng, theo đạo kia thiên lôi bổ vào trên bức tranh, trong bức họa kiếp vân phía dưới cũng nhiều thêm một đạo kiếp lôi. Đây cũng là vẽ lên trí nhất đạo sao? Quả nhiên thần kỳ. Đường Duyên kinh ngạc nhìn trước mắt một màn thần kỳ này, chẳng qua để hắn có chút lo lắng, là sau đó cái kia không ngừng nghỉ chút nào kiếp lôi. Không trung kiếp vân giống như là phía trước một hơi nổi lên đủ, từng đạo chấn động hồn phách lôi đỉnh màu tím không ngừng đánh xuống. Trong bức họa kiếp lôi cũng nhanh chóng tăng nhiều, trên trán Sở Linh Vận cũng là mơ hồ toát ra mồ hôi dịt. Đã đạt đến 69 số lượng. Thế nào còn không ngừng phía dưới? Có một mực đếm lấy kiếp lôi số lượng trưởng lão nhịn không được mở miệng nói. Nhưng trong chớp mắt, lại là từng đạo lôi đỉnh đánh xuống. 63 nói, đã đến 79 số lượng. Chẳng lẽ lại thái thượng phải trải qua 89 ngày cướp? Đường Duyên vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua không trung kiếp vân, hắn mơ hồ có thể cảm thấy, cái này đệ nhất kiếp nhục thân kiếp còn xa xa không kết thúc. Mà lúc này Sở Linh Vận mặc dù sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng trong tay bút vẽ nhưng như cũ không ngừng, thậm chí càng vẽ lên càng nhanh, không trung kiếp vân đã có hơn phân nửa đều miêu tả bức tranh đó phía trên. 89 số lượng, còn không ngừng. Lần này ngay cả Diệp Phong Trần mấy người cũng rối rít đổi sắc mặt, coi như là trong điện tịch tông môn ghi lại, Thiên Nguyên Tông bọn họ cũng chỉ có hai tên hóa thần kiếp đạt đến cửu cửu số lượng. Mà khiến bọn họ tuyệt vọng chính là, hai vị kia trưởng lão cũng không có vượt qua hóa thần kiếp, tất cả đều chết cái này để nhất kiếp nhục thân cấp phía dưới. Không trung Sở Linh Vận lại giống như là sớm có dự liệu, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, chẳng qua là tiếp tục cơ bức vẽ, đem từng đạo kiếp lôi thu nhập trong bức tranh. Kiếp lôi đột nhiên dừng lại, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng không có vui mừng. Ngược lại rối rít sắc mặt đại biến. Đường Duyên con ngươi chợt co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu kiếp vân. Hết thảy đó đều bởi vì khoảng cách cửu cửu số lượng, còn kém ba đạo kiếp lôi. Một luồng cảm giác gáp bách khó tả từ kiếp vân trong truyền đến, hiển nhiên, cuối cùng ba đạo kiếp lôi nhất định là viễn siêu trước đó. Ánh sáng tím chợt hiện, một đạo ẩn chứa điểm điểm vàng nhạt chi sắc kiếp lôi không có chút nào dấu hiệu rơi xuống, Sở Linh Vận chỉ cảm thấy trong lòng run lên, nhưng bức tranh trên tay bút vẫn như cũ vững vàng, mặc cho kiếp lôi rơi vào trong bức tranh. Lần đầu tiên, bức tranh có gợn sóng. Nếu như nói phía trước trong bức tranh chân dung là gió êm sóng lặng mặt biển, như vậy lúc này bức tranh liền giống là nhấc lên sóng to gió lớn. Không đợi bức tranh bình phục, đạo kiếp lôi thứ hai tùy theo rơi xuống, một đạo so trước đó còn cường thịnh hơn kiếp lôi đánh vào bức tranh. Sở Linh Vận lập tức sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng nổi lên nhẹ nhẹ vết máu. Đường Duyên không khỏi cau mày, một cái màu ngà sữa bình ngọc lặng lẽ xuất hiện trong tay hắn. Cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống, Sở Linh Vận đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào trên bức tranh, nhanh chóng dung nhập. Chỉ thấy nguyên bản bất ổn bức tranh trong nháy mắt bình phục, mà lúc này, cuối cùng một đạo đã hiện ra nửa kim nửa tím kiếp lôi, đánh vào trên bức tranh. Kiếp vân chậm rãi tán đi, nguyên bản đầy trời kiếp vân chỉ còn lại một đóa màu ngà sữa hình dáng hơi mở quỷ dị kiếp vân. Đường Duyên trong lòng thầm nghĩ, thần hồn kiếp. Sở Linh Vận đem bút vẽ thu hồi, bước ra một bước, bước vào trong bức tranh. Ầm ầm. Một âm thanh vang tận mây xanh tiếng sấm vang lên, nhưng lại không thấy chút nào kiếp lôi xuất hiện. Đường Duyên cặp mắt hơi nheo lại, nhìn về phía vẽ lên bên trong sắc mặt đột nhiên tái đi sư muội. Thần hồn kiếp này chuyên bổ thần hồn, chỉ dùng mắt thường căn bản là không có cách phát hiện, chỉ có dùng thần thức dò xét mới có thể mơ hồ bắt được kiếp này lôi tung tích. Nhưng không có người sẽ choáng váng đến dùng thần thức đi tìm kiếp lôi, bởi vì phía trước tất cả làm như vậy, không phải trực tiếp thân tử đạo tiêu, chính là thần hồn bị thương nặng. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo vô hình lôi xuyên thấu bức tranh, bổ đến Sở Linh Vận trên thần hồn. Sở Linh Vận sắc mặt càng thêm trắng xám, nhưng Đường Duyên lại hơi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đại biểu cho Sở Linh Vận thần hồn một đôi mắt kia vẫn như cũ sáng. Xem ra ngộ được vẽ lên chi đại đạo, đối với sư muội thần hồn tăng lên rất lớn a. Tuy rằng thần hồn kiếp này chỉ có 9 đạo, nhưng là từ cổ đến nay, chết trên hóa thần kiếp tu sĩ, có hơn phân nửa đều là gãy tại thần hồn kiếp này bên trên. Mà sư muội khiêng lục đạo thần hồn lôi về sau, thần hồn vẫn như cũ cường thịnh, hiển nhiên không sợ còn lại mấy đạo lôi kiếp. Quả nhiên, không ra Đường Duyên đoán, theo ba tiếng lôi minh vang lên, không trung đóa kiếp vân hơi mở kia cũng chậm rãi tiêu tán. Thần hồn kiếp qua. Sở Linh Vận từ trong tranh đi ra, tay nhỏ một chiều, đem bức tranh thu nhập trong tay áo. Quay đầu hướng về phía Đường Duyên cười đắc ý, Sở Linh Vận một cái lắc mình lập tức đến trước người Đường Duyên, giống như là tranh công nói: "Sư huynh, ta đột phá." Đường Duyên ánh mắt nhu hòa vướt vướt cái đầu nhỏ của Sở Linh Vận: "Chúc mừng sư muội." Chương 85, Thâm Ma Kiếp. "Sư huynh dự định thưởng ta thế nào a?" Sở Linh Vận mong đợi nhìn về phía Đường Duyên. Đường Duyên mỉm cười, túi đầu hôn vào trên gương mặt của nàng. "Giải thưởng này đủ sao?" Sở Linh Vận lập tức mặt đỏ tới mang tai: "Chúc mừng Thái Thượng trưởng lão tiến giai hóa thần." Xa xa Diệp Phong Trần đám người thấy được Thái Thượng trưởng lão không có chuyện gì cũng là vui mừng quá đỗi, vội vàng bay đến hai người trước người hành lễ nói: "Báo cho các đệ tử, cử hành tông môn điện." Đường Duyên vung tay lên, lôi kéo Sở Linh Vận hướng về tông môn đại điện bay đi. Một trận phi thường náo nhiệt khánh điển kéo dài ước chừng 7 ngày vừa rồi kết thúc. Đỉnh Thanh Minh Phong trong đình viện, đầy người tiểu khí chính là Đường Duyên ôm chặt Sở Linh Vận, tại bên thai Sở Linh Vận ôn nhu nói: "Sư muội, ta thích ngươi." Sở Linh Vận lập tức mặt đỏ tới mang thai đem đầu chôn ở trong ngực Đường Duyên, dùng âm thanh giống như mưa kêu: "Ta cũng thích ngươi, sư huynh." Đường Duyên mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn không trung ngồi xếp bằng sư muội: "Lão tổ, Thái Thượng trưởng lão đây là thế nào? Nàng rơi vào tâm ma kiếp." Đường Duyên sắc mặt có chút khó coi nói: "Tâm ma kiếp? Cái kia Thái Thượng trưởng lão có thể hay không xảy ra chuyện? Rõ ràng cái kia nhục thân kiếp thần hồn kiếp đều hữu kinh vô hiểm đi qua, thế nào tâm ma kiếp này lại?
Tốt, các ngươi đều đi về trước đi, nếu rơi vào tâm ma kiếp, coi như là tỉnh lại tối thiểu nhất cũng muốn mấy tháng.
Rõ.
Mặc dù lo lắng thái thượng, nhưng nhìn lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, đám người chỉ có thể cung kính có thể.
Chờ đến thiên nguyên chúng tu đều rời đi, Đường Duyên dùng linh lực dẫn dắt Sở Linh Vận hướng về phía dưới đình viện.
Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua.
Sở Linh Vận ánh mắt lóe lên một nghi hoặc, nhìn ngồi ở điện thủ độc tài tông môn đại quyền sư huynh.
Sư huynh không phải một mực không màng danh lợi, không cần thiết những quyền thế này sao?
Nàng còn nhớ mang máng, năm đó sư huynh đã từng nói, hắn một lòng chỉ tại đại đạo, quyền thế những thứ này chẳng qua là hắn trên con đường tu hành chướng ngại vật.
Nhưng khi Đường Duyên ánh mắt rơi vào trên người nàng về sau, lòng của nàng trong nháy mắt hòa tan, sư huynh chẳng qua là không nghĩ nàng quá mệt mỏi, nhất định là.
Ngoại giới, Đường Duyên hai mắt lại một lần mở ra, lo lắng nhìn vẫn không có tỉnh lại sư muội.
Đã qua 3 tháng, dựa theo điện tịch ghi lại, rơi vào tâm ma kiếp sau 3 tháng, cũng là lần đầu tiên tỉnh lại thời cơ.
Nếu hôm nay sư muội bất tỉnh, chỉ sợ cũng phải chờ đến nửa năm sau.
Quan trọng nhất chính là, rơi vào tâm ma kiếp thời gian càng dài, tu sĩ có thể tỉnh lại khả năng họ liền càng thấp.
Nửa năm sau,
giết sạch người của Thiên Hà Tông.
A, đầy đất máu tươi trên chiến trường, thỉnh thoảng liền có đệ tử ngã xuống, không còn có.
Sở Linh Vận có chút mờ mịt đứng ở không trung, bên hai không ngừng truyền đến đệ tử tiếng kêu thảm thiết.
Thế nào?
Sư muội.
Một đạo giọng ôn hòa từ sau lưng nàng truyền đến, Sở Linh Vận quay đầu nhìn lại, chỉ thấy áo bào nhuốm máu sư huynh đang đứng ở sau lưng mình, ánh mắt nhu hòa nhìn mình.
Không có gì, chẳng qua là cảm thấy trận này Diệt Tông đại chiến có chút không đáng giá, những đệ tử này đều có thể không cần chết.
Rõ ràng, bọn họ đều có thể còn sống.
Đường Duyên ánh mắt lóe lên một vẻ lo lắng, nhưng trên mặt vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy sủng ái đem Sở Linh Vận ôm vào lòng.
Sư muội, sư huynh làm như vậy cũng là vì ngươi, vì tông môn, chỉ có như vậy, sau này chúng ta mới có thể an bình sinh hoạt chung một chỗ.
Là ta sai quái sư huynh.
Đắm chìm trong sư huynh trong lực, trong lòng cái kia lao nghi hoặc lại lặng lẽ tan đi.
Đường Duyên sắc mặt đã là càng thêm khó coi, đã lại qua nửa năm.
Không được,
hôm nay nếu sư muội không được, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.
Ba đạo phân thân từ bên ngoài đi đến, rối rít dung nhập trong cơ thể Đường Duyên.
Đường Duyên khoanh chân ngồi trước người Sở Linh Vận, bắt đầu vận chuyển trong đại diễn phân thần quyết bí thuật, cố nén đau nhức kịch liệt, Đường Duyên chậm rãi đem thần hồn của mình xé rách thành hai nửa. Cũng may mắn hắn trong khoảng thời gian này một mực khổ luyện phân thân quyết, thần hồn đã mơ hồ có chút ít cứng cỏi cảm giác.
A a a.
Một đạo hư ảo thân ảnh từ trong cơ thể Đường Duyên đi ra, trong tay bóp lấy vài nhục thân đồng dạng pháp quyết, Đường Duyên phân ra cái này một nửa thần hồn đi vào trong cơ thể Sở Linh Vận.
Sư huynh, chúng ta còn không ngừng tay sao?
Nhìn qua đã đem Thiên Hà Tông, Linh Hư Tông toàn bộ giết sạch, vẫn không có dừng tay dự định sư huynh. Sở Linh Vận nhịn không được mở miệng hỏi.
Đường Duyên ôm Sở Linh Vận ôn nhu nói:
"Sư muội, sư huynh làm như vậy cũng là vì ngươi."
"Vì ta?"
Nhìn càng thêm xa lạ sư huynh, Sở Linh Vận rơi vào thật sâu mê hoặc bên trong.
Đường Duyên thấy thế trong mắt lóe lên một vẻ mặt không tên, đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi.
"Sư huynh,
sư huynh ngươi sao thế?
Ngươi không nên làm ta sợ."
Thấy sư huynh đột nhiên thổ huyết ngã xuống, Sở Linh Vận vội vàng ôm Đường Duyên, bắt đầu dò xét lên trong cơ thể Đường Duyên thương thế.
"Sư huynh, ngươi chừng nào thì chịu thương nặng như vậy?"
Sở Linh Vận không dám tin mà hỏi, đã thấy sư huynh vẫn như cũ dùng ánh mắt nhu hòa kia nhìn mình.
"Sư muội, tha thứ sư huynh một mực không có nói cho ngươi biết, từ lúc ngàn năm trước ta cưỡng ép đột phá hóa thần thời điểm, chịu không thể vãn hồi trọng thương, tính dưỡng ngàn năm, mới khó khăn lắm có thể đi ra thấy sư muội ngươi một mặt.
Sư huynh ta chẳng qua là, chỉ là muốn giúp cho ngươi bình định chướng ngại, để ngươi về sau có thể qua an bình." Sư huynh liền đủ hài lòng.
"Sư huynh,
ngươi không có việc gì,
ta sẽ để cho ngươi có việc."
Một năm sau,
may mắn mà có sư muội một năm qua này chăm sóc, thương thế của ta bây giờ đã tốt lắm.
Sư huynh.
Lúc này, một luồng hư ảo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung bên trong, Đường Duyên khẽ nhíu mày, lòng này ma vậy mà giảo hoạt như vậy, đã nhận ra hắn tiến đến vậy mà đem sư muội mộng cảnh ra tốc nhiều như vậy. Hiện tại sư muội đã hãm sâu tâm ma kiếp này bên trong, muốn giống phía trước trong kế hoạch như vậy tỉnh lại đã không thể nào, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp.
Sau 3 ngày,
Bẩm Thái thượng trưởng lão, tông môn bên ngoài đến trước một tu sĩ Nguyên Anh, nói theo ngài là bạn cũ, Đường Tắc tông ta muốn thấy ngài.
Sở Linh Vận nghe vậy sững sờ, mình bạn cũ?
Chợt nghĩ đến Kim Đan mình lúc đã từng đi ra ngoài du lịch, phải là thời điểm đó người quen biết.
Để hắn tiến đến.
Cũng không lâu lắm, phòng thủ đệ tử liền dẫn một tên đem diện mục đều nuốt ở mũ trùm bên trong lão giả.
"Ngươi là?"
Lão giả chậm rãi đem mũ trùm tháo xuống, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Sở Linh Vận.
"Sư phụ."
Thấy được lão giả diện mạo về sau, Sở Linh Vận trong nháy mắt đứng lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng đi đến trước người lão giả.
"Thật là ngươi, sư phụ.
Ha ha, không nghĩ đến lại là ngươi tiểu gia hỏa này trở thành hóa thần."
Lão giả ha ha cười nói.
"Sư phụ."
Lại là nghe thấy tin tức Đường Duyên, vội vã chạy đến nơi này.
Hóa ra nhỏ trẻ trôi nước ra.
Lão giả chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía vội vã chạy đến Đường Duyên.
Người rốt cuộc là ai?
Đã thấy Đường Duyên sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng chất vấn.
Lão giả nhướng mày, thấp giọng quát nói:
"Ta là sư phụ ngươi a."
Chương 86, trà xanh vô trà.
"Sư phụ?"
"Sư phụ lão nhân gia ông ta đã sớm về coi tiền.
Người rốt cuộc là ai, dám can đảm giả mạo gia sư?"
Đường Duyên sắc mặt tâm trầm, gia hỏa này tuyệt đối không phải sư phụ.
Tên này rốt cuộc là ở đâu ra? Ai? Vì sư có lỗi với các ngươi, năm đó ta đến gần Thọ Nguyên đại nạn, có một bạn bè nói cho ta biết hắn biết một cái bí cảnh, nơi đó có bảo vật có thể trợ giúp vi sư đột phá hóa thần. Cho nên vi sư liền giả chết rời khỏi, tiến vào cái kia trong bí cảnh. Không nghĩ đến, cái này vừa vào cũng là hơn 1000 năm a. Trong lúc nhất thời, lão giả đúng là nước mắt tuôn đầy mặt. Sư phụ. Mặc kệ một bên sắc mặt âm trầm Đường Duyên, Sở Linh Vận trực tiếp lên đi ôm ở lão giả, đối với nàng mà nói, lão giả không chỉ sư phụ của nàng, càng là thân nhân của nàng. Ôm khóc đến nước mắt như mưa Sở Linh Vận, lão giả trong mắt lóe lên một vẻ mặt không tên, ngẩng đầu nhìn một chút Đường Duyên, lão giả khỏe miệng toát ra một vẻ mặt trầm trọng. Ngươi. Đường Duyên lập tức giận dữ, tên giả mạo này lại còn dám giễu cợt mình. Sư muội, ngươi không muốn tin hắn, hắn định không phải sư phụ. Sư huynh, ngươi sao thế? Sư phụ không phải thương yêu ngươi nhất sao? Sư phụ có phải thật vậy hay không, ngươi chẳng lẽ còn không phân biệt được? Nghe vậy Đường Duyên lập tức sững sờ, chợt có chút cắn răng nghiến lợi nói: "Ta không biết hắn là thế nào ngụy trang giống như vậy sư phụ, nhưng ta có thể khẳng định, hắn nhất định không phải sư phụ." "Vậy sư huynh ngươi có chứng cứ gì sao?" "Chứng cứ?" Đường Duyên sắc mặt tối đen, nếu là hắn có chứng cứ, đã sớm đem tên giả mạo này cho vạch trần. "Ai?" Lão giả vẻ mặt tạm đạm nhìn Đường Duyên, thật sâu thở dài một hơi. "Là sư phụ có lỗi với các ngươi không nhận ta, hóa ta, vi sư đều có thể tiếp nhận. Nhưng vi sư chỉ muốn tại Thọ Nguyên đại nạn tiến đến phía trước, mới hảo hảo lại nhìn một chút các ngươi. Vi sư suy nghĩ nhiều, nếu Duyên còn đoán ta, vậy vi sư liền rời đi." "Vận Nhi, Duyên, ai?" Rất dài một tiếng thở dài về sau, hai hàng nhiệt lệ từ lão giả khỏe mắt chảy xuống. Không chút do dự, lão giả chậm rãi xoay người rời khỏi, chẳng qua là tấm lưng kia lại tràn đầy vô tận cô tịch và bi thương. Nhìn bóng lưng giản mua kia, Sở Linh Vận giận dữ trừng mắt liếc bỏ mặc sư phụ rời khỏi Đường Duyên, sau đó vội vàng đuổi kịp lão giả. "Sư phụ, sư huynh hắn chỉ là bởi vì ngài đột nhiên trở về, quá kích động, ngài không cần để ý." Lão giả trong mắt tràn đầy vui mừng nhìn đuổi đến Sở Linh Vận. "Thật sao? Vận Nhi ngươi không lạ vi sư, ta đương nhiên sẽ không trách sư phụ. Sư huynh cũng thế, ngươi nói đúng không, sư huynh?" Sở Linh Vận có chút cầu khẩn nhìn về phía Đường Duyên, Đường Duyên thấy thế trong lòng biết mình chỉ có thể đồng ý. Cắn răng một cái, Đường Duyên trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. "Không sai, kia thật là quá tốt." Lão giả nghe vậy trong nháy mắt đại hỉ, lôi kéo Sở Linh Vận hướng về tông môn đại điện đi, trong miệng còn lẩm bẩm: "Vận Nhi ngươi phải thật tốt cùng vi sư nói một chút các ngươi những năm này trải qua những thứ gì." "Rõ." Nửa năm sau, Đường Duyên sắc mặt tái xanh nhìn trước người lão giả còn có sư muội. "Các ngươi muốn làm gì? Đây chính là chúng ta nhất thống nam vực cơ hội thật tốt." Chắc không được hắn như vậy phẫn nộ, dù sao mắt thấy mình nhọc nhằn khổ sở sáng tạo thời cơ tốt đẹp, cứ như vậy bị trước mắt hai người phá hủy, nếu không phải bởi vì sư muội, chỉ sợ hắn đã độc thủ. "Đều là ngươi lão giả này, nhất định là ngươi đầu độc sư muội." Đường Duyên đột nhiên chỉ hướng lão giả, trong mắt tràn đầy tức giận. "Chính là lão giả này, kể từ hắn sau khi đến, mình rốt cuộc không có an bình qua. Dù hắn muốn làm gì, lão giả này đều muốn ngăn trở hắn. Quan trọng nhất chính là, ngay cả sư muội cũng bắt đầu đứng ở lão giả bên kia." "Sư huynh, ngươi là thế nào theo sư phụ nói chuyện?" Sở Linh Vận nghe vậy lập tức biến sắc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sư huynh. "Ai, xem ra duyên vẫn là quái vi sư, đều là vi sư sai. Ngươi lão giả này chớ nói nữa. Nay chủng loại giống như, hắn đã nghe không được hơn trăm lần. Mỗi một lần đều để sư muội cách hắn càng xa hơn một bước." "Sư huynh." Sở Linh Vận sắc mặt ấm nổi giận, hướng về phía Đường Duyên khẽ quát một tiếng. Một bên lão giả thấy thế đáy mắt xẹt qua một vẻ mặt bị mờ. "Cùng hắn chơi, không chơi chết ngươi." Kiếp trước nhưng hắn là đem những kia trà xanh trích lời tất cả đều học thuộc. Từ nửa năm qua này hiệu quả nhìn, sách công hiệu vô cùng chắc tuyệt. "Ngươi không nên trách sư huynh ngươi, đều là vi sư sai." "Ngươi?" Đường Duyên rốt cuộc không nhịn được, một mực rút kiếm đâm về phía lão giả. Lão giả thấy thế lại là không tránh không né, ngược lại nhắm mắt lại, một bộ chuẩn bị dùng mạng của hắn đến trả lại Đường Duyên. Keng. Trong tay linh kiếm bị đánh bay ra ngoài, Đường Duyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía đối với mình rút kiếm sư muội. "Sư huynh, ngươi quá phận." Nhìn nổi giận sư muội, còn trong mắt tràn đầy châm chọc lão giả, Đường Duyên há hốc mồm vừa định nói cái gì, lại hóa thành cho bụi tiêu tán. Mà lão giả lại là chuyển đổi thành Đường Duyên dáng vẻ, hướng về phía một mặt mở mịt Sở Linh Vận trầm giọng quát: "Sư muội, còn không mau mau tỉnh lại." Ngoại giới, Đường Duyên hư ảo thân ảnh từ trong cơ thể Sở Linh Vận bắn ra, lần nữa dung nhập bản thể của Đường Duyên bên trong. Đường Duyên vội vàng mở hai mắt ra, nhìn về phía trước người đang chậm rãi mở ra hai con ngươi sư muội, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc cấp cứu trở về. Sở Linh Vận mờ mịt nhìn trước người sư mình, hiển nhiên còn không từ tâm ma kiếp bên trong ký ức khôi phục. Sau một lát, Sở Linh Vận trong mắt lóe lên một tinh quang, một luồng khí tức cường thịnh từ trên người nàng bạo phát. "Ta đột phá hóa thần." Sở Linh Vận mặt mũi tràn đầy vui mừng cảm thụ được trong cơ thể cái kia giống như giang hà chạy xuôi linh lực, còn có cái kia đã lớn lên trưởng thành nguyên anh, không, phải nói là hóa thần. Đột nhiên, Sở Linh Vận khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng cuối cùng nhớ ra đi đến ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, vụt một tiếng, từng sợi khói xanh từ đỉnh đầu Sở Linh Vận bay ra, không còn dám trước mắt sư huynh. "Hừ." Sở Linh Vận kêu hừ một tiếng, mặt đỏ tới mang thai lách mình rời khỏi, chỉ để lại một mặt dở khóc dở cười Đường Duyên. Lần này tốt, xấu hổ cảm giác bạo dạng, về sau sư muội không xong mang theo. Bình tĩnh lại tâm thần, Đường Duyên cố nén kích động trong lòng. "Hệ thống, nhận lấy ban thưởng." Đích. Thiên đạo chi lực góp nhặt hoàn tất đích. Ban thưởng phát ra. Ban thưởng đã phát ra, chúc mừng túc chủ, tu vi khôi phục nguyên anh đỉnh phong. Chúc mừng túc chủ, thu được hoàng cân lực sĩ phù một tấm. Theo hệ thống dứt tiếng, Đường Duyên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nguyên bản gông xiềng trong nháy mắt bị giải khai, một luồng cường đại, lực lượng quen thuộc cảm giác từ trong cơ thể hắn hiện lên. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia bàng bạc linh lực, còn có cái kia ngưng thật nguyên anh, Đường Duyên rốt cuộc nhịn không được đã thoải mái cười ha hả. Ha 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 ba. Mặc dù đã sớm liệu đến sau khi sư muội đột phá, tu vi của mình sẽ nên đón một phen tăng vọt, nhưng không nghĩ đến, vậy mà một hơi khôi phục nguyên anh đỉnh phong. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn rốt cuộc có thể tu luyện. Chương 87, vô danh. Trong mắt tràn đầy mừng như điên, Đường Duyên cổ tay khẽ đảo, ba viên ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Đây đều là hắn từ trong những truyền thừa kia, lấy ra truyền thừa thích hợp hắn tu luyện. Trong đó có hai môn là thiên tiên truyền thừa, một môn lại là hợp thể truyền thừa. Nếu luận độ phù hợp, Đường Duyên có thể khẳng định là môn hợp thể truyền thừa cao nhất kia. Dù sao môn truyền thừa kia có thể nói liền giống là hắn đã từng tu luyện công pháp tiến giai, nếu chuyển tu lên không chỉ có không có chút nào khó khăn, hơn nữa ngày sau tu luyện cũng sẽ làm ít công to. Nhưng tám môn thiên tiên truyền thừa phía trước, Đường Duyên tự nhiên là không muốn lựa chọn càng sau cấp một hợp thể truyền thừa. Cho nên hắn lại chọn lựa ra hai môn tương đối thích hợp thiên tiên truyền thừa của hắn. Trong đó một môn là Liễu Sâm thu được đạo âm dương truyền thừa, ẩn chứa trong đó âm dương đại đạo, đối với Đường Duyên mà nói tương đối thích hợp, dù sao trải qua phía trước bộ kia thái cực quyền lĩnh ngộ, hắn đối với âm dương một đạo cũng là có chút quen thuộc. Chỉ có điều môn này truyền thừa thiếu hụt là được, nó và thái cực khác biệt, môn này truyền thừa phương pháp tu luyện là trước tu cực âm, sau đó chi âm là dương, cuối cùng một lần hành động tu thành âm dương đại đạo. Mà không phải thái cực hai đạo đều xem trọng, lẫn nhau liên lụy, thăng bằng, giao hòa. Cho nên nếu là hắn tu luyện môn này truyền thừa, có khả năng sẽ ở giai đoạn trước liền rơi vào bình cảnh. Mà đổi thành bên ngoài một môn thiên tiên truyền thừa, lại là Diệp Minh trận đạo truyền thừa. Nếu ngày sau tu luyện đến đại thành, Đường Duyên có thể mượn mình đông đạo phân thân, trong nháy mắt hợp thành trận pháp, đến cũng là cực kỳ cường đại. Chẳng qua để hắn khó qua chính là, hắn không có gì trận đạo thiên phú. Đích, xét thấy túc chủ khôi phục toàn bộ tu vi, có thể bắt đầu tu luyện, ban thưởng túc chủ vô danh công pháp một quyển. Lúc Đường Duyên do dự như thế nào từ trong ba môn truyền thừa này chọn lựa, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Hệ thống ban thưởng công pháp. Đường Duyên lập tức hai mắt tỏa sáng, tuy rằng hệ thống xuất phẩm không nhất định là tinh phẩm, nhưng đồ tốt còn là không ít. Công pháp, vô danh, không trọn vẹn. Tầng thứ nhất, Nhật Nguyệt. Không có. Đường Duyên sững sờ, công pháp này liền kêu vô danh. Còn lại một điểm giới thiệu đều nát. Hơn nữa còn chỉ có tầng thứ nhất. Bình tĩnh lại tâm thần, Đường Duyên bắt đầu tinh tế tra xét lên công pháp này. Càng xem Đường Duyên thì càng kinh hãi, lấy tầm mắt của hắn, đúng là căn bản nhìn không ra công pháp này theo hầu, nhưng Đường Duyên có thể khẳng định, công pháp này tuyệt đối không phải thiên tiên bình thường cảnh có thể sáng tạo ra. Tuy rằng chỉ có tầng thứ nhất, nhưng nó cho Đường Duyên cảm giác, so trước đó thu được cái kia nguyên một cửa thiên tiên truyền thừa đều mạnh hơn nhiều. Tên là Nhật Nguyệt, cũng có thể xưng là âm dương. Riêng là tầng thứ nhất này, cũng đã ẩn chứa âm dương đại đạo. Và phía trước thu được môn âm dương truyền thừa kia khác biệt, vô danh công pháp này rõ ràng thích hợp hắn hơn, thậm chí Đường Duyên mơ hồ cảm giác công pháp này giống như là vì hắn đo thân mà làm. Không do dự, Đường Duyên trực tiếp bắt đầu dựa theo vô danh công pháp này phương thức tu luyện, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem đã từng sở tu công pháp linh lực, tất cả đều chuyển hóa làm vô danh công pháp này linh lực. Sau 3 tháng, Đường Duyên thở ra thật dài ra một ngụm trọc khí, cặp mắt chậm rãi mở ra, một vòng đại nhật, một vầng trăng sáng hai đạo hư ảnh tại Đường Duyên đấy mắt chợt lóe lên. Đây cũng là vô danh công pháp sao? Cảm thụ được trong cơ thể rõ ràng càng thêm tinh thuần linh lực, Đường Duyên trong lòng vui mừng. Một cái lắc mình, Đường Duyên lập tức đến Thanh Minh Phong bên ngoài trăm dặm chỗ một mảnh núi hoang, thần thức quét qua xác định phụ cận không có tu sĩ khác sau. Đường Duyên hai tay khẽ nâng, một vòng đại nhật hư ảnh và trăng sáng hư ảnh nhất trái một phải xuất hiện sau lưng Đường Duyên. Một chỉ điểm nhẹ, một đen một trắng hai đầu dao long từ hư ảnh bên trong chui ra, hướng về Đường Duyên chỉ phương hướng bay đi. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh về sau, một cái sâu không thấy đáy to lớn cửa động xuất hiện trước người Đường Duyên cách đó không xa. Chỉ là vừa mới tu luyện liền có uy lực như thế, công pháp này quả nhiên không tầm thường. Đường Duyên hài lòng gật đầu. Sau đó đem phía sau Nhật Nguyệt hư ảnh tán đi, đưa tay lật một cái, một lá phủ màu vàng hơi có vẻ cũ nát xuất hiện trong tay Đường Duyên. Hoàng cân lực sĩ phủ, đem sau khi dán ở trên người, có thể có tu vi hóa thần, đồng thời thân thể không thể phá vỡ, lực lớn vô cùng. Có thể lặp lại sử dụng, cho đến phủ. Năng lượng tiêu hao hoàn tất tiêu tán. Hóa thần sức chiến đấu. Thứ này mới là hắn sau này bảo vệ tính mạng vô liếng. Đường Duyên vẻ mặt có chút chấn phấn đem hoàng cân lực sĩ phủ này dán ở trên người mình. Ánh sáng vàng chợt lóe lên, Đường Duyên ra trong nháy mắt trùm lên một tầng vàng nhạt chi sắc. Đường Duyên nhìn một chút mình lóe ra ánh sáng vàng bàn tay, tiện tay một trường vô ra, xa xa đỉnh núi bị hắn một trường cho xóa đi. Đây cũng là cường giả hóa thần công kích sao? Nhìn qua xa xa đã thấp một mảng lớn núi nhỏ, Đường Duyên trong lòng nhịn không được cảm thán. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh cực phẩm linh kiếm, Đường Duyên mắt cũng bị chớp một chút, trực tiếp đâm vào trên người mình. Ông ngong ngong. Ông Minh Chi thanh từ mũi kiếm và Đường Duyên ra chỗ va chạm vang lên, mắt thấy linh kiếm sát thực không cách nào xuyên thấu làn da của hắn, Đường Duyên đem linh kiếm thu hồi, túi đầu nhìn về phía vừa rồi linh kiếm đâm địa phương. Chỉ có một cái điểm nhỏ màu trắng như có như không, tiện tay một liền biến mất không thấy. Đường Duyên trong lòng không khỏi âm thầm khiếp sợ, chỉ bằng mình hiện tại lực phòng ngự, chỉ sợ sẽ là đứng để một đám tu sĩ nguyên anh đánh, đều không đả thương được mình một cây lông tơ. Ngay cả hóa thần, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không đả thương được hắn. Không chỉ như vậy, Đường Duyên trong lòng biết Hoàng Cân Lực Sĩ phù này chân chính chỗ cường đại ở chỗ, có thể đem tu vi hắn tăng lên đến hóa thần. Đường Duyên một lần nữa vận chuyển công pháp, hai đạo xa so với vừa rồi ngưng thật Nhật Nguyệt hư ảnh từ phía sau hắn chậm rãi dâng lên. Tại đại Nhật hư ảnh bên trong, một cái kim ố thân ảnh cũng mơ hồ hiện lên. Mà ở ngoài sáng trăng bên trong, lại là mơ hồ có một cái thỏ ngọc lao nhanh. Tâm thần khẽ động, đại Nhật hư ảnh trong nháy mắt phát sáng lên, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt tăng vọt. Thổ địa bắt đầu rạn nứt ra, cây cối trong nháy mắt khô cạn, giống như một cái chân chính kim ố xuất hiện chỗ này. Sau một khắc, đại Nhật hư ảnh ảm đạm, trăng sáng chậm rãi dâng lên. Nhiệt độ chợt thấp xuống, một tầng mắt trần có thể thấy xương lạnh trong nháy mắt xuất hiện phụ cận trên mặt đất. Cảm thụ được trong cơ thể cường đại linh lực, Đường Duyên trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ lớn mật. Hai tay mở ra, sau đó hơi khép lại. Thái cực lần nữa ra đời, chẳng qua lần này, Đường Duyên là muốn mượn thái cực quyền đến đem phía sau hai đạo hư ảnh dung hợp được. Theo Đường Duyên hai tay khép lại, hai đạo hư ảnh cũng là trùng điệp. Hai đạo hư ảnh vừa mới trùng điệp, giống như là xung khắc như nước với lửa, bắt đầu lẫn nhau tranh đấu. Hai đạo hư ảnh, một hồi ngươi hiểu rõ, một hồi ta sáng lên, căn bản hai không nhường nhịn, một bộ dáng vẻ muốn đồng quy vu tận. Đường Duyên tận lực muốn không ở tại nơi này hai đạo hư ảnh, nhưng lại vô công mà trở về. Cuối cùng càng là cùng nhau chấn động, hai đạo hư ảnh trực tiếp vỡ vụn, tiêu tán không trung. Theo hư ảnh tiêu tán, Đường Duyên lập tức sắc mặt tái đi, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này ở trong cơ thể hắn, một luồng chí dương chi lực và một luồng đến âm chi lực ở trong cơ thể hắn phi tốc lưu chuyển, những nơi đi qua, kinh mạch rối rít bể ra. Không được. Đường Duyên không dám chậm trễ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển vô danh công pháp, muốn khống chế được trong cơ thể tán loạn âm dương chi lực. Chương 88, tìm đường chết. Hô. Đường Duyên thở dài một hơi, nếu không phải vô danh công pháp này có thể miễn cưỡng khống chế được hai luồng linh lực này, hơn nữa Hoàng Cân Lực Sĩ phù và Kim Cương Chi Thể cực lớn tăng cường thân thể hắn cường độ, chỉ sợ hôm nay hắn liền chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Do xét lấy trong cơ thể tổn thương hơn phân nửa kinh mạch, Đường Duyên không khỏi cười khổ một tiếng, lần này là sự thật phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, sớm biết liền không làm cái này chết. Vừa rồi hắn muốn đem cái kia hai đạo Nhật Nguyệt hư ảnh cho dung hợp, nhìn có thể hay không đem thái cực đồ làm cho ra, kết quả hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều. Hai đạo hư ảnh căn bản chính là thủy hỏa bất dung, bằng hắn hiện tại đối với âm dương đại đạo lĩnh ngộ, cho dù có thái cực trợ giúp, cũng khó có thể dung hợp. Hiện tại xem ra vì tính mạng của hắn an toàn, đang không có lĩnh ngộ âm dương đại đạo phía trước, loại ý nghĩ này vẫn là phong tổn tương đối tốt. Đem trên người đã ảm đạm mấy phần Hoàng Cân Lực Sĩ phù lấy xuống, Đường Duyên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình một trận trống không. Thể nghiệm qua hóa thần uy lực về sau, mình cái này vừa rồi khôi phục nguyên anh đỉnh phong tu vi trong nháy mắt liền không thơm. T. Đem Hoàng Cân Lực Sĩ phù lấy xuống về sau, Đường Duyên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đau. Vừa rồi có Hoàng Cân Lực Sĩ phù che chở chưa quá cảm thấy cảm giác, cái này một lấy xuống, toàn thân không có một chỗ là không đau, hơn nữa còn không phải đau đớn, đau bên trong mang theo ngứa, ngứa bên trong mang theo nhà, tê bên trong trả lại túi sách ngậm lấy đau đớn. Cưỡng ép thúc dục linh lực, gọi ra một đóa mây trắng mang theo hắn bay về phía Thanh Minh Phong. Lão tổ, lão tổ, lão nhân gia ngài thế nào? Đường Duyên có chút mờ mịt mở hai mắt ra, thấy một mặt nóng nảy lâm tích. Không có chuyện gì, chính là tu luyện ra chút ít đường rẽ. Đường Duyên đã nhớ lại xảy ra chuyện gì, hắn cưỡng ép thúc dục linh lực bay trở về Thanh Minh Phong về sau, vừa bay đến đỉnh viện bầu trời, linh lực trong cơ thể đột nhiên rối loạn lên, đưa đến hắn trực tiếp từ trên trời rơi xuống, hôn mê. Xem ra là Lâm Tích đến tìm mình, phát hiện mình hôn mê trong đỉnh viện. Không được, không mặt mũi làm lão tổ, quá mất mặt. Thấy lão tổ tỉnh lại, Lâm Tích cũng là nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy Đường Duyên sau khi trả lời, không khỏi có chút mê hoặc. Lão tổ ngài tu luyện cũng sẽ xảy ra sự cố sao? Đường Duyên lời nói ý vị sâu xa. Ngươi còn nhỏ, tu vi còn thấp, trở về sau ngươi sẽ biết tu vi cao hơn nữa, cũng sẽ có xảy ra sự cố thời điểm đồng thời càng nguy hiểm. Nha. Lâm Tích cái hiểu cái không gật đầu. Ừm. Lúc này, Đường Duyên mới phát hiện lúc này Lâm Tích lại là Kim Đan trung kỳ tu vi, vừa mới qua đi bao lâu, Lâm Tích vậy mà đã đột phá. Nay thiên phú, thật đúng là có chút ít kinh khủng, coi như là theo bản lão tổ so ra, cũng coi là chênh lệch không tính là quá nhiều, chỉ có ước điểm điểm chênh lệch. Xem ra phía trước Lâm Tích nhanh như vậy tiến giai Kim Đan, không đơn giản chẳng qua là cái kia Bình Linh Đan nguyên nhân, theo nàng bản thân tư chất cũng có quan hệ rất lớn a. Lão tổ nếu không có chuyện gì, vậy đệ tử trước hết cáo lui. Lâm Tích thấy lão tổ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cần tu dưỡng, liền ngay cả vội vàng không người lui xuống. Ừm, đi thôi. Chờ đến Lâm Tích sau khi đi, Đường Duyên miễn cưỡng từ trên giường bỏ dậy, khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp bắt đầu chữa trị trong cơ thể kinh mạch bị tổn thương. Sau 10 ngày, đang tu luyện khôi phục thương thế, Đường Duyên đột nhiên chân mày cau lại, mở mắt ra từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội. Bẩm lão tổ, Thái thượng trưởng lão mời lão tổ đi đến tông môn đại điện thương nghị chuyện quan trọng. Thân thức quét qua ngọc bội, Diệp Phong trầm âm thanh cung kính vang lên. Đây là còn không có ý tốt một mình đối mặt hắn à? Đường Duyên nhếch miệng lên, nhớ đến mấy tháng trước xã chết sư muội. Chuyện này chỉ sợ không có mấy năm sư muội là nghĩ không ra, hơn nữa rất có thể trở thành sư muội cả đời xấu hổ. Nghĩ như vậy, Đường Duyên không khỏi cảm giác trong lòng mát lạnh, cái này nếu xấu hổ quá độ, sư muội một kiếm đem mình bổ làm sao bây giờ? Từ trên giường nhảy lên một cái, tuy rằng thương thế trong cơ thể còn xa xa không khôi phục, nhưng chỉ cần không xuất thủ liền cũng không lo ngại. Thiên Nguyên Tông, Thiên Nguyên Phong, tông môn đại điện bên trong. Sở Linh Vận đứng sừng sững ở điện thủ, trải qua mấy tháng tu luyện, tu vi của nàng đã vững chắc. Bẩm thái thượng trưởng lão, đã bẩm báo lão tổ đang đuổi đến. Trong đại điện, Diệp Phong Trần cung kính hướng về phía điện thủ Sở Linh Vận hành lễ nói. Sở Linh Vận khẽ gật đầu, sau đó giống như là nghĩ đến điều gì, khuôn mặt nhỏ không thể không đỏ lên. Mặc dù mấy tháng đi qua, nhưng nàng còn không biết mình rốt cuộc thế nào đối mặt sư huynh, vừa nghĩ đến tâm ma kiếp bên trong mình hết thảy hành vi đều bị sư huynh nhìn ở trong mắt, nàng đều hận không thể đem mình vùi vào trong đất, cũng không tiếp tục xuất thế. Lúc này, một bóng người chậm rãi đi vào đại điện. Đứng ở trong điện các phong chủ trưởng lao thấy được người đến, liền vội vàng không người hành lễ, cung kính nói: "Bái kiến lao tổ." Người đến chính là Đường Duyên, chỉ thấy Đường Duyên cười nhạt nhìn về phía điện thủ sư muội, khóe miệng dương lên một nụ cười cổ quái. Thấy được sư huynh còn cười nhạt mình, nguyên bản vừa rồi khôi phục trắng nõn khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt vừa đỏ lên, hung hăng trợn nhìn Đường Duyên một cái. "Đều đứng lên đi." Đám người tự nhiên không biết bọn họ không mình hành lễ thời điểm hai vị đại lao đã bắt đầu hô động. Đi đến điện thủ bảo tọa trước, Đường Duyên không khách khí chút nào ngồi xuống. Mà Sở Linh Vận lại là ngồi ở bên cạnh hắn mặt khác một tấm cùng tồn tại trên bảo tọa, đây là Diệp Phong Trần biết thái thượng trưởng lao sau khi xuất quan, liền ngay cả bận rộn khiến người ta chế tạo gấp gáp bảo tọa, chính là vì ứng đối loại tình huống này. Không thể không nói, Diệp Phong Trần người tông chủ này làm, chi tiết a. "Sư muội, ngươi nói có chuyện quan trọng thương lượng, ra sao chuyện quan trọng?" "Tam tông giao lưu hội chuyện, sư huynh thế nhưng là biết." Đường Duyên gật đầu, chuyện này từ lúc hắn xuất quan không bao lâu, Diệp Phong Trần nói cho hắn biết, chỉ có điều hắn ngay lúc đó nghe nói sau chỉ muốn chạy trốn, tự nhiên là không có hỏi. Nghe tông chủ nhắc đến, lần này tìm sư huynh đến, cũng là muốn thương nghị một chút cái này giao lưu hội chuyện. Mặc dù ta đã đột phá hóa thần, nhưng dù sao vừa rồi đột phá, thực lực cần phải so ra kém Thiên Hạc tông còn có Linh Hư tông hai lao ra đó. Sư muội có ý tứ là, ta nghe bọn họ nói, sư huynh trên người ngươi có tổn thương, đúng không? Đường Duyên quay đầu, phát hiện sư muội đang một mặt lo lắng nhìn mình, đâu còn không rõ, giao lưu hội gì, cái gì có chuyện quan trọng trao đổi đều là giả. Chẳng qua là nàng nghe nói trên người mình có tổn thương về sau, lo lắng cho mình, nhưng lại không dám một mình đối mặt mình, lúc này mới kiếm cớ nói trao đổi chuyện quan trọng, trên thực tế chỉ là muốn nhìn một chút thương thế của mình như thế nào. Ha ha, cũng không lo ngại, chỉ có điều cần chậm rãi tính dưỡng mà thôi. Nhìn sư huynh mặt mũi tràn đầy dễ dàng dáng vẻ, Sở Linh Vận cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Diệp Phong Trần thấy hai vị đại lao nói xong, lúc này mới tiến lên một bước hướng về phía hai người không người nói: "Bẩm lão tổ, bẩm thái thượng trưởng lão, nếu thái thượng đã đột phá hóa thần, hơn nữa lao tổ ngài cũng là tu sĩ hóa thần, vậy lần này tam tông giao lưu hội, tông ta muốn hay không nhờ vào đó trấn nhiếp hai tông, từ trong tay Linh Hư hai tông cướp đoạt càng nhiều tài nguyên tu luyện." Chương 89, ma tộc. "Không thể, phía trước Thiên Hạc, Linh Hư hai tông hình như là đồng minh, muốn tiêu diệt tông ta, chỉ vì tông ta phía trước cũng không cường giả hóa thần xuất hiện, cho nên bọn họ cho rằng có thể tùy tiện hủy diệt tông ta. Nhưng chỉ cần tông ta có cường giả hóa thần xuất hiện, bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ, đồng thời hai tông ở giữa cũng sẽ xuất hiện khoảng cách, không còn tiếp tục đồng minh." Không đợi Đường Duyên mở miệng, nghe một bên sư muội trầm ngâm nói: "Bởi vì đối mặt một vị tu sĩ hóa thần, bọn họ tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ, nếu không muốn đã suy nghĩ kỹ ngày sau bị ta trả thù hậu quả, cho nên hai tông nhất định mỗi người đi một ngả. Mà tông ta nếu xuất hiện hai vị cường giả hóa thần, ngươi đoán đúng sẽ phát sinh cái gì?" Diệp Phong Trần tự nhiên không đốc, nghe thấy thái thượng gợi ý về sau, trong nháy mắt hiểu rõ ra, nghe vậy vội vàng nói: "Sau đó đến lúc vốn hẳn nên mỗi người đi một ngả hai tông, chắc chắn bởi vì tông ta có hai vị cường giả hóa thân áp lực, lần nữa đều là đồng minh, đồng thời so trước đó còn muốn vững chắc. Không tệ. Cho nên tông ta muốn làm, chính là bày ra địch lấy yếu, để hai tông phất lở. Bởi vì thực lực của ta yếu nhất, cho nên bọn họ sẽ còn nghĩ biện pháp lôi kéo được tông ta, để tránh tông ta dựa vào đối phương." Ngồi ở một bên Đường Duyên nghe có thể nói là sửng sốt một chút, không nghĩ đến nhìn qua xuẩn manh sư muội, vậy mà như thế có đầu óc. "Là ta không xứng." Hắn thì thế nào biết, nhiều năm như vậy, Thiên Nguyên Tông nếu không phải dưới sự dẫn đầu của Sở Linh Vận, tại hai tông bên trong kẽ hở sinh tồn, chỉ sợ Thiên Nguyên Tông sớm đã bị tiêu diệt, mà không phải Đường Duyên xuất quan, còn có thể và hai tông đứng ngang hàng. "Vậy sau đó ta liền tạm không hiện thân, để Thiên Hạc hai tông cho là ta tông chỉ có sư muội ngươi một người hóa thần." Lúc này Đường Duyên đã đem mình thay vào đến cường giả hóa thần bên trong, dù sao hắn có Hoàng Cân Lực Sĩ phụ tại, cũng có thể tính toán hơn phân nửa hóa thần. "À, ừm. Lão tổ, thái thượng, quả nhiên anh minh." Diệp Phong Trần quả quyết vỗ xuống hai vị đại lão định bợ. "Bẩm lão tổ, thái thượng trưởng lão, mấy ngày trước đây có đệ tử đưa tin, tại phía nam phát hiện có ma tộc hành động tung tích." Lúc này, một vị trưởng lão đứng dậy. Trong lúc nhất thời, giống như hòn đá ném vào trong nước, trong đại điện khơi dậy ngàn trượng bọt nước. Tất cả trưởng lão lập tức nghị luận ầm ĩ. "Ma tộc, bọn chúng tại sao lại đã đến? Tại sao có thể có ma tộc xuất hiện? Có phải hay không tuần tra đệ tử nhìn lầm? Cái này cũng hơn ngàn năm, ma tộc tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ lại ma tộc muốn lần nữa phát động đại chiến?" Nghe thấy ma tộc hai chữ này, Đường Duyên cũng rơi vào nhớ lại bên trong. Không lạ các trưởng lão kinh hoàng như vậy, thật sự ma tộc năm đó cho bọn họ nhân tộc tạo thành rất rất nhiều tổn thất. Mấy chục vạn năm trước, ngay lúc đó nhân tộc tu đạo thịnh vượng, vô số tông môn lẫn nhau chinh phạt không ngừng, tử thương vô số đồng thời, nhưng cũng ra đời rất nhiều nhân vật thiên tiêu. Nhưng chẳng biết lúc nào, một đám không biết từ đâu đến ma vật xâm lấn nhân tộc. Ngay lúc đó tu chân giới lẫn nhau chinh chiến, không có kịp thời phát hiện đám ma vật này dị thường, coi như là phát hiện cũng làm là một loại kỳ lạ yêu thú. Thế nhưng là ngay sau đó, từng cái tông môn bị đám ma vật này lặng yên không tiếng động chu diệt. Làm mọi người coi trọng hơn đám ma vật này đã tàn sát rất nhiều nhân tộc, đồng thời đem phần lớn nhân tộc đều chuyển hóa thành ma tộc, đây cũng là ma tộc lai lịch. Sau đó cũng là một trận xưa nay chưa từng có, quy mô hùng vĩ chủng tộc chi chiến, ngay lúc đó ngay cả trong truyền thuyết tiên nhân đều nhìn không được, liên tiếp ra tay, nhưng cũng không ngăn được ngay lúc đó ma diễm hung hăng ngang ngược ma tộc, nhiều tên tiên nhân bởi vậy vẫn lạc. Cuối cùng toàn bộ tu tiên giới dưới sự liên thủ, rốt cuộc đem ma tộc đuổi ra khỏi nhân tộc cương thổ, nhưng cũng chỉ là đuổi ra khỏi. Trận kia lề mề đại chiến, làm cho cả tu tiên giới đều tổn thương thảm trọng, khoảng chừng 7 thành truyền thừa như vậy tiêu vong. Ví dụ như bọn họ hiện tại vị trí, tên là Thanh Hà vực, tại năm đó nơi này chỉ có một cái tông môn, đó chính là Thanh Hà tông, nó cửa bên trong càng là có hợp thể đại năng tồn tại. Nhưng cũng trong trận đại chiến đó tổn thương hầu như không còn. Trong môn hợp thể đại năng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Theo thời gian trôi qua, Thanh Hà vực kẻ thống trị cũng thay đổi thành bọn họ Tam đại tông môn. Mà tại vạn năm trước, ma tộc thực lực từ từ khôi phục, lại bắt đầu thường xuyên quấy rầy lên cương vực nhân tộc. Vài ngàn năm trước, càng là có người của ma tộc tiến đánh Thanh Hà vực bọn họ, chỉ có điều bị bọn họ Tam tông liên thủ tiêu diệt. Sau đó mấy ngàn năm qua, cũng xuất hiện hai nhóm quy mô nhỏ bé ma tộc xâm lấn, bị bọn họ kịp thời phát hiện, diệt sát. Nhưng cái này ba lần xâm lấn, cũng đưa đến bọn họ Tam tông thực lực vừa rơi xuống lại rơi xuống, phải biết năm đó bọn họ mỗi tông môn đều tối thiểu nhất có 3 tên hóa thần trở lên, thậm chí hóa thân hậu kỳ tu sĩ. Mà bởi vì cái kia ba lần xâm lấn, rất nhiều cường giả vẫn lạc, cho đến hôm nay, bọn họ Tam tông cũng chỉ có một tên hóa thần miễn cưỡng duy trì. Bây giờ nghe nói lại phát hiện ma tộc tung tích, sao bọn họ khả năng không coi trọng, làm sao có thể không kinh kịch? Quy mô như thế nào? Có thể phát hiện chứng cứ thiết thực. Sở Linh Vận cũng là kịp phản ứng, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo. Bẩm thái thượng, tuần tra đệ tử chẳng qua là phát hiện hư hư thực thực ma tộc hành động tung tích, về phần ma tộc không có thấy được. Theo người trưởng lão này tiếng nói rơi xuống, trong lúc nhất thời ở đây đại đa số trưởng lão đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, dù sao đối với bọn họ mà nói, nếu thật có ma tộc xâm lấn, như vậy bọn họ chính là trung kiên nhất lực lượng. Cũng thế, thử thương nhiều nhất lực lượng. Biên phong chủ, ngươi mang theo 3 tên trưởng lão và một đội đệ tử tinh nhuệ lập tức xuất phát, tự mình đi đến phát hiện ma tộc tung tích địa phương tra xét, các không thể chủ quan. Biên Tu Nhiên nghe vậy sắc mặt nghiêm một chút, cất bước về phía trước không người nói. Đệ tử định không phụ thái thượng nhờ vả, điều tra rõ ràng là có hay không có ma tộc xuất hiện. Đi thôi. Biên Tu Nhiên điểm ra 3 tên thực lực không tầm thường kim đan trưởng lão, trực tiếp xoay người hướng về đi ra ngoài điện. Đợi chút nữa. 4 người trong nháy mắt dừng bước lại, quay đầu nhìn lại chỉ thấy là lão tổ mở miệng ngăn bọn họ lại. Đường Duyên ra hiệu 4 người chờ một lát, đem trong tay thưởng thức 3 cái đồng tiền ném dưới chân bọn họ. 3 cái đồng tiền không ngừng xoay tròn, cho đến thời gian một nén nhang sau mới đình chỉ xoay tròn, nằm ở trên đất. Đường Duyên ánh mắt quét qua đồng tiền, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Điểm giữ. Chẳng qua hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy là 4 người chuyến này là điểm giữ, khác giống như có đồ vật gì che lại, căn bản bói toán không đến. Đám người thấy lão tổ cau mày, trong lòng không khỏi nghĩ đến một thì lời đồn. Nghe đồn lão tổ lâu dài vớt 3 cái đồng tiền, mượn nhờ 3 đồng tiền này, lão tổ có thể thấy qua đi tương lai, dự đoán các hung, cực kỳ thần bí. Lão tổ, thế nhưng là có vấn đề gì không? Biên Tu Nhiên thấy lão tổ sắc mặt nghiêm túc, không khỏi trong lòng có chút khẩn trương. Đường Duyên lắc đầu, sau đó từ lật tay lấy ra một cái màu ngà sữa bình ngọc, ném cho Biên Tu Nhiên. Bình này bên trong đan dược tại trong lúc nguy cấp, có thể bảo đảm ngươi một mạng, chuyến này cẩn thận một chút. Rõ. Chờ đến sau khi Biên Tu Nhiên rời đi, thấy tất cả trưởng lão vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Phong Trần mở miệng trấn an nói: "Lần này chẳng qua là hư hư thực thực ma tộc tung tích, phía trước không phải cũng xuất hiện mấy lần, cuối cùng trải qua dò xét phát hiện đều là giả, chắc hẳn lần này cũng là đệ tử nhìn lầm." Chương 90, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tất cả trưởng lão nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, chính như tông chủ nói, phía trước cũng có đệ tử từng phát hiện ma tộc tung tích, nhưng sau khi trải qua dò xét, phát hiện đều là đệ tử phán đoán sai. Cho nên lần này cũng là rất có thể chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận. Bẩm lão tổ, thái thượng trưởng lão, thuộc hạ đã tra rõ vài ngày trước ám sát lão tổ rốt cuộc là phương nào thế lực. Ồ, nói nghe một chút. Đường Duyên nhìn về phía tên kia mở miệng trưởng lão, trong lòng không miễn hơi tò mò, người hắn đều thả chạy, lại còn có thể tra được là ai ám sát hắn. Nếu ảnh thứ tông dễ dàng như vậy liền bị phát hiện, vậy còn gọi ảnh thứ tông sao? Phải biết ảnh thứ tông làm việc từ trước đến nay cẩn thận, ngay cả hắn, nếu không phải đã từng kiến thức qua cao thủ ảnh thứ tông, chỉ sợ đều không nhận ra vài ngày trước ám sát hắn người kia là ảnh thứ tông. Về phần bị một tên kim đan trưởng lão bình thường phát hiện đầu mối, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bẩm lão tổ, căn cứ thuộc hạ điều tra, đến trước ám sát lão tổ chính là người của ảnh thứ tông. Chỉ thấy trưởng lão kia 10 phần vững tin nói, hắn làm sao biết? Không nên a, 1000 năm không thấy, ảnh thứ tông như thế mò hay sao? Ngươi là thế nào vững tin là người của ảnh thứ tông ám sát bản tọa? Có nhân chứng. Trưởng lão vội vàng nói, mấy ngày trước đây có đệ tử tại tông môn bên ngoài trăm dặm chỗ phát hiện một người tu sĩ dấu vết hoạt động lén lút, liền nghĩ đến muốn đề ra nghi vấn một phen, nhưng ai biết người kia nhìn thấy ta tông đệ tử vậy mà trực tiếp quay đầu liền chạy. May mắn vậy đệ tử có phần thiện độ thuật, lúc này mới không để cho tu sĩ kia chạy mất. Trải qua một phen thẩm vấn, cuối cùng từ người kia trong miệng, chính hắn là người của ảnh thứ tông, đoạn thời gian trước có tinh nhuệ tiến vào tông ta về sau lại ở không xuất hiện, lúc này mới đến dò xét một phen. Nhưng ai ngờ vừa mới đến bị đệ tử tông ta phát hiện, người kia thấy đệ tử tông ta một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ, còn tưởng rằng mình bị phát hiện, cho nên liền xoay người chạy. Ai có thể nghĩ không có chạy mất, đem mình cũng cho mắc vào. Trải qua các loại khảo vấn, thuộc hạ lúc này mới đắc ý xác nhận, ngày đó ám sát lão tổ, đúng là tu sĩ Ảnh Thứ Tông. Nghe người trưởng lão này nói xong, Đường Duyên không có lập tức mở miệng, mà là ngồi ở chỗ đó trầm tư. Hắn thế nào luôn cảm giác, vấn đề này có chút không đúng, Ảnh Thứ Tông cũng không phải không biết Lý Du đã trốn thoát, còn bị chính bọn hắn tự tay diệt khẩu, như thế nào lại phái người đến trước dò xét? Người của Ảnh Thứ Tông kia. Đường Duyên chân mày cau lại, nghĩ đến hỏi rõ chuyện này phương pháp, chỉ cần đem tu sĩ kia tìm đến, hơi chút siêu hồn liền có thể biết được thật hay giả. Đã thấy trưởng lão sắc mặt có chút lúng túng chê cười một tiếng. Chết, chết, chết. Đúng là, lại ở chúng ta tra hỏi qua đi ngày thứ hai, người kia đột nhiên bởi vì linh lực bạo động, chết nhà tù bên trong. Đây cũng quá đúng dịp. Trong lúc nhất thời không chỉ có là Đường Duyên trong lòng có một cái nghi vấn như vậy, ngay cả ở đây rất nhiều phong chủ trưởng lão trong lòng đều lên lòng nghi ngờ. Mặc dù trùng hợp, nhưng trải qua nhiều mặt kiểm chứng, ta có thể khẳng định, thích khách kia nhất định là Ảnh Thứ Tông. Trưởng lão kia thấy nhiều đồng môn đều mặt lộ hoài nghi, không khỏi quấn lên, đây chính là đến tay công tích a. Tuyệt đối không thể chạy. Thuộc hạ còn có chứng cứ. Vì điều tra chuyện này, thuộc hạ cố ý hỏi thăm mấy vị nguyên anh trưởng lão ngày đó lao tổ bị ám sát lúc đủ loại chi tiết. Nói đến đây, người trưởng lão này còn nhìn về phía mấy tên nguyên anh trưởng lão, mà mấy tên cao thủ nguyên anh trưởng lão kia cũng là rối rít gật đầu, bày tỏ xác thực. Cuối cùng tại biết là Ảnh Thứ Tông ám sát về sau, thuộc hạ lại lật duyệt rất nhiều tông môn điện tịch, lúc này mới vừa tìm được một cái chứng cứ, đó chính là ngày đó lao tổ chịu tổn thương vết thương, theo Ảnh Thứ Tông một môn bí thuật một màn đồng dạng. Đường Duyên trong mắt lóe lên một kinh ngạc, không nghĩ đến trong tông môn vậy mà như vậy ngọa hổ tàng long a, thậm chí ngay cả chút này chi tiết cũng không có buông tha, đúng là để hắn tìm được chứng cứ. Tốt, vất vả Vương trưởng lão. Không nghĩ đến Vương trưởng lão vậy mà như vậy thận trọng. Tông chủ quá khiêm tốn. Ha ha. Vương trưởng lão nếu tra rõ hung thủ, đó chính là một cái công lớn, khen thưởng 10 vạn điểm công hiến. Vương trưởng lão nghe vậy lập tức đại hỉ, liền vội vàng không người nói. Thuộc hạ đa tạ tông chủ. Như là đã tra ra là Ảnh Thứ Tông gây nên, như vậy nhất định muốn để bọn họ trả giá thật lớn. Dám ám sát sư huynh. Thu này không báo, tông ta uy danh khó giữ được. Ngồi ở điện thủ sở linh vận thế mới biết, sư huynh vài ngày trước lại bị ám sát. Cái này có thể nhịn. Chơi hắn. Không sai. Nhất định phải làm cho người của Ảnh Thứ Tông trả giá bằng máu. Ảnh Thứ Tông, hừ hừ. Ta thế tất yếu giết đến bọn họ tổng bộ. Cùng đi. Trong lúc nhất thời trong đại điện tất cả trưởng lao rối rít lòng đầy căm phẫn giấu giận, nếu lúc này có tu sĩ Ảnh Thứ Tông xuất hiện tại trước mặt bọn họ, chỉ sợ bọn họ có thể đem người của Ảnh Thứ Tông cho xé sống. Liếc mắt đã rơi vào nổi cơn thịnh nộ bên trong sư muội, nhìn nhìn lại trong điện một đám đã chuẩn bị đi tìm Ảnh Thứ Tông phiền toái trưởng lão, Đường Duyên nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Khụ khụ. Nguyên bản ồn ào đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Đường Duyên. Đường Duyên vẻ mặt bình thản quét mắt qua bên trong đám người, hỏi một cái để Thiên Nguyên chúng tu cùng nhau ngây ngẩn cả người vấn đề. Các ngươi biết Ảnh Thứ Tông ở đâu sao? Căn cứ bản tọa biết, Ảnh Thứ Tông tổng bộ coi như là trong Ảnh Thứ Tông, cũng chỉ có số rất ít mấy người biết vị trí. Coi như là phía dưới rất nhiều cứ điểm, cũng là cái bí ẩn vô cùng, căn bản khó mà tìm, làm sao nói chuyện trả thù. Ảnh Thứ Tông nếu đơn giản như vậy liền bị trả thù, vậy không gọi Ảnh Thứ Tông, đổi tên kêu hiểu rõ Đâm Tông được. Đây cũng là Ảnh Thứ Tông nhất làm cho người kiêng kỵ một điểm, ngươi liền bọn họ cứ điểm cũng không tìm đến mấy cái, lại có thể bắt bọn họ biện pháp gì? Coi như là tìm được mấy cái cứ điểm, đem bên trong tu sĩ Ảnh Thứ Tông đều tru diệt, lại đúng Ảnh Thứ Tông có ảnh hưởng gì? Cứ điểm còn nhiều, bị hủy một cái, còn có trăm cái, ngàn cái. Về phần trong thời gian ngắn liền tra được Ảnh Thứ Tông đông đảo cứ điểm. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đúng vậy a. Lao tổ nói cực phải, ta liền người của Ảnh Thứ Tông núp ở địa phương nào cũng không biết, làm sao nói chuyện trả thù. Lao tổ quả nhiên mưu tính sâu xa, không phải ta có thể bằng. Cái kia không tìm được cứ điểm của Ảnh Thứ Tông, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này. Lúc này, phía trước tên Vương trưởng lão kia lại đứng dậy. Cái này ta biết. Dứt lời, thấy từ trong tay áo cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên ngọc giản, sau đó hai tay dâng lên. Trong ngọc giản này ghi lại ước chừng đến gần trăm cái cứ điểm của Ảnh Thứ Tông, trải qua thuộc hạ dò xét, xác nhận là thật. Đường Duyên, cho nên ngươi nhất định là tiềm tàng tại tông môn đại lão có đúng hay không? Đại lão, mang theo ta. Cái này đều có thể tra được. Ngươi nói ngươi là kim đan không đều không tin. Đưa tay đem Vương trưởng lão ngọc trong tay giản hút đến, Đường Duyên mở ra cẩn thận tra xét một phen, càng xem Đường Duyên trong lòng thì càng khiếp sợ. Nếu trên viên ngọc giản này tình báo đều là thật, như vậy viên ngọc giản này đối với Ảnh Thứ Tông mà nói chính là chí mạng. Tuy rằng không biết Ảnh Thứ Tông rốt cuộc có bao nhiêu cứ điểm, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không cao hơn 300 cái. Chương 91, ngọc bài. Mà riêng là trên viên ngọc giản này có địa chỉ chính xác, liền có ước chừng 97 chỗ. Đây chính là Ảnh Thứ Tông toàn bộ cứ điểm ba thành, nếu tất cả đều bị phá, đối với Ảnh Thứ Tông mà nói coi như không chỉ thương cân động cốt đơn giản như vậy. Ngươi là như thế nào tra được nhiều như vậy cứ điểm của Ảnh Thứ Tông? Không phải do Đường Duyên không khả nghi tâm, một tên phổ thông kim đan trưởng lão, ở đâu ra lớn như vậy bản lãnh tìm được nhiều cứ điểm của Ảnh Thứ Tông như vậy? Cái này, thấy Vương trưởng lão có chút do dự, Đường Duyên chân mày hơi nhíu lại. Thế nào? Có cái gì không thể nói sao? Không. Đương nhiên không có. Đã nhận ra lão tổ trong giọng nói bất mãn, Vương trưởng lão liền vội vàng lắc đầu, trong lòng cũng biết mình lựa không được. Cái này ngọc giản thật ra là ta một lão hữu giao cho ta. Chỉ thấy Vương trưởng lão thở dài, sắc mặt có chút như đưa đám. Ta người lão hữu kia cũng là người của Ảnh Thứ Tông, chỉ có điều hắn bởi vì không quen nhìn Ảnh Thứ Tông làm việc, cho nên từ Ảnh Thứ Tông thoái ẩn tu sĩ. Ngọc giản này cũng là hắn nghe nói tông ta muốn tìm Ảnh Thứ Tông trả thù, mới giao cho ta. Cái kia lão hữu còn cố ý dặn dò qua hắn, vạn vạn không cần bại lộ hắn tồn tại. Nhưng tại lão tổ và lão hữu ở giữa, Vương trưởng lão trong nháy mắt làm ra quyết định. Ảnh Thứ Tông thoái ẩn tu sĩ. Như vậy phía trước ngươi nói bắt lại tên tu sĩ kia là giả? Dĩ nhiên không phải, chỉ có điều Ảnh Thứ Tông kia bí thuật một chuyện, là thuộc hạ người lão hữu kia nói cho ta biết. Hắn đang nói láo. Trừ phi hắn bị cái kia lão hữu lừa, không phải vậy hắn nhất định là đang nói láo. Đường Duyên có thể khẳng định, bởi vì hắn tận mắt thấy Ảnh Thứ Tông rốt cuộc là thế nào đối phó muốn thối lui ra khỏi tông môn người, chỉ có một chữ, giết. Coi như là ngàn năm trước cùng bọn họ giao thiệp, hắn cũng không có nghe nói qua Ảnh Thứ Tông có người thành công ẩn lui. Coi như là muốn rời khỏi Ảnh Thứ Tông, cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp giải trừ thần hồn bên trên cấm chế, sau đó len lén thoát đi. Hơn nữa chớ nói chi là ẩn lui về sau, còn có thể nắm giữ nhiều như vậy cứ điểm địa điểm. Người vị lão hữu kia, hắn tại đem viên ngọc giản này giao cho thuộc hạ về sau, đi Vân Du. Đường Duyên gật đầu, sau đó khuôn mặt chợt nghiêm một chút, quát lớn: "Bắt hắn ta bắt lại." Một bên Diệp Phong Trần nghe vậy không chần chờ chút nào lập tức đến Vương trưởng lão phía sau, một trưởng nhấn Vương trưởng lão vai, linh lực phun trào, trong nháy mắt đem Vương trưởng lão toàn thân kinh mạch cho đều phong bế. Mà lúc này, Vương trưởng lão mới khó khăn lắm kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về phía lão tổ. "Dạ, lão tổ, ngài đây là làm gì vậy? Thuộc hạ nói câu câu là thật à?" Đường Duyên lạnh lùng cười một tiếng. "Câu câu là thật. Ngươi cũng biết, Ảnh Thứ Tông chưa từng có tu sĩ có thể sống ẩn lui, đồng thời còn mang theo như thế một cái đối với Ảnh Thứ Tông nguy hại quá lớn ngọc giản." "Cái này?" Vương trưởng lão lập tức á khẩu không trả lời được, hắn cũng không biết Ảnh Thứ Tông lại còn có ngần ấy. "Lão tổ, ta cũng là bị người kia lừa gạt ta." Nhìn ta mắt. Đường Duyên đột nhiên khẽ quát một tiếng, Vương trưởng lão nghe vậy vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Đường Duyên cặp mắt, theo Đường Duyên nhìn nhau. Chỉ thấy Đường Duyên lúc này trong hai con ngươi đúng là lóe ra điểm điểm bạch quang, mà Vương trưởng lão kia đã là si ngốc nhìn cặp kia tỏa ra bạch quang này mắt, đã bị Đường Duyên khống chế tâm thần. Bí mật thuật đối phó tu sĩ cấp thấp vẫn rất dùng tốt, nhìn về phía trong điện đã bị mình thu lấy tâm thần Vương trưởng lão, Đường Duyên trong lòng có chút đắc ý. "Ngươi từ chỗ nào biết được là Ảnh Thứ Tông ám sát ta? Là có đệ tử tại tông môn?" Đường Duyên gật đầu, chút này cũng không có lừa hắn. "Cái kia ngọc giản này ngươi lại là từ chỗ nào có được?" "Là thuộc hạ một tên lão hữu giao cho ta, hắn là Ẩn Tâm Tông." Đường Duyên lại hỏi thêm mấy vấn đề, đều vào phía trước nói đến nhất nhất so sánh. Về phần người lão hữu kia lai lịch loại hình, hoàn toàn không biết. Xem ra là kia cái gì lão hữu lừa người trưởng lão này, chẳng qua người kia tại sao muốn lừa hắn. Đem bí thuật giải trừ, tên Vương trưởng lão kia đầu tiên là hai mắt mở mịt nhìn một phía, sau đó đột nhiên nhớ đến vừa rồi xảy ra chuyện gì, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, trong lòng đối với lão tổ càng e ngại. Đem trong cơ thể hắn phong ấn giải, Vương trưởng lão cần phải chỉ bị người lừa gạt. "Rõ." Diệp Phong Trần vẫy tay, đem dùng để phong ấn Vương trưởng lão linh lực cho tán đi. Sau đó phái người đem chưa tỉnh hồn Vương trưởng lão cho tạo. Mặc dù chuyện này sau lưng có người trợ giúp, nhưng chung quy là Ảnh Thứ Tông ám sát lão tổ, đã có viên ngọc giản này, biết Ảnh Thứ Tông rất nhiều cứ điểm rốt cuộc ở nơi nào, như vậy chúng ta muốn hay không trực tiếp phái người đem những cứ điểm này cùng nhau tiêu diệt, lấy chứng tông ta uy danh. Một bên Toàn Bá tiến lên một bước, hướng về phía Đường Duyên cung kính nói. Đường Duyên nghe vậy trầm ngâm, mà Sở Linh Vận lại là khôi phục tỉnh táo, suy tư một lát mở miệng nói. "Không được, nếu biết là có người ở sau lưng giở trò, như vậy chúng ta tuyệt đối không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Nếu hắn muốn cho chúng ta ra tay với Ảnh Thứ Tông, vậy chúng ta liền không động thủ, nhìn là hắn gấp, vẫn là chúng ta gấp." Đường Duyên công nhận gật đầu, bởi vì cái gọi là địch không động ta không động, nếu địch động ta động trước. Nếu mình không nóng nảy, như vậy thì trước hết để cho cái kia dở cho người nóng nảy đi thôi. Hơn nữa nếu là bởi vì chuyện này, lại hao tổn không ít đệ tử, vậy coi như được không bù mất. Thấy hai vị đại lão đều quyết định không động thủ với Ảnh Thứ Tông, trong đại điện đám người cũng là rối rít yên tĩnh trở lại. "Các vị nhưng còn có chuyện gì cần bẩm báo? Nếu là không có, bên kia tản đi đi." Thiên Nguyên chúng tu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chợt không người lùi xuống. Chờ đến người đều đi đến, Sở Linh Vận lúc này mới đứng dậy nhìn về phía sư huynh, ánh mắt mơ hồ mang theo lo lắng nói: "Sư huynh, ngươi thật không sao?" "Ha ha, ta có thể có chuyện gì?" Đường Duyên nhếch mép cười một tiếng, sau đó chậm rãi từ trên bảo tọa đứng dậy, cùng sư muội cùng nhau hướng về đi ra ngoài điện. Thấy sư muội vẫn còn có chút hoài nghi mình thương thế, Đường Duyên linh cơ khẽ động, khóe miệng dương lên một nụ cười cổ quái, nhìn về phía sư muội. "Sư muội, thật ra thì tại tâm ma của ngươi kiếp trung, sư huynh ta..." Nhìn qua sư muội xấu hổ giận dữ rời khỏi thân ảnh, Đường Duyên phun ra mấy chữ cuối cùng: "Ta cái gì cũng không thấy a." "Ha ha ha." Đường Duyên nhịn không được cười ha hả, sư muội dáng vẻ thẹn thùng thật sự quá đáng yêu. "Ho." "Khụ khụ." Cười cười, Đường Duyên liền vui quá hóa buồn, bất động còn tốt, vừa rồi trải qua mình như thế cười một tiếng, kinh mạch trong cơ thể lại bị kích thích, lúc này đang phát ra một trận đau đớn kịch liệt. Một tháng sau, Đường Duyên khoanh chân ngồi ở trong mật thất chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tâm thần khẽ động, một đạo phân thân liền từ trong cơ thể hắn điểm. Trải qua tu dưỡng lâu như vậy, hắn rốt cuộc miễn cưỡng có thể thúc dục bí thuật, đem phân thân của mình gọi ra. Mà có phân thân về sau, hắn cũng có thể an tâm tu dưỡng bản thể. Trong khoảng thời gian này liền phiền toái đạo hữu. Đây đều là ta phải làm. Phân thân hướng về phía bản thể thi lễ về sau, hướng về ngoài cửa đi. Ngọn núi nào đó trong cốc, đang tu luyện Đường Nhược Nhi đột nhiên nhướng mày, từ trong tay áo lấy ra một khối điêu khắc cửu vĩ linh hồn ngọc bài. Đây là Chương 92, sư đệ chúng ta xong. Trong sân cốc, một đám tiểu hồ ly màu trắng đem một vị thiếu nữ xinh đẹp vây vào giữa, ngẩng lên cái đầu nhỏ nghe thiếu nữ nói chuyện. Nếu có người trải qua, sẽ kinh ngạc phát hiện, đám này nhìn qua người vật vô hại tiểu hồ ly, sau lưng đều dáng dấp lấy mấy đầu cái đuôi. Trong tộc cho ta đưa tin, có chuyện quan trọng để ta trở về, đường xá xa vời, ta không liền dẫn lấy các ngươi cùng nhau đi đến, sẽ chỉ mang theo năm đôi kim đan trở lên tộc nhân cùng đi. Một đám tiểu hồ ly lập tức vỡ tổ, từng cái kích động trên nhảy dưới tránh, đặc biệt là mấy con nhỏ tuổi nhất, càng là kích động hiện tại liền giống chạy ra ngoài chơi. Đường Nhược Nhi thấy thế sắc mặt không thể không tối đen, đây là đều ngóng trông mình đi, bọn chúng tốt hơn đi chơi à. Chẳng qua vì an toàn của các ngươi suy nghĩ, ta sẽ trước tiên đem các ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn, nơi đó có người nhìn các ngươi, ta cũng yên tâm. Sau đó lại mang theo còn lại tộc nhân rời khỏi. Để tránh ta không tại trong khoảng thời gian này, các ngươi gặp bất chắc. A, chúng ta có thể bảo hộ tốt mình, huống chi có tỷ tỷ uy danh tại, nào có người dám đối với chúng ta hạ thủ. Dứt lời, cái này ba đuôi linh hồ giơ lên mình chân trước cong cong, hiện ra một chút mình vậy căn bản không tìm được bắp thịt. Sau đó bị Đường Nhược Nhi một bàn tay đập đến trên đầu, đàng hoàng rụt trở về. Không sai, không sai. Tỷ tỷ ngươi không sợ đem chúng ta đưa đến người khác nơi đó, chúng ta sẽ bị khi dễ sao? Lại một con cáo nhỏ nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Đường Nhược Nhi, lại bị Đường Nhược Nhi vô tình không để mắt đến. Chỉ có một cái lông tóc nhất là trắng như tuyết tiểu hồ ly trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhược Nhi tỷ tỷ, ngươi là muốn đem chúng ta đưa đến đại ca ca nơi đó sao? Đại ca gì ca, đó là ngươi đường thúc. Nha. Tốt. Chuyện này quyết định như vậy đi. Chúng ta đi. Đường Nhược Nhi vung tay lên, liền dẫn một đám hồ ly bay về phía Thiên Nguyên Tông. Mà lúc này Đường Duyên không chút nào biết hắn sẽ nên đón một nhóm lớn tiểu tổ tông. Hừ, hừ hừ, hương hương. Phân thân một bên khẽ hát, một bên đổ vào lên trước mắt cây trà. Nhìn đã mọc ra chồi non ngộ đạo trà thụ, Đường Duyên tâm tình lập tức càng vui vẻ. Chờ đến nhóm này ngộ đạo trà đi ra, mình có thể bắt đầu bồi dưỡng tu sĩ Nguyên Anh. Hiện tại Thiên Nguyên Tông đã là lúc này không giống ngày xưa, kể từ đạt được tiên tiên truyền thừa về sau, mấy vị phong chủ rối rít bế quan, chỉ cần không có đại sự gì tuyệt không xuất quan. Hơn nữa hiện tại Nguyên Anh trưởng lão so trước đó nhiều dòng giá gấp đôi, cho nên mấy vị phong chủ cũng là thanh nhàn, càng đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào trong tu luyện. Ngắn ngủi thời gian một năm, liền có mấy phong chủ đột phá bản thân cảnh giới, càng là nhiều hơn đã đến một tên cường giả Nguyên Anh hậu kỳ. Cho nên Đường Duyên cũng có lòng tin, bằng vào ngộ đạo trà thụ này hàng năm sản xuất ngộ đạo trà, để tông môn tu vi Nguyên Anh lần nữa tăng lên một mạng lớn. Chờ đến Nguyên Anh hậu kỳ nhiều, chung quy có mấy cái có thể thành công tiến giai hóa thần, sau đó đến lúc mình cũng có thể hao thiên đạo càng nhiều lông dê. Xách, hắn thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Linh Hư Tông, lão đạo họ Lữ nghe đệ tử hồi báo tin tức, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi nói Thiên Nguyên Tông đến bây giờ cũng không có một điểm động tác. Không có. Đệ tử lắc đầu. Ta không phải để các ngươi đem chứng cứ đưa đến Thiên Nguyên Tông trước mà sao? Còn có ngọc giản kia, không phải cũng giao cho Thiên Nguyên Tông hay sao? Là giao cho Thiên Nguyên Tông, nhưng chẳng biết tại sao, Thiên Nguyên Tông lại. Bụp. Không đợi đệ tử nói xong, lão đạo họ Lữ đem trước người dùng để trang trí bình ngọc nện trên mặt đất, ngã nát bấy. Tên đệ tử kia thấy thế càng là câm như hến, sợ Lữ trưởng lão đem tức giận phát đến trên người hắn. Sau một lát, lão đạo họ Lữ sắc mặt khôi phục lại, hướng về phía đệ tử phía dưới khoát khoát tay, để lui xuống. Chờ đến đệ tử rời khỏi, lão đạo họ Lữ lại tại trong điện đi đến lui vài vòng, chỉnh lý tốt thố tử về sau, hướng về lao tổ bế quan địa phương. Không bao lâu, lão đạo họ Lữ lập tức đến động phủ của Lịch Côn bên ngoài. Tiến đến, bẩm lão tổ, ảnh thứ tông ám sát chứng cứ còn có viên kia ngọc giản đều đã đưa đến trước mặt Thiên Nguyên Tông, chỉ có điều Thiên Nguyên Tông kia đúng là không đi trả thù, giống như là căn bản không có thấy. Lịch Côn nghe vậy không có nổi giận, mà là cười lạnh một tiếng. Hừ hừ. Thiên Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão kia thật không đơn giản, muốn cho nàng bị lừa không dễ dàng như vậy. Lão đạo họ Lữ trong lòng thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên, lão tổ đã sớm liệu đến Thiên Nguyên Tông sẽ không mắc lừa. Vậy chúng ta phía dưới phải nên làm như thế nào? Thiên Nguyên Tông rõ ràng không mắc mưu, liền không cách nào nhờ vào đó tổn hao thực lực của bọn họ. Lão đạo họ Lữ mặt lộ nghi ngờ nói. Ha ha, Thiên Nguyên Tông không mắc mưu, chẳng lẽ ảnh thứ tông còn có thể không mắc mưu sao? Ngươi đi phái chút ít đệ tử tinh nhuệ, mặc đệ tử của Thiên Nguyên Tông bảo, đồ ảnh thứ tông mấy cái cứ điểm, sau đó tại không cẩn thận thả chạy một cái. Để người của ảnh thứ tông biết là Thiên Nguyên Tông trả thù đã đến. Sau đó đến lúc nhìn ảnh thứ tông ứng đối như thế nào. Lão tổ anh minh, lấy ảnh thứ tông có thù tất báo tính cách, tất nhiên sẽ phái đệ tử đi ám sát Thiên Nguyên Tông bên ngoài đệ tử. Lịch Côn hài lòng gật đầu. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, nhớ kỹ, lần này nếu như thất bại nữa, chắc hẳn ngươi biết hậu quả. Vâng. Đệ tử hiểu. Cảm nhận được lão tổ ánh mắt uy nghiêm đáng sợ kia, sau lưng lão đạo họ Lữ trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ha ha, yên tâm, chuyện lần này làm thành, viên đan dược kia vẫn là ngươi. Vâng. Đệ tử cảm tạ lão tổ. Lùi ra đi. Lão đạo họ Lữ nghe vậy liền vội vàng không người lùi xuống. Một canh giờ sau, mấy nhóm đệ tử tinh nhuệ lặng lẽ rời khỏi Linh Hư Tông. Tốt. đều ngừng. Đang phi hành sau mấy canh giờ, cầm đầu lao đạo họ Lữ ngừng lại, rơi xuống một chỗ trong rừng cây. Cụ thể làm cái gì ta đã thông báo các ngươi, ta không hy vọng có người ra đường rẽ gì, hiểu chưa?
Rõ.
Tốt, thay quần áo. Người Ngôn Linh Hư Tông các đệ tử rối rít từ trong túi chứa vật lấy ra từng bộ đệ tử của Thiên Nguyên Tông bảo, đem trên người mình đệ tử bảo cởi xuống về sau, thuần thục đem đệ tử của Thiên Nguyên Tông bảo mặc vào người.
Đi thôi.
Rõ. Chờ đến các đệ tử đều đổi xong y phục, chờ xuất phát về sau, lao đạo họ Lữ vung tay lên, các đệ tử chia làm đến đội, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Giống như là không yên lòng, lao đạo họ Lữ sau khi do dự một chút, cũng hướng về một đội đệ tử rời đi phương hướng. Mới Sơn Thành chính là phương viên vạn dặm quy mô lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất thành trì, mà thống trị tòa thành lớn này cũng là phụ cận mới trên núi một cái môn phái nhỏ, Mới Núi Tông. Các vị sư đệ, căn cứ tình báo cứ điểm của Ảnh Thứ Tông kia là ở nơi này Mới Sơn Thành thành tây một gian trong võ quán. Chờ một chút, động thủ thời điểm phải nhanh, tận lực không cần kinh động đến Mới Núi Tông tuần tra đệ tử. Còn có, đợi lát nữa tiến vào thời điểm đừng quên nói mình là đệ tử của Thiên Nguyên Tông, đến báo thủ.
Sư huynh yên tâm, sư đệ chúng ta xong.
Chương 93, tuổi trẻ thật tốt. Trong La Thị võ quán, một đám tuổi tác chẳng qua thiếu niên 15-16 tuổi đang một cái trung niên cường tráng dạy bảo dưới, ở đây bên trong hành cấp đánh quyền. Cánh tay đều đánh cho ta thẳng.
Ngươi,
đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ra quyền dùng không chỉ quyền, còn có hông eo của ngươi, chân của ngươi.
Cho ta tiếp tục vung quyền.
Ngoài võ quán trải qua người đi đường thỉnh thoảng bị trong võ quán khí thế ngất trời kia, tinh thần phấn chấn bàng bạc một màn hấp dẫn. Không khỏi làm người cảm thán một tiếng tuổi trẻ thật tốt, sau đó lại lần nữa vì cuộc sống trô vất vả. Bọn họ không biết là, tại tòa này võ quán trong chỗ tối, có một đạo lại một đạo thân ảnh ẩn nút trong đó.
Chính là cái này, ta đếm đến 3, trực tiếp đánh vào.
Tốt.
3.
Lên a. Tên kia dẫn đầu đệ tử có chút mờ mịt nhìn xông ra đồng môn, chợt phản ứng lại, vội vàng đi theo.
Các ngươi là ai?
Nơi này chính là Mới Núi Tông địa bàn. Đang dạy bảo thanh niên đánh quyền tráng hán thấy được một đám rõ ràng không phải phạm tục đệ tử vọt vào, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng dùng Mới Núi Tông muốn đè lại đối phương.
Linh Hư Tông các đệ tử một lần xông tiến đến, la lớn:
Ảnh Thứ Tông các ngươi dám can đảm ám sát ta trưởng thượng tổ, hôm nay Thiên Nguyên Tông ta để các ngươi trả giá thật lớn.
Giết!
Ngươi, các ngươi muốn làm gì?
Cái gì Ảnh Thứ Tông?
Ta chỗ này chẳng qua là một cái võ quán phàm tục mà thôi. Tráng hán kia thấy thế lập tức mặt mũi tràn đầy nóng nảy muốn ngăn cản, lại bị một tên đệ tử đá một cái bay ra ngoài, sau đó một kiếm nêu đầu.
Giết!
Một tên cũng không để lại. Mấy đạo nút ở áo bào màu đen phía dưới thân ảnh trong nháy mắt chui ra, theo người của Linh Hư Tông đang chiến cùng nhau.
Là người của Thiên Nguyên Tông.
Có đệ tử Ảnh Thứ Tông kinh hô thành tiếng, sau đó bị một quả cầu lửa đốt thành cho bụi. Đảo mắt thấy lại có mười mấy tên đệ tử của Ảnh Thứ Tông theo võ trong quán xông ra, hoặc sáng hoặc tối hướng về các đệ tử đánh tới. Chẳng qua rất hiển nhiên, chỗ cứ điểm này tu sĩ Ảnh Thứ Tông rõ ràng không phải là đối thủ của đệ tử Linh Hư Tông, bị các đệ tử đánh liên tục bại lui, mắt thấy bước tráng hán kia theo gót.
Thiên Nguyên Tông các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn.
Một tên Ảnh Thứ Tông chấp sự trước khi chết giống lớn, sau đó dùng lấy hết khí lực cuối cùng hô.
Các đệ tử nhanh chóng rút lui.
Đệ tử Ảnh Thứ Tông còn lại nghe vậy rối rít thi triển đột thuật, muốn chạy đi. Nhưng Linh Hư Tông dù sao cũng là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa toàn bộ võ quán đều bị bao vây lên, đệ tử của Ảnh Thứ Tông chạy trốn chẳng những không có chạy mất, ngược lại chết nhanh hơn. Chỉ có một tên tại biên giới chiến trường đệ tử Ảnh Thứ Tông đem đồng môn bên cạnh đẩy hướng đối thủ, vì mình tranh đoạt một tia chạy trối chết thời gian, trốn ra võ quán. Mà kỳ quái là, giống như là không có người thấy hắn, đệ tử của Linh Hư Tông không có bất kỳ người nào đuổi theo giết hắn, mà là tiếp tục chu diệt mặc trên người trước đệ tử Ảnh Thứ Tông. Cả trang chiến đấu chỉ dùng không đến nửa chén trà nhỏ công pháp, Linh Hư Tông các đệ tử đem toàn bộ Ảnh Thứ Tông trụ sở tàn sát không còn, dán lên liễm tức phù sau rời khỏi võ quán, hướng về ngoài thành phi tốc rời đi. Núp ở trong bóng tối lao đạo họ Lữ thấy thế hài lòng gật đầu, chợt một cái lắc mình rời khỏi.
Lần này, hắn ngược lại muốn xem, Ảnh Thứ Tông có thể hay không cũng ẩn nhẫn.
Ảnh Thứ Tông một chỗ phân bộ, một gian dược đường sau. Một tên Ảnh Thứ Tông trưởng lao sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới chấp sự.
Chúng ta có 7 cái cứ điểm đều bị tàn sát không còn.
Là ai làm?
Bẩm âm trưởng lão, là Thiên Nguyên Tông.
Có đệ tử may mắn chạy về, là Thiên Nguyên Tông không biết từ chỗ nào biết ám sát bọn họ lao tổ chính là chúng ta, sau đó phái đệ tử đến trả thù.
Hừ,
nhất định là Linh Hư Tông hay là Thiên Hạc Tông nói cho Thiên Nguyên Tông.
Chẳng qua Thiên Nguyên Tông rốt cuộc là từ đâu biết tông ta cứ điểm vị trí?
Tông ta chẳng lẽ lại có gian tế hay sao?
Cái này, thuộc hạ không biết.
Không biết.
Cái này nếu để cho tông chủ biết, ta sẽ bị phạt nặng.
Cha cho ta rõ ràng, rốt cuộc chuyện thế nào?
Vâng.
Là.
Tên chấp sự kia nghe vậy liền vội vàng gật đầu, rời khỏi nơi này.
Ông trưởng lao sắc mặt khó coi từ trong ngực lấy ra một viên ngọc phù, hướng tông môn hồi báo tin tức này, tất nhiên bị tông môn biết sẽ trách mắng mình thất trách, đồng thời nghiêm trị mình.
Nhưng nếu biết chuyện không báo, vậy coi như là hắn chính là tông môn trưởng lão. Một giới tu sĩ nguyên anh, đoán chừng cũng sẽ bị tông môn xử lý xong.
Thiên Nguyên Tông,
trong một đại điện bí ẩn.
Mẫn Tuyền nhìn tình báo trong tay, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng.
Phái người tra cho ta, trong tông môn nhất định ra gian tế, rốt cuộc là ai tiết lộ tông ta nhiều như vậy cứ điểm vị trí.
Ngoài ý liệu chính là, nàng cũng không có đi vội vã trả thù Thiên Nguyên Tông, mà là trước phái người đem tông môn gian tế tìm đến.
Nhưng trong đại điện mấy bóng người nhưng không có phản bác, chẳng qua là cùng kính có thể,
chợt hóa thành bôi đen hết rời khỏi. Thiên Nguyên Tông bên ngoài ngàn dặm không trung, một đám tiểu hồ ly đang liễu diễu dùng đến ánh mắt tò mò đánh giá phía dưới mặt đất hết thảy. Bởi vì bọn chúng rất ít có thể đi ra khỏi sơn cốc, coi như là đi ra, cũng là tại sơn cốc phụ cận cách đó không xa chơi đùa. Thậm chí có hơn phân nửa hồ ly chưa hề có rời nhà xa như vậy qua, cho nên bọn chúng đối với xung quanh hết thảy đều là vạn phần tò mò. Nhược Nhi tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là muốn dẫn chúng ta đi nơi nào a? Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông. Trong nháy mắt có tiểu hồ ly tinh thần tỉnh táo. Là phiến địa vực này bên trong mạnh nhất tam đại tông môn một trong Thiên Nguyên Tông sao? Không sai, chờ sau khi đến, ta sẽ đem các ngươi đều giao cho ta sư phụ trông coi. Nhược Nhi tỷ tỷ sư phụ. Nhược Nhi tỷ tỷ còn có sư phụ sao? Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên đứng dậy, một mặt đắc ý nói. Đương nhiên, Nhược Nhi tỷ tỷ sư phụ là nhân tộc, cũng là lao tổ của Thiên Nguyên Tông. Thật sao? Vậy ta nhóm muốn kêu lão nhân ra ông ta cái gì? Kêu Đường Thúc. Tốt. Chúng ta đến. Các ngươi một hồi đều thành thật một chút, đừng cho ta đảo loạn. Rõ. Đường Nhược Nhi bay thẳng đến trên Thanh Minh Phong bên ngoài đình viện. Nhớ chưa? Nhớ kỹ. Lặp lại một lần. Tôn kính sư trưởng, hiểu lễ phép, lấy giúp người làm niềm vui, nghe Đường Thúc nói, không nên chạy loạn, chờ Nhược Nhi tỷ tỷ trở về. Đường Nhược Nhi hài lòng gật đầu, sau đó đẩy ra đình viện cửa sân. Sư phụ. Đẩy cửa, Đường Nhược Nhi thấy đang nghiên cứu cây trà Đường Duyên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hô. Ồ, Nhược Nhi, sao ngươi lại đến đây? Đường Duyên hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, sau đó thấy theo sau lưng Đường Nhược Nhi mười mấy con tiểu hồ ly. Thật trắng, tốt hơn nhiều, thật mềm, thật đáng yêu. Thân là tiền thân thâm niên lột miêu nhân sĩ, Đường Duyên bày tỏ đối với loại này mao nhung nhung sinh vật không có chút nào sức đề kháng. Phía trước chỉ có tiểu bạch thời điểm còn có thể miễn cưỡng áp chế, bây giờ lập tức thấy nhiều như vậy mao nhung nhung tiểu hồ ly, Đường Duyên hai mắt đều trong nháy mắt phát sáng lên. Sư phụ, đây đều là đồng tộc của ta, lần này dẫn chúng nó cùng đi bái kiến ngài. Chương 94, các hồ ly. Bái kiến Đường Thúc. Một đám tiểu hồ ly hữu mô hữu dạng hướng về phía Đường Duyên thi lễ một cái. Tốt, tốt, tốt. Đường Duyên lập tức lộ ra một loại lão phụ thân nụ cười tự ái, đem to to nhỏ nhỏ một đám tiểu bạch hồ cho đón vào. Trong hành lang, Đường Duyên ngồi ở chủ vị và Đường Nhược Nhi tán gẫu. Mà cái kia một đám tiểu hồ ly lại là đàng hoàng ngồi ở một bên trên đất, chỉ có điều thấy bọn nó cái kia mơ hồ có chút không dằn nổi dáng vẻ, hiển nhiên là muốn nhanh lên đi ra ngoài chơi. Đúng, ngươi tìm đến ta, không chỉ là vì mang theo đám tiểu gia hỏa này nhóm đến xem ta lão gia hỏa này. Sư phụ quả nhiên thần cơ diệu toán. Nói tiếng người. Vâng, lần này đến thật ra thì còn nhân tiện suy nghĩ muốn đem bọn chúng đặt ở ngài cái này, để ngài giúp ta xem quản chút ít thời gian. Dứt lời, Đường Nhược Nhi hướng các hồ ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó một đám tiểu hồ ly trông mong nhìn chằm chằm Đường Duyên, một bộ ngươi muốn đuổi ta đi mặc ta sẽ không có địa phương đi dáng vẻ. Ta biết, chẳng qua ngươi đem bọn chúng bỏ vào ta cái này, ngươi muốn đi đâu? Đường Duyên biểu lộ không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn thích đám tiểu gia hỏa này không sai, nhưng thích theo mình nuôi, đó là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm a. Huống chi còn là một đoàn. Mình ba cái phân thân cùng lên đều không nhất định có thể chăm sóc, chỉ có điều thấy bọn nó cái này tội nghiệp dáng vẻ, Đường Duyên tự nhiên là không cách nào cự tuyệt. Bất kể nói thế nào, những thứ nhỏ bé này hồ ly cũng coi là vãn bối của mình. Đường Nhược Nhi tự nhiên nghe được sư phụ đồng ý nhận tiểu bạch bọn chúng, vội vàng giải thích. Ta nhận được trong tộc tin tức, để ta mau sớm chạy về trong tộc, đường xá xa vời, thật sự không tiện mang đến bọn chúng. Nhưng nếu đem bọn nó một mình còn tại sơn cốc, ta sợ sẽ gặp nguy hiểm. Xác thực, cửu vĩ linh hồ nhất tộc các ngươi mặc dù thiên phú phi phàm, nhưng các ngươi một thân này da lông còn có nội đan đuôi cáo, càng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tốt, ngươi yên tâm đi thôi, những tiểu tử này liền giao cho ta. Cái kia những tiểu tử này liền xin nhờ ngài. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh của Sở Linh Vận. Sư Minh. Một người một hồ ly quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Sở Linh Vận đẩy cửa đi đến. Nhược Nhi tỷ. Tiểu Linh Vận. Nhược Nhi tỷ sao lại đến đây? Thấy được Đường Nhược Nhi cũng tại, Sở Linh Vận lập tức sắc mặt vui mừng, bước nhanh về phía trước ôm lấy Đường Nhược Nhi. Ô ô ô. Đường Nhược Nhi vùng vây một hồi phát hiện không có kết quả về sau, chỉ có thể biến thành trở về bản thể bộ dáng, một mặt bất đắc dĩ để Sở Linh Vận ôm nàng. Ta có việc muốn về trong tộc một chuyến, không yên lòng những tiểu tử này, cho nên đem bọn nó giao cho sư phụ trông coi. Đột nhiên, Đường Nhược Nhi ánh mắt sững sờ, quay đầu trên dưới đánh giá Sở Linh Vận một vòng về sau, có chút vui mừng nói: "Ngươi đột phá?" "Ừm." Nói đến còn nhiều hơn thua lỗ sư huynh. Đường Duyên nghe vậy lộ ra một cái tiêu chú cười mịn. Là sư muội mình thiên tư thông tuệ. Tốt, ta cũng nên đi, những tiểu tử này liền giao cho sư phụ ngài. Ừm. Đường Nhược Nhi từ trong ngực Sở Linh Vận tránh thoát đi ra, nhảy đến trên đất, vung chảo mang theo một phần tu vi khá cao đồng tộc rời khỏi. Chờ đến Nhược Nhi sau khi đi, Đường Duyên giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía sư muội nói. Sư muội ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Sở Linh Vận vỗ đầu một cái, suýt nữa quên mất chuyện chính. Có. Vừa rồi trong tông nhận được đệ tử đưa tin, nói ảnh thứ tông nhiều hơn cái cứ điểm đều bị phá hủy, căn cứ đệ tử tìm hiểu tin tức nhìn. Tập sát cứ điểm của ảnh thứ tông chính là tông môn chúng ta. Ồ, là môn hạ đệ tử đi trước trả thù. Sở Linh Vận lắc đầu, biểu lộ có chút cổ quái nói. Cũng không phải, ta đã phái người hỏi tham qua môn hạ đệ tử, không có người đi gây sự với ảnh thứ tông. Không phải chúng ta người. Đường Duyên vẻ mặt lạnh lẽo. Vậy chính là có người hãm hại tông ta, đây là muốn nâng lên chúng ta theo Ảnh Thứ Tông ở giữa đấu tranh. Chẳng qua bọn họ hiển nhiên suy nghĩ nhiều, Ảnh Thứ Tông tất nhiên làm việc bá đạo, thế nhưng là bọn họ càng nhiều vẫn là cẩn thận, Ảnh Thứ Tông đang không có điều tra rõ ràng phía trước, là sẽ không đối với tông ta trả thù. Xác thực, Ảnh Thứ Tông làm một khác loại ám sát tông môn, thực lực tất nhiên không tầm thường, đồng thời, bọn họ xử thế chi đạo mới là bọn họ có thể ở tu tiên giới này đặt chân căn bản. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất, vẫn là Ảnh Thứ Tông tổng bộ ở đâu không có bất kỳ người nào biết, coi như có người nghĩ xuống tay với Ảnh Thứ Tông, cũng căn bản không có cách nào bị thương Ảnh Thứ Tông căn cơ. Chờ lấy, Ảnh Thứ Tông hiện tại không động thủ, sẽ có người tiếp tục buộc bọn họ động thủ. Huống chi, Ảnh Thứ Tông cũng không phải cái gì mặc người nắm ra hỏa. Ý của sư minh là, Đường Duyên ánh mắt lạnh lùng, đã có người muốn ham hại bọn họ, vậy sẽ phải làm xong bị bọn họ phản vệ chuẩn bị. Hiện tại nên gấp không phải chúng ta. Linh Hư Tông, lão đạo họ Lữ lật xem trong tay từng đầu tình báo. Người của Ảnh Thứ Tông đều sợ như thế sao? Người ta đều đánh đến cửa, còn không nghĩ đến trả thù. Cứ như vậy mặc người chém giết. Tiếp tục như vậy nữa, Ảnh Thứ Tông không động thủ, Thiên Nguyên Tông cũng rụt lại, xui xẻo nhưng chính là hắn. Vừa nghĩ đến lão tổ ánh mắt uy nghiêm đáng sợ kia, lão đạo họ Lữ trong nháy mắt dùng mình một cái, nếu là không có hoàn thành nhiệm vụ lão tổ giao cho hắn, chỉ sợ hắn coi như là không chết, cũng muốn lột ra. Huống chi hắn đối với viên kia tím lộ đan vẫn là vô cùng thèm nhỏ dãi, nếu đạt được viên kia tím lộ đan về sau, hắn lập tức có cơ hội tiến hơn một bước, đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Sau đó đến lúc hóa thần lão tổ không ra, hắn tại Thanh Hà vực này cũng là sông pha tồn tại. Thậm chí nếu nắm chắc cơ hội, lấy tuổi thọ của hắn, còn có một tia đột phá hóa thần khả năng. Không được, không thể tại tiếp tục như thế. Trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn, lão đạo họ Lữ lấy ra đưa tin ngọc phù bắt đầu cho phía trước những kia giả mạo đệ tử của Thiên Nguyên Tông đưa tin. Nếu đồ Ảnh Thứ Tông các ngươi mấy cái cứ điểm các ngươi chịu đựng bất động, vậy ta nếu lại đổ 10 cái, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể hay không nhịn được. Sau một lát, phía trước đám kia đệ tử chạy đến lão đạo họ Lữ chỗ trong đại điện. Lần này tìm các ngươi đến vào phía trước, tiếp tục giả mạo người của Thiên Nguyên Tông, cho ta đi tru diệt người của Ảnh Thứ Tông. Cầm đầu mấy tên đệ tử nghe vậy sắc mặt có chút do dự. Lữ trưởng lão, lần trước tru diệt nhiều cứ điểm của Ảnh Thứ Tông như vậy, lần này Ảnh Thứ Tông chắc chắn có chút phòng bị, bên trong cứ điểm cao thủ sẽ gia tăng thật lớn, đệ tử sợ. Yên tâm, lần này ta lại phái chút ít Kim Đan trưởng lão cùng các ngươi cùng nhau đi đến, sau đó đến lúc nếu thực lực Ảnh Thứ Tông quá mạnh, bọn họ sẽ ra tay. Có Kim Đan trưởng lão theo. Vậy quá tốt. Nghe thấy có Kim Đan trưởng lão theo mình hộ giá hộ hàng, mấy người lập tức không do dự nữa. Dù sao loại nhiệm vụ này ban thưởng cũng là dị thường phong phú, bọn họ cũng căn bản không bỏ được từ bỏ. Chỉ cần các ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này, không chỉ tông môn sẽ ban thưởng cho các ngươi, ta tư nhân cũng sẽ có trọng thưởng. Vâng, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chương 95, giết hồ chu tâm. Ừm. Thấy được các đệ tử như vậy đấu giết hoan chí kỳ ẩn ngang ít tín dương kỳ, lao đạo họ Lữ hài lòng gật đầu. Ngày mai giờ mạo, các ngươi đến nơi này tìm ta, sau đó đến lúc ta tự mình mang các ngươi đi đến. Rõ. Chờ đến đám đệ tử này rời khỏi, lão đạo họ Lữ lại cùng mình mấy tên trưởng lão tâm phúc đưa tin, khiến bọn họ chạy đến. Vốn là còn một ít trưởng lão không muốn đi này sát lục, hoặc là có cái khác chuyện quan trọng không muốn đi đến. Nhưng tại lão đạo họ Lữ mơ hồ tiết lộ đây là lão tổ nhiệm vụ về sau, mấy tên trưởng lão trong nháy mắt vô bộ ngực bảo đảm nhất định hoàn thành. Tại biết nhiệm vụ này là lão tổ ý tứ về sau, mấy tên trưởng lão trong lòng cũng là đánh nói thầm, lão tổ chuyện vậy mà đều giao cho Lữ trưởng lão đi làm. Xem ra Lữ trưởng lão theo lão tổ quan hệ không cạn a, sau này mình quan trọng theo Lữ trưởng lão bước chân. Ngày sau nếu là có thể đạt được lão tổ chỉ điểm, đột phá Nguyên Anh cũng không phải không dám nghĩ. Phát giác được mấy tên trưởng lão nhìn về phía ánh mắt của mình cũng bị cung kính về sau, lão đạo họ Lữ cũng là ở trong lòng cười hắc hắc, hắn cố ý để lộ ra đến đây chuyện, cũng có nhờ vào đó gõ cái này mấy tên trưởng lão. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đừng, chớ gặm. Cha này cây còn không thể động. Còn có ngươi, linh tiểu kia không thể uống. T. Tiểu Diệp hiếu kính ta cực phẩm linh quả. Đường Duyên nhìn một đám trong đình viện của hắn khắp nơi tán loạn linh hồ. Trong lòng mơ hồ có chút ít hiểu, vì sao Đường Nhược Nhi tên kia đi khẩn cấp như vậy. Thật vất vả đem một đám linh hồ cho nhất nhất bắt lại, Đường Duyên từng cái nhấn trên bàn bắt đầu giáo dục lại. Hung hai tử. Không ngoan. Một chữ, đánh. Không đánh được sửa lại, đó chính là đánh nhẹ. Cầm lên hắn nhỏ roi ra, Đường Duyên quất vào một cái ba đuôi linh hồ trên ông. Bụp. A. Biết sai lầm sao? Biết. Lần sau còn dám hay không? Lần sau còn dám. Bụp. A. Bụp. Không được, cái này không đánh được sửa lại. Nhìn cái mông đều sưng phồng lên tiểu bạch số 2, Đường Duyên chỉ có thể đem bỏ vào một bên, sau đó đưa tay túm một cái khác đến. Bụp. Biết sai lầm sao? Biết. Lần sau còn dám hay không? Dám. T. Khó giải quyết như thế sao? Đường Duyên đưa mắt nhìn còn lại một đám linh hồ trên người, thấy mấy con tiểu hồ ly thân thể run lên, vội vàng mở miệng nói. Chúng ta không dám. Đều là hai người bọn họ mang theo đầu. Đúng. Không sai. Chúng ta không dám. Đem tiểu bạch số 2 còn có tiểu bạch số 3 tóm lấy. Đường Duyên rất hứng thú đánh giá hai cái có chút mặt ủ mày chau tiểu hồ ly. Không nghĩ đến mình lựa đi ra cái này hai cái vẫn là đau đầu. Đột nhiên, Đường Duyên trong lòng có chú ý, lấy ra một viên đưa tin ngọc phù nói mấy câu về sau, tiện tay đem số 2 số 3 để xuống. Tiểu Bạch, hai người này liền giao cho ngươi, nhìn kỹ bọn chúng, đừng cho bọn chúng chạy loạn. Rõ. Một bên Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tại đi đến nơi này ngày thứ nhất lên, Tiểu Bạch nó chính là Đường Thúc lão nhân gia ông ta số một chó săn. Người giang hồ xưng chân chó trợn nhìn. Đem hai cái đau đầu hồ ly giao cho Tiểu Bạch trông coi về sau, Đường Duyên mang theo còn lại linh hồ đi đến trong đình viện. Hôm nay ta trước hết dạy các ngươi khóa thứ nhất, tôn kính sư trưởng. Đầu tiên ta đầu tiên nói rõ lớp học đường quy, đầu thứ nhất, không nghe lời hồ ly không có cơm ăn, còn muốn chịu roi. Đầu thứ hai, ta sẽ thỉnh thoảng kiểm tra thí điểm các ngươi học tập thành quả, nếu không hợp cách, trừng phạt như đầu thứ nhất. Điều thứ ba còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ đến lại thêm. Các hồ ly nhìn Đường Duyên trong tay nhỏ roi ra, không khỏi cùng nhau nuốt nước bọt, sau đó từng cái tập trung tinh thần nghe lên Đường Duyên giảng bài. Một canh giờ sau, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Quách Đạo. Lão tổ, thứ ngươi muốn ta mang đến. Đường Duyên ra hiệu các hồ ly nghỉ ngơi trước một lát, sau đó đi đến mở cửa ra. Đồ vật mang đến. Ừm. Quách Đạo cung kính từ trong nhẫn chứa vật lấy ra hai cái hộp lớn giao cho Đường Duyên. Đường Duyên đưa tay nhận lấy, sau đó mở ra trong đó một cái hộp gỗ, từ đó lấy ra một khối bánh bích quy hình dáng đồ vật, quan sát. Ừm. Không tệ. Lão tổ, ngài để ta làm những vật này là dùng để làm gì? Một bên Quách Đạo hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lão tổ trong tay khối kia vật kỳ quái nói. Ha ha, không làm cái gì chính là dùng để cho ăn đồ vật, ngươi đi xuống trước đi. Rõ. Quách Đạo cung kính lui xuống, đem hộp gỗ thu hồi, Đường Duyên khỏe miệng dương lên một nụ cười cổ quái, xoay người về đến trong đình viện, bắt đầu đi học. Bạch. Nguyên bản nằm trên đất nghỉ ngơi các hồ ly trong nháy mắt đứng thẳng thân thể, Đường Duyên thấy thế hài lòng gật đầu. Chỉ trong đó một cái bên trên tiết khóa ngoan nhất linh hồ, Đường Duyên ra hiệu nó đến. Bên trên tiết khóa ngươi biểu hiện tốt nhất, đây là ban thưởng ngươi. Dứt lời, Đường Duyên lấy ra một hạt vừa rồi Quách Đạo giao cho đồ đạc của hắn. Một luồng nồng nặc, dù hồ ly mùi hương từ khối kia đồ vật bên trên tán phát đi ra, bị Đường Duyên kêu đi ra con kia linh hồ cái mũi nhỏ khẽ nhăn một cái, trong nháy mắt nuốt một ngụm nước bọt. Đường Duyên thấy được trước người linh hồ dáng vẻ, trong lòng không khỏi âm thầm bật cười, hắn để Quách Đạo đặc chế hồ ly lương, thế nhưng là hắn độc nhất vô nhị phối phương. Không đem đám tiểu gia hỏa này cho thèm chết, hắn Đường Duyên hai chữ ngược lại đọc. Cho, ăn đi. Đã sớm không thể chờ đợi linh hồ nghe vậy một ngụm đem Đường Duyên đưa qua hồ ly lương nuốt vào. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Còn lại không ăn được hồ ly lương các hồ ly nghe cố kia dụ hồ ly mùi thơm, không khỏi cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt. Ngửi lên thơm quá. Thật muốn ăn. Đường Duyên nhìn các hồ ly một cái. Chỉ cần các ngươi nghe lời, các ngươi cũng có thể ăn vào bảo vật này. Thật sao? Chúng ta nhỏ, Đường Thúc ngươi cũng không nên gạt chúng ta nha. Đường Duyên nhếch mép cười một tiếng. Ta đương nhiên sẽ không lừa các ngươi hiện tại lập tức có cơ hội ăn cái này mỹ vị, các ngươi có muốn hay không ăn? Muốn. Muốn ăn liền đi theo ta. Mang theo các hồ ly đi vào trong nhà, Đường Duyên một cái thấy đang cùng Tiểu Bạch rằng có Tiểu Bạch số 2 và Tiểu Bạch số 3. Thấy một lần Đường Duyên tiến đến, hai cái đau đầu hồ ly trong nháy mắt đàng hoàng, nằm đến một bên. Đường Duyên thấy thế cười thầm trong lòng, hy vọng các ngươi một hồi còn có thể cứng như vậy. Cho, các ngươi một hồ ly một hối, hiện tại là có thể ăn. Cho mỗi chỉ linh hồ phát một viên hồ ly lương về sau, Đường Duyên để chúng làm lấy hai cái đau đầu hồ ly mặt bắt đầu ăn. Ca băng giòn. Ăn ngon thật. Thơm quá a. Ngửi lên thơm, không nghĩ đến bắt đầu ăn càng thơm. Thấy hai con kia ngạo kiều đau đầu hồ ly nhấp nô hầu kết, Đường Duyên thả ra cuối cùng đại chiêu. Về sau trừ hai bọn nó bên ngoài, các ngươi mỗi ngày đều có thể ăn được 3 viên hồ ly lương. Dứt lời, Đường Duyên lại cùng mỗi cái linh hồ phát 2 viên hồ ly lương. Đường Thúc vạn thuế. Vạn thuế. Nhìn hai cái khỏe miệng không ngừng chảy xuống cảm động nước mắt đau đầu hồ ly, Đường Duyên mỉm cười, cùng hắn đấu, hai người các ngươi còn quá non. Cái này sóng a, cái này sóng gọi là giết hồ chu tâm. Chương 96, 324. Sau 3 ngày. Tiểu nhị, cho ta đấm bóp chân. Đúng vậy. Tiểu tam, cho ta xoa bóp vai. Đã đến. Trải qua 3 ngày dạy tỷ hào đạo giao, hiện tại các hồ ly đã hoàn toàn khuất phục dưới mị lực của Đường Duyên. Lão tổ, ngài ở đây sao? Tiến đến. Nghe thấy Lâm Tích tiếng đập cửa, Đường Duyên không ngẩng đầu mở miệng nói. Sau đó cung kính đi vào đình viện Lâm Tích, thấy trước mắt cảnh tượng này. Chỉ thấy tại lão tổ hai bên, mỗi người đứng một tên cầm trong tay quạt hương bùa tiểu bạch hồ, đang cho lão tổ lão nhân gia ông ta quạt cây quạt, còn có hai cái linh hồ đang một cái cho lão tổ đấm chân, một cái cho lão tổ nắn vai. Một bên càng có linh hồ đang bóc lấy vỏ trái cây, hướng lão tổ trong miệng uy. Không hiểu liền hỏi, đây là nhân gian tiên cảnh sao? Trong lúc nhất thời Lâm Tích hai mắt đều trong nháy mắt sáng lên tinh quang. Tìm ta có chuyện gì không? Thấy Lâm Tích thật lâu không nói chuyện, Đường Duyên mở mắt ra nhìn về phía Lâm Tích. A, suýt nữa quên mất. Lâm Tích vội vàng kịp phản ứng, từ trong ngực móc ra một viên ngọc phù cung kính đưa cho Đường Duyên. Ngài để môn hạ đệ tử lưu ý cứ điểm của ảnh thứ tông, quả nhiên lại xảy ra chuyện. Nghe vậy Đường Duyên mừng rỡ, đưa tay nhận lấy ngọc phù, thần thức quét qua, trong mắt lóe lên một hiểu rõ. Từ trên ghế nằm đứng dậy, Đường Duyên quay đầu đối với các hồ ly dặn dò. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến, các ngươi không nên chạy loạn. Chờ ta trở lại biểu hiện tốt hồ ly, đêm nay thêm đồ ăn. Rõ. Các hồ ly liên tục gật đầu. Đường Duyên lại vọt lên Tiểu Bạch nói. Ngươi giúp ta nhìn, sau đó đến lúc nói cho ta biết cái nào mấy con biểu hiện tốt nhất. Đường Thúc yên tâm, nơi này giao cho ta. Tiểu Bạch vỗ vỗ ngực nhỏ của mình bảo đảm nói. Đường Duyên thấy thế hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Tích. Đi thôi, đi với ta một chuyến tông môn đại điện. Rõ. Mang theo Lâm Tích đi đến tông môn đại điện, Đường Duyên vừa mới bước vào đại điện, thấy đang trước bàn liếc nhìn tình báo Diệp Phong Trần.
"Lão tổ, ngài đã đến."
Diệp Phong Trần ngẩng đầu một cái, vừa mới bắt gặp lão tổ tiến đến, liền vội vàng đứng lên không mình hành lễ.
Đường Duyên gật đầu.
"Ừm. Môn hạ Nguyên Anh trưởng lão, còn có mấy cái nhàn rỗi?"
Diệp Phong Trần trầm tư một lát.
"Cần phải có 5 vị trở lên,
tìm đến 3 tên Nguyên Anh trưởng lão."
"Rõ."
Diệp Phong Trần liền lão tổ muốn nhiều Nguyên Anh trưởng lão như vậy làm cái gì cũng bị hỏi, vội vàng lấy ra ngọc phù, đưa tin lên mấy tên nhàn rỗi trưởng lão.
Chẳng qua một lát, 3 tên Nguyên Anh trưởng lão vội vã chạy đến trong đại điện.
"Bái kiến lão tổ, bái kiến tông chủ."
Đường Duyên ho nhẹ một tiếng.
"Lần này tìm các ngươi đến, là có một chuyện muốn để các ngươi đi làm.
Lão tổ cứ việc phân phó, cho dù lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng ở đây không chối từ."
"Ha ha, tự nhiên là sẽ không để cho các ngươi lên núi đao, xuống biển lửa."
Dứt lời, Đường Duyên từ trong ngực lấy ra vừa rồi trên đường chế tạo gấp gáp ra 3 cái ngọc phù, phân biệt giao cho 3 tên trưởng lão.
"Các ngươi chỉ cần dựa theo trên ngọc phù này đi làm là được."
"Rõ."
3 người vội vàng nhận lấy ngọc phù.
Thân thức quét qua, 3 người sắc mặt cùng nhau biến đổi, từng cái vẻ mặt trở nên cổ quái.
"Thế nào?
Không muốn đi làm?"
Thấy 3 tên trưởng lão vẻ mặt cổ quái, Đường Duyên cười nhạt một tiếng nói.
"Tự nhiên nguyện ý.
Lão tổ yên tâm, chuyện này liền bao hết tại trên người chúng ta."
"Ừm.
Nhớ kỹ, đi đến không nên bị phát hiện."
"Rõ."
Đưa mắt nhìn 3 tên trưởng lão rời khỏi, Đường Duyên cười lắc đầu, xoay người nhìn về phía Diệp Phong Trần bên cạnh.
"Lão tổ,
bọn họ đây là..."
"Ha ha, sau đó đến lúc ngươi sẽ biết."
"Rõ."
"Đúng."
Đường Duyên giống như là đột nhiên nhớ đến cái gì, cười mỉm nhìn Diệp Phong Trần nói.
"Tông môn đến gần đột phá Nguyên Anh trưởng lão, có bao nhiêu?"
Diệp Phong Trần nghe vậy thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy kích động ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ, đã thấy lão tổ hướng hắn khẳng định gật đầu.
Trong lúc nhất thời, Diệp Phong Trần chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết xông lên trán, lão tổ đây là muốn bắt đầu bồi dưỡng Nguyên Anh.
Bắt đầu trước bồi dưỡng trúc cơ, để tông môn kim đan số lượng có thể so với thời kỳ đỉnh phong, lại bồi dưỡng kim đan, trực tiếp để tông môn tu sĩ Nguyên Anh số lượng lật ra cái lật ra.
Hiện tại, lão tổ nói cho hắn biết muốn bắt đầu bồi dưỡng tu sĩ Nguyên Anh, vậy bọn họ không nói đột phá đến cảnh giới hóa thần, dù chỉ là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, cũng đủ làm cho thực lực của tông môn tăng lên không chỉ một bậc.
Hết thảy 8 tên Nguyên Anh, tu vi đều đến gần đột phá.
Diệp Phong Trần run giọng nói,
tuy nói là đến gần đột phá, nhưng nếu thật muốn đột phá, nhưng không biết phải tốn đã bao nhiêu năm, còn rất có thể kẹt chết tại trước mắt cảnh giới.
Phải biết 8 tên Nguyên Anh, cắm ở trước mắt cảnh giới thời gian dài nhất đã hơn 400 năm, ngắn nhất cũng có gần 100 năm.
Ừm.
Khiến bọn họ chuẩn bị một chút, sau 3 ngày đến tìm ta.
Đường Duyên trong lòng tính toán một chút, nộ đạo trà thụ đại khái là 2 ngày này có thể sản xuất nhóm lá trà đầu tiên, sau đó đến lúc trợ giúp mấy tên Nguyên Anh đột phá, phải là dư xài.
Diệp Phong Trần âm thanh có chút run rẩy đáp ứng.
"Rõ."
Đường Duyên nhìn chằm chằm Diệp Phong Trần một cái.
"Ngươi cũng cắm ở Nguyên Anh sơ kỳ được một khoảng thời gian."
Diệp Phong Trần nghe vậy sững sờ, chợt đắng chát gật đầu.
"Đã 324 năm."
Đường Duyên cười nhạt nói.
"Cái kia 8 tên Nguyên Anh không có tính cả chính ngươi a?"
Diệp Phong Trần trầm mặc một lát, sau đó gật đầu.
"Sau đó đến lúc ngươi cũng cùng nhau đến trước, Nguyên Anh sơ kỳ, ngươi người tông chủ này tu vi vẫn là quá thấp."
Dứt lời, Đường Duyên cũng không quay đầu lại hướng về đi ra ngoài điện.
Diệp Phong Trần ngơ ngác nhìn qua lão tổ bóng lưng rời đi, chờ đến Đường Duyên sắp đi ra đại điện thời điểm mới kịp phản ứng.
"Đệ tử cảm tạ lão tổ."
Mới vừa đi ra đại điện, Đường Duyên khẽ miệng hơi giơ lên, hy vọng ngộ đạo trà đừng cho hắn thất vọng.
"Sư minh, căn cứ tình báo nói, không sai biệt lắm chính là chỗ này."
Một đội người mặc đệ tử Thiên Nguyên Tông bảo tu sĩ Linh Hư Tông, đi đến trong một chỗ núi rừng, trong đó một tên tay cầm la bàn hình dáng pháp bảo đệ tử đột nhiên ngừng, đánh giá xung quanh.
Đám người rối rít đứng tại chỗ, nhìn về phía tên kia cầm trong tay la bàn pháp bảo đệ tử.
Sau một lát, đệ tử cầm đầu thấy sư đệ ngừng dò xét, vội vàng mở miệng nói:
"Sư đệ, thế nào?"
"Hẳn là nơi này, trong vòng phương viên trăm dặm tổng cộng có 3 đạo người ở hội tụ chi địa, chúng ta nhất nhất đi qua dò xét."
Đệ tử cầm đầu gật đầu.
"Liên theo sư đệ nói, chúng ta đi."
Lúc này thần thức của hắn cũng phát hiện cách bọn họ gần nhất nơi có người ở.
Đoàn người ở trong rừng ghé qua một lát, lập tức đến một chỗ đường đất bên cạnh.
"Sư minh, là một thôn."
"Ừm, người của Ảnh Thứ Tông rất có thể núp ở nơi này, chúng ta tiến vào."
"Rõ."
Đoàn người trực tiếp xông vào cái này an tĩnh an lành sơn thôn nhỏ.
Thanh lưu trong thôn, một đám hài đồng ở cửa thôn chơi đùa, lúc này, có một tên mắt sắc nhi đồng thấy xa xa có một đám người mặc áo bào trắng người đi đến, vội vàng hướng về phía đồng bạn gào lên.
"Các ngươi nhìn,
có người đến."
Chương 97, Chu Diệt.
Thần thức quét qua mấy tên hài đồng, phát hiện đều là phàm tục, sau đoàn người không quan tâm những hài đồng này, trực tiếp đi tiến vào thôn trang.
"Lý sư huynh, nơi này giống như không phải cứ điểm của Ảnh Thứ Tông."
Trải qua một phen dò xét về sau, có đệ tử thất vọng mở miệng nói.
Đệ tử cầm đầu ánh mắt nhắm lại, hướng về phía bên cạnh mấy tên sư đệ nói:
"Các ngươi đi đem người của toàn thôn đều tìm đến, hỏi một chút nhìn có người hay không biết Ảnh Thứ Tông tung tích."
"Rõ."
Chẳng qua một lát, một nhóm tu vi không tầm thường đệ tử đem toàn bộ Thanh Lưu thôn người đều tìm.
"Lý sư huynh, đều ở nơi này."
Đệ tử cầm đầu gật đầu, sau đó sắc mặt ôn hòa nhìn về phía thôn dân nói:
"Các vị, chúng ta là đệ tử của Thiên Nguyên Tông, lần này đến là vì tìm một cái tên là Ảnh Thứ Tông Tà Tông hạ lạc, trong các ngươi nếu có người có thể cung cấp có quản tông môn này tin tức, 10 lượng bạc này cũng là hắn."
Dứt lời, hắn liền từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, cầm trong tay. Thanh Nưu thôn thôn dân thấy thế lập tức nghị luận, trong đó có cái xấu xí nam tử trung niên con mắt chuyển động mở miệng nói: "Vị tiên trưởng này, ta biết một tin tức." Nói, nam tử trung niên xoa xoa tay chê cười nói: "Cái này?" Đệ tử cầm đầu thấy thế sững sờ, sau đó đem bạc trong tay vứt cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên vội vàng đưa tay nhận lấy, nhét vào trong ngực. "Hiện tại ngươi có thể nói." "Vâng." "Là." Thôn dân rối rít nhìn về phía trung niên, lại quen thuộc tên này, nam tử trung niên thôn dân nhịn không được nói: "Vị tiên trưởng này, ngươi cũng không nên bị Vương Nhị này lừa, nhưng hắn là thôn chúng ta nổi danh vô lại, hắn làm sao có thể biết ngài nói Tà Tông hạ lạc?" "Hừ, Dương lão lục, ta xem ngươi là kiếm không đến số tiền này, ở chỗ này ghen ghét ta đi." Người đàn ông trung niên kia cũng không phải loại lương thiện, trợn mắt nhìn tên kia mở miệng thôn dân một cái, sau đó quay đầu hướng về phía đệ tử Linh Hư Tông cung kính nói: "Hơn 10 năm trước, có lần con lên núi đây săn thú thời điểm ngã chân, liền nằm ở một bụi cỏ bên trong nghỉ ngơi. Nghe thấy có người nói tông môn ở chỗ này kiến tạo cứ điểm phải rất khá." "Sau đó thì sao?" "Sau đó người kia liền đi, phía sau ta cũng không biết." Nam tử trung niên chê cười một tiếng nói. Đệ tử cầm đầu nghe vậy lập tức sắc mặt tối đen. "Cứ như vậy một câu ngươi lại dám nói? Hắc hắc, không phải tiên trưởng ngài nói cung cấp tin tức liền thưởng bạc nha." Lý Sư Minh không còn phản ứng tên nam tử này, quay đầu nhìn về phía những thôn dân khác. "Các ngươi còn có người biết tin tức gì sao? Nói ra cũng thưởng bạc 10 lượng." Một đám thôn dân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều lắc đầu. "Lý Sư Minh, ta xem đám người kia cũng không người nào biết, chúng ta đi đến cái địa phương tìm một chút đi." Một bên đệ tử thấy thế tiến lên một bước tại bên thai Lý Sư Minh nói. Lý Sư Minh nghe vậy gật đầu, sau đó vung tay lên. "Chúng ta đi." Lúc này, phía sau một tên vóc người cồng kềnh Linh Hư Tông đệ giật hạ thân bên trên áo bảo đoán trách một câu: "Chúng ta lúc nào trở về tông, đệ tử của Thiên Nguyên Tông này bảo có chút gấp." Ở đây các đệ tử trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía tên này đoán trách mập mạp đệ tử. Tên kia mập mạp đệ tử lập tức sắc mặt tái đi, hiểu mình nói sai. "Làm sao bây giờ?" Lý Sư Minh sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước người đám thôn dân này, cắn răng nói: "Còn có thể làm sao, diệt khẩu. Không thể để cho bất kỳ biết chúng ta không phải người của Thiên Nguyên Tông." "Cái này..." Có đệ tử nghe vậy lộ vẻ do dự, nhưng cũng có đệ tử đã bắt đầu ra tay tàn sát lên trước mắt đám này vô tội thôn dân. "Giết." "A." Thôn dân lên tiếng ngã xuống, máu tươi tung tóe đầy đất. Thời gian nửa chén trà nhỏ sau, nguyên bản an lành thôn trang, thời khắc này lại sát chết khắp nơi. Thân là một đám không có chút nào tu vi phàm nhân, đang đối mặt một đám tinh nhuệ tu sĩ, và sâu kiến không có chút nào khác biệt. Rời khỏi Thanh Nưu phía sau thôn, một đám đệ tử Linh Hư Tông giống như là chưa từng xảy ra cái gì, hướng về ngoài mấy chục dặm một chỗ khác người ở. Chờ đến Linh Hư Tông một đám đệ tử sau khi rời đi, một bóng người lặng lẽ xuất hiện Thanh Nưu trong thôn. "Ha ha, đám tiểu gia hỏa này hạ thủ cũng tàn nhẫn, chẳng qua vẫn là không đủ cẩn thận." Dứt lời, tên này đi theo cái này đội đệ tử phía sau trưởng lão Linh Hư Tông đưa tay vung lên, một thanh linh kiếm liền đâm vào mấy còn lại một hơi thôn dân. Xác định thôn trang này đã lại không người sống về sau, người trưởng lão này hài lòng gật đầu, tiếp tục đi theo đệ tử Linh Hư Tông. Mà bọn họ cũng không biết chính là, tại bọn họ sau khi đi, một cái trai trai thiếu niên dẫn một cái nữ đồng đi vào thôn trang. "Trương Thúc, Trương Thẩm, chúng ta trở về." Thiếu niên đẩy cửa mà vào lại phát hiện trong phòng không có mưa ai. "Quái, bọn họ người đâu?" Thiếu niên một đường tìm được trong thôn trên quảng trường, nhìn tràn đầy thi thể quảng trường, thiếu niên vô ý thức đem còn không thấy phía trước cảnh tượng nữ đồng mắt bưng kín. "Thế nào A huynh?" "Không, không có việc gì, chúng ta đi về trước." Thiếu niên run rẩy âm thanh nói. "Nha." Ngoài mấy chục dặm một tòa sơn trại bên ngoài, cầm đầu Lý Sư Huynh sắc mặt vui mừng nói: "Hẳn là cái này." Tuy rằng chỗ này người trong sơn trại nhìn qua cũng là phàm tục, thế nhưng là hắn thần thức quét qua, phát hiện một chút dấu vết để lại, nơi này đã từng có tu sĩ đã đến. Trực tiếp giết tiến vào. Phía sau có đệ tử hưng phấn nói: "Ta đếm đến một, chúng ta một. Giết A3." Bên cạnh một đám đệ tử trong nháy mắt liền xông ra ngoài, từng đoàn hỏa cầu dẫn đầu nện vào trại. Lấy kinh nghiệm của bọn họ, nếu như nơi này đúng là cứ điểm của Ảnh Thứ Tông, lúc này chắc chắn có người ngồi không yên đi ra ngăn cản bọn họ. Quả nhiên, ở toàn bộ trại đều rơi vào một cái biển lửa về sau, rốt cuộc có mấy đạo thân ảnh vọt ra. "Ha ha ha, nơi này quả nhiên là cứ điểm của Ảnh Thứ Tông các ngươi. Dám chọc Thiên Nguyên Tông chúng ta, hôm nay chúng ta liền phải đem các ngươi tất cả đều lưu lại cái này." "Giết." Đối mặt Linh Hư Tông một đám đệ tử tinh anh, hơn nữa một bên có Kim Đan trưởng lão lực trận, chỗ này tu vi cao nhất chỉ có hai tên trúc cơ chú điểm, chẳng qua là hơi chống cự một lúc sau, bị rơi vào bị tàn sát một phương. Sau nửa canh giờ, toàn bộ trại đều bị tàn sát không còn, đệ tử cầm đầu thấy thế hài lòng gật đầu, phất tay mang theo đệ tử còn lại rời khỏi. Tại tu sĩ Linh Hư Tông đều rời đi không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, một bóng người vội vã chạy đến nơi đây. Vẫn phải đến trễ một bước. Chẳng qua còn tốt, người của Ảnh Thứ Tông còn chưa đến. Người đến lẩm bẩm một câu, sau đó từ bên hông lấy xuống một viên đệ tử của Linh Hư Tông minh bài, ném đến nơi nào đó nơi hẻo lánh bên trong, chợt hướng về phía trước đệ tử Linh Hư Tông rời đi phương hướng. "Lý Sư Minh, cứ điểm tiếp theo khoảng cách nơi đây ước chừng hơn 3000 dặm, đại khái nửa ngày chúng ta liền có thể đạt đến." Phía trước tên kia cầm trong tay la bàn pháp khí đệ tử lại đem pháp khí lấy ra, thao tác sau một lúc, hướng về phía Lý Sư Minh nói. Lý Sư Minh gật đầu. "Tốt. Tại tiêu diệt một chỗ cứ điểm của Ảnh Thứ Tông, chúng ta là có thể trở về phục mệnh." Lữ trưởng lão nói, "Nhiệm vụ lần này hoàn thành, sau khi trở về cực lớn có thưởng. Chương 98, Linh Hư Tông minh bài. Nửa ngày sau, mấy bóng người giống như quỷ mị xuất hiện trong sơn trại biến thành cho bụi. Đáng chết. Thiên Nguyên Tông ngông cuồng như thế, tông môn chẳng lẽ liền không có ý định phản kích sao? Một cái vóc người có chút to con đại hán ánh mắt quét qua trong sơn trại thi thể đầy đất, sắc mặt dị thường khó coi. Ai? Xem trước một chút, tìm xem còn có người sống hay không. Bên cạnh một tên cả người đều núp ở trong bóng ma lão giả thở dài nói. Dứt lời, một nhóm ba người tứ tán ra, tìm cái này trong sơn trại khả năng còn sót lại đệ tử. Không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, phía trước tên kia tráng hán la lớn. Mau đến. Nơi này có một tên còn chưa chết đệ tử. Ở đâu? Mấy bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại tráng hán bên người, mà tại tráng hán trước người, nằm một tên còn có chút sinh cơ đệ tử. Lão giả ngồi xổm người xuống, bắt đầu tra xét lên tên đệ tử này thương thế. T. Thần thức vừa mới quét qua tên đệ tử này trong cơ thể, lão giả liền ngã hít một hơi khí lạnh. Thế nào? Không cứu nổi. Lão giả lắc đầu. Kinh mạch toàn thân đều chặt đứt, ngay cả đan điền cũng bị hủy, coi như là cứu về, cũng là phế nhân. Cái kia có biện pháp để hắn khôi phục thanh tỉnh, mở miệng nói chuyện sao? Có thể để hắn tạm thời khôi phục thanh tỉnh nửa khắc đồng hồ. Vậy thì phiền toái vào lão. Lão giả nhìn nằm trên đất đệ tử trầm ngâm một lát, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hơn 10 cây dài ba tấc ngân châm. Ba ba ba. Chỉ thấy trên tay lão giả múa ra từng đạo tàn ảnh, đứng ở lão giả hai người bên cạnh liền phản ứng cũng bị kịp phản ứng, hơn 10 cây ngân châm cũng đã cắm vào tên đệ tử này trên người các nơi. Tốt, có thể hỏi. Tên đệ tử kia chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt sợ hãi nhìn một phía, khi thấy trước người ba người về sau, tên đệ tử này rốt cuộc hiểu rõ xảy ra chuyện gì, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phá hủy chỗ cứ điểm này chính là người nào? Thiên Nguyên Tông. Là người của Thiên Nguyên Tông. Một bên tráng hán nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Hừ, quả nhiên vẫn là bọn họ. Bọn họ có bao nhiêu người? Tu vi gì? Có hay không tu sĩ kim đan? Tên đệ tử kia sửng sốt chỉ chốc lát, sau đó nhớ lại nói, ước chừng 7-8 người, tu vi đều tại trúc cơ kỳ, chẳng qua đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Bằng không, chúng ta cũng không trở thành không có năng lực chống cự gì bị tàn sát. Ừm. Chấp sự đại nhân, ngài nhất định phải cho chúng ta báo thủ a. Yên tâm, tông môn sẽ vì các ngươi báo thủ, ngươi an tâm đi. Đệ tử Ảnh Thứ Tông. Chấp sự đại nhân, ngài đây là ý gì? Tráng hán nhìn tên đệ tử này, trong mắt lóe lên một thương hại. Mặt chữ ý tứ. Đệ tử Ảnh Thứ Tông đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó không có khí tức. Vừa rồi hắn vốn là dựa vào sự giúp đỡ của ông lão hồi quang phản chiếu một lát, bây giờ sinh cơ tan hết tự nhiên không có tính mạng. Không có đang quản tên này công cụ người đệ tử, tráng hán vẻ mặt có chút âm tàn nói. Nếu tiến đánh cứ điểm không có tu sĩ kim đan, cái kia nếu là chúng ta gặp được chuyện này đối với đệ tử Thiên Nguyên Tông, có thể trực tiếp giết. Lão giả lắc đầu. Không nhất định, tu vi của tên đệ tử này chẳng qua trúc cơ sơ kỳ, nếu là thật sự có tu sĩ kim đan ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, hắn căn bản không phát hiện được. Một vị khác âm lãnh trung niên gật đầu tán đồng nói. Vạn lão nói rất đúng, chúng ta cũng không thể phớt lờ, thậm chí ngay cả tập kích tông ta cứ điểm chính là không phải người của Thiên Nguyên Tông, đều nói bất định. Ồ, vệ chấp sự cớ gì nói ra lời ấy? Ha ha, tông môn đến bây giờ cũng không có đi tìm Thiên Nguyên Tông trả thù, không đã nói rõ vấn đề sao? Ý của ngươi là, nói không chừng chính là có người muốn lợi dụng tông ta đến đối phó Thiên Nguyên Tông. Âm lãnh trung niên có chút không quan trọng nói. Tốt, chúng ta chạy nhanh đi, 3.000 dặm bên ngoài còn có một chỗ tông ta cứ điểm, chúng ta đến đó thử xem, nói không chừng có thể gặp được tập sát tông ta cứ điểm người. Ừm. Ba người một nhóm vừa định rời khỏi, tên kia họ Vạn lão giả lại đột nhiên ngừng lại. Chờ một chút. Vạn lão thế nào? Lão giả không nói chuyện, chẳng qua là đưa tay một nhiếp, một khối minh bài màu xám bạc từ trong một chỗ ngóc ngách bay đến. Ba người nhìn về phía minh bài, chỉ thấy phía trên có hai cái chữ to, Linh Hư. Ba người thân thể cùng nhau chấn động, nhìn nhau một cái. Lão giả đem minh bài cẩn thận cất kỹ, sâu kín thở dài nói: "Xem ra trong này nước sâu hơn. Vạn lão, ngài kinh nghiệm phong phú, bây giờ chúng ta phải làm gì?" Lão giả trầm ngâm một lát. "Trước đem chuyện này bẩm báo tông môn, để tông môn định đoạt, chúng ta tiếp tục đi đến chỗ kia cứ điểm. Lão phu có cảm giác, nơi đó chúng ta khả năng sẽ còn lại có thu hoạch." Âm lãnh trung niên và tráng hán liếc nhau, sau đó gật đầu nói: "Vậy nghe ngài." Lão giả cũng không cần phải nhiều lời nữa, từ trong ngực lấy ra một viên đưa tin ngọc phù bắt đầu cho tông môn đưa tin. Sau một lát, lão giả nhìn hơi sáng lên ngọc phủ, sau đó hướng về phía hai người gật đầu. Tông môn để chúng ta chạy đến cứ điểm tiếp theo, nhìn có thể hay không có thu hoạch gì. Tốt. Ba người không tại chậm trễ, rồi rít thi triển độn pháp hướng về cứ điểm tiếp theo bay đi. Ảnh Thứ Tông, một chỗ bí ẩn trong đại điện. Bẩm tông chủ, căn cứ phái ra đông đảo chấp sự tin tức truyền đến, lần này tập sát tông ta cứ điểm khả năng có khác người khác. Đang bị phá hủy mấy cái cứ điểm hiện trường, các chấp sự tuần tự phát hiện Thiên Hạc Tông còn có tung tích của Linh Hư Tông. Mẫn Tuyền mặt không thay đổi nghe, chờ đến người trưởng lão này nói xong, nàng mới môi son khẽ nhúc nhích nói: "Phái ra Giáp Tam, Giáp Ngũ, Giáp Bảy, khiến bọn họ đi cho ta hảo hảo tra rõ chuyện này." "Cái này?" Quỳ gối trong điện trưởng lão nghe vậy có chút muốn nói lại thôi. "Thế nào?" "Bẩm tông chủ, duy nhất một lần phái ra 3 tên giáp đẳng thích khách, nếu có tổn thất, tông ta thực lực sẽ suy yếu rất lớn a." "Hừ, các ngươi nếu là có thể tra rõ ràng rốt cuộc là người phương nào liên tiếp tập sát tông ta cứ điểm, ta cũng có thể không sử dụng nhiều như vậy giáp đẳng thích khách. Còn không mau." "Vâng." thuộc hạ cái này an bài ba vị giáp đẳng trở về tông. Mắt thấy tông chủ nổi giận, quỳ gối trong điện trưởng lão vội vàng mở miệng đón. Chờ đến người trưởng lão này sau khi rời đi, Mẫn Tuyền nguyên bản phẫn nộ biểu lộ biến mất trong nháy mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Thanh Hà vực, Thiên Nguyên Tông, Linh Hư Tông, Thiên Hà Tông. Thiên Nguyên Tông, đỉnh Thanh Minh Phong trong đình viện. Phía trước bị Đường Duyên phái đi ra ba tên nguyên anh trưởng lão, thời khắc này đã có hai tên hoàn thành nhiệm vụ trở về. Bẩm lão tổ, ta may mắn không làm được bệnh, đã toàn bộ dựa theo lão tổ nói đi làm. Đường Duyên bàn tay lướt qua trong ngực linh hồ lông trắng, hướng về phía hai người hài lòng gật đầu nói: "Ừm, làm không tệ." Về phần tên kia chưa về Vương trưởng lão, vừa rồi cũng cho hắn chuyển qua tin tức, lúc này chính cùng lấy Linh Hư Tông đội ngũ hướng về một chỗ khác Ảnh Thứ Tông chú bay đi. Có thể giúp lão tổ làm việc, khiến ta các loại vinh hạnh, nếu không phải lão tổ, chúng ta chỉ sợ còn tại Kim Đan kỳ ngây ngô. Hai tên nguyên anh trưởng lão nghe vậy liền vội vàng không người nói: "Tốt, trở về siêng năng tu luyện, chờ đến sau khi các ngươi đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, có thể đến tìm ta." "Rõ." Hai người trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. "Tốt, đi xuống đi. Vậy bọn ta sẽ không quấy rầy lão tổ." Nghe vậy hai người hướng về phía Đường Duyên thi lễ về sau, không người rời khỏi đình viện. Chương 99, uống trà. Tại cái này hai tên sau khi nguyên anh trưởng lão rời đi không lâu, Diệp Phong Trần liền dẫn tám tên nguyên anh đi đến đình viện ở ngoài. "Bẩm lão tổ, đệ tử Diệp Phong Trần mang theo các đệ tử cầu kiến." "Vào đi." Hầu hạ bên cạnh Đường Duyên Lâm Tích liền vội vàng tiến lên, đem cửa sân mở ra. Kể từ nàng lần trước phát hiện lão tổ nơi này có cây a nhỏ cỡ nào đáng yêu về sau, nàng một mực ỷ lại nơi này không đi, chỉ vì thỉnh thoảng có thể lột một thanh lông hổ cáo. Diệp Phong Trần thấy là Lâm Tích mở cửa xác thực không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thân là lão tổ duy nhất đồng tử, Lâm Tích ở đây là tại bình thường cực kỳ. Lâm Tích hướng về phía tông chủ thi lễ về sau, nghiêng người đứng qua một bên, Diệp Phong Trần cũng là hướng về phía Lâm Tích gật đầu, cất bước đi vào trong đình viện. Một đám phong chủ, trưởng lão theo sau lưng Diệp Phong Trần nối đuôi nhau mà vào. "Đệ tử bái kiến lão tổ." Đoàn người đi đến trong đình viện, liền ngay cả bận rộn hướng về phía nằm ở trên ghế nằm bóng người kia không mình hành lễ. "Tốt, đều đứng lên đi." Đường Duyên chậm rãi từ trên ghế nằm đứng dậy, đem trong ngực tiểu bạch số 8 bỏ vào trên bàn một bên, ra hiệu nó đi tìm đồng bạn chơi. Ánh mắt quét qua hành lễ đám người, Đường Duyên lập tức vui lên, khá lắm, 7 tên phong chủ đủ. Về phần còn lại cái kia 2 tên nhìn qua có chút ông lão xa lạ, phải là tông môn phía trước gần nút nguyên anh trưởng lão. "Đều ngồi đi." Đường Duyên vung tay lên, 9 cái bồ đoàn chỉnh tề bày ở trong đình viện. "Rõ." 7 tên nguyên anh sơ kỳ, 2 tên nguyên anh trung kỳ. Đường Duyên ánh mắt quét qua, nhìn thấy 9 người tu vi. Chẳng qua và phía trước khác biệt chính là, lúc này mấy vị khí tức trên người nguyên anh rõ ràng nếu so với phía trước mạnh lên rất nhiều, xem ra những truyền thừa kia đối với đám này già nguyên anh nhóm trợ giúp cũng không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đem thực lực của bọn họ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. "Chắc hẳn các ngươi cũng biết, ta là gì muốn đem các ngươi đưa đến, theo sư muội đột phá, tông môn cũng sẽ ngày càng cường thịnh, mà tông ta nguyên anh mặc dù số lượng không ít, nhưng chất lượng lại có chút ít kém." 9 người đều xấu hổ cúi đầu. "Chẳng qua tông môn tình huống trước ta cũng rõ ràng, không trách các ngươi đã làm rất khá. Cho nên, hiện tại là tông môn bồi thường các ngươi thời điểm." "Tông môn bồi thường chúng ta?" 9 người nghe vậy đều sửng sở, 9 người bọn họ bên trong, một cái tông chủ, 6 tên phong chủ, cho đến nay đều là bọn họ bồi thường đệ tử trong tông. Đây là bọn họ thành tựu nguyên anh về sau, lần đầu tiên nghe được có người nói muốn bồi thường bọn họ. Loại này trên đầu có người cảm giác, cũng thực không tồi a. Dứt lời, Đường Duyên quay đầu nhìn về phía Lâm Tích. "Dâng trà." "Ai?" Lâm Tích vui sướng đáp ứng, sau đó hướng về trong phòng đi. Diệp Phong Trần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lâm Tích rời đi thân ảnh. "Dâng trà. Lão tổ muốn mời chúng ta uống trà sao?" Chẳng qua một lát, Lâm Tích mang theo một cái ấm trà đi ra, nhất nhất cho đám người đổ một chén trà nhỏ. "Uống." Quách Vũ cúi đầu mắt nhìn trong chén màu xanh nhạt trà xanh, trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Một bên đám người thấy thế, cũng đều không còn tế phẩm, trực tiếp một ngụm đem vật trong chén nuốt vào trong bụng. Tại uống nữa trong nháy mắt, nguyên bản còn có chút nghi hoặc đám người, rối rít rơi vào khiếp sợ bên trong. "Tại sao ta cảm giác, ta muốn đốn ngộ?" Toàn Bá nhìn chằm chằm trống không chén trà lẩm bẩm nói. Dứt lời, Toàn Bá chậm rãi nhắm hai mắt lại, một luồng đạo ẩn từ trên người hắn tỏa ra. Không chỉ hắn, còn lại 8 người lúc này cũng đã rơi vào đốn ngộ bên trong. Đường Duyên mắt nhìn vẫn còn dư lại một chút nước trà nói: "Lâm Tích, ta tại." Lại rót một chén. Lâm Tích vội vàng lại rót một chén trà, cung kính đưa cho lão tổ, đã thấy lão tổ khẽ lắc đầu. "Ngươi uống?" "Ta." Lâm Tích có chút không thể tin chỉ mình, mặc dù nàng không biết cái này trong bầu nước trà rốt cuộc là vật gì, nhưng nàng lại choáng váng, mới vừa uống phía dưới nước trà này Diệp tông chủ bọn họ hiện tại rõ ràng rơi vào hiểu nói bên trong. Nước trà này tuyệt đối là bà bối. Thấy lão tổ gật đầu, Lâm Tích tại trong cảm động rơi vào hiểu nói bên trong. Đường Duyên đưa tay đem ấm trà cầm lên, phát hiện trong đó còn có một chút nước trà, nghị nghị quay đầu nhìn về phía đàng hoàng ở một bên nằm lấy các hồ ly. Đưa tay hướng về phía ấm trà một chỉ, trong ấm trà nước trà theo hồ nước bay ra, sau đó dưới sự điều khiển của Đường Duyên chia làm hơn 10 phần bay về phía các hồ ly. "Các ngươi cũng uống xuống đi." Các hồ ly tự nhiên không đốc, ở một bên nhìn lâu như vậy, tự nhiên biết trà này là sao lại đến đây, cũng biết Đường Duyên đối với trà này đến cỡ nào chân quý. Bọn chúng từ đầu đến đuôi cũng không có nghĩ đến, trà này còn có một phần của bọn nó, vội vàng lên tiếng đem trôi giạt đến trước người đoàn kia nước trà nuốt vào, các hồ ly rối rít rơi vào hiểu nói bên trong. Đình viện lập tức yên tĩnh lại, Đường Duyên nhìn xung quanh một vòng, không khỏi nết mép cười một tiếng. Khá lắm, không biết còn tưởng rằng ta tại trong trà hạ độc, từng cái toàn đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Linh Vận thân ảnh xuất hiện trong đình viện, ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi quét mắt qua rối rít rơi vào ngộ đạo bên trong đám người. Sư Minh, đây là tình huống gì? Nhìn một vòng về sau, Sở Linh Vận có chút không thể tin nhìn về phía Sư Minh. Đường Duyên nhún vai. Chính là ngươi thấy được tình hình, bọn họ đều tại ngộ đạo. Chậc chậc chậc, chúng ta tông môn tu sĩ thật đúng là thiên tư siêu quần a, bản tọa chẳng qua là tùy tiện chỉ điểm đôi câu, đều có như vậy linh ngộ. Sở Linh Vận nghe vậy nhịn không được lật ra Sư Minh một cái, đây là xem nàng như đồ đần lửa. Cái kia đám tiểu gia hỏa này ngộ tính cũng là không thấp a. Hắc hắc, cửu vĩ linh hồ nhất tộc a, ngộ tính cao điểm bình thường. Đường Duyên theo Sở Linh Vận đầu ngón tay liếc mắt trong góc nằm thành một loạt linh hồ, cười hắc hắc nói: "Sư Minh, tốt, không đùa ngươi, để ngươi xem một chút Sư Minh đại bà bối." Sở Linh Vận liên tục gật đầu, mong đợi nhìn về phía Đường Duyên. Chỉ thấy Đường Duyên chậm rãi móc ra một cái hộp gỗ. Đây là? Đường Duyên đem hộp gỗ mở ra, từng mảnh nhỏ lá trà đang lặng lặng nằm ở hộp gỗ bên trong. Đây chính là Sư Minh ngươi đại bà bối. Không sai. Sở Linh Vận hơi tò mò đưa tay cầm bốc lên một mảnh lá trà, đặt ở trước mắt dò xét cẩn thận. T. Cái này xem xét không cần gấp gáp, Sở Linh Vận chỉ cảm thấy trước mắt mình một trận bị choáng, vội vàng nhắm mắt lại không nhìn nữa trà này lá. Vừa mới nhắm mắt lại, cỗ này bị choáng cảm giác biến mất trong nháy mắt, Sở Linh Vận ngạc nhiên đem lá trà thả lại hộp gỗ bên trong. Sư Minh, đây là vật gì? Đường Duyên một chỉ sân nhỏ trong góc một viên không đáng chú ý cây trà nói. Đây cũng là tông Nhật ta sau cường thịnh căn cơ một trong. Thứ này thế nhưng là thiên địa chí bảo, tên là Ngộ Đạo Trà Thụ. Bây giờ tại sư huynh ngươi ta bồi dưỡng vừa rồi trưởng thành, hàng năm có thể sản xuất một lạng lá trà, hóa thần trở xuống ngâm nước phục dụng đều có thể ngộ đạo một canh giờ. Cái gì? Sở Linh Vận lập tức mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía sân nhỏ viên kia cây trà. Nguyên bản cũng không thu hút cây trà, thời khắc này tại Sở Linh Vận trong lòng đã là cao đến vạn trượng. Chương 101, bổng đồng đây này. Lý La Quỷ, ngươi đệ tử này không quá được à, lấy tu vi trúc cơ đỉnh phong, đối phó một tên trúc cơ sơ kỳ và mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ đều suýt chút nữa bị người ta phản sát. Chậc chậc chậc, cũng không biết ngươi là dạy thế nào. Một tên mặt đỏ trưởng lão nghe vậy một tấm mặt đỏ nhất thời tối sầm lại, hiển nhiên hắn chính là người trưởng lão này trong miệng Lý lão quỷ. Hừ, đệ tử của ngươi cũng không tốt gì a. Nghe nói tham gia bí cảnh thời điểm suýt chút nữa bị một cái yêu thú trúc cơ trùng kín ướt, ngươi dạy thật là tốt. Nghe Lý lão quỷ âm thanh em dương quái khí, người trưởng lão này vừa định muốn phản bác, lại bị một bên một mực đi theo cái này đội đệ tử phía sau trưởng lão cản lại. Tốt, cũng không cần tại ầm ĩ, nếu để cho đệ tử phía dưới nghe thấy, còn thể thống gì? Người của ảnh thứ tông cũng sắp bị giết sạch, chỗ cứ điểm này phá hủy về sau, chúng ta cũng có thể. Đột nhiên, người trưởng lão này âm thanh hơi ngừng, vẻ mặt nghiêm túc xoay người nhìn về phía xa xa. Không chỉ hắn, xung quanh nguyên bản đang lẫn nhau trầm chọc hai tên trưởng lão linh hư tông cũng là cùng nhau xoay người nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy ba cái điểm nhỏ đang từ chân trời phi tốc chạy đến, chẳng qua chớp mắt công pháp, ba bóng người xuất hiện ba người trước người cách đó không xa. Nhìn ba tên người mặc trưởng lão thiên nguyên tông bảo, trên người đều tản ra kim đan khí tức cường giả, cầm đầu vạn lão không khỏi chau mày. Không nghĩ đến đúng là để hắn nói chúng, đúng là có cường giả kim đan nút ở trong bóng tối, hơn nữa còn là ba tên. Lần này thật có chút khó làm. Nghe phía dưới đệ tử truyền đến tiếng kêu thảm thiết, ba người sắc mặt càng thêm khó coi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vạn lão nhìn về phía Linh Hư Tông ba người trầm giọng nói. Ha ha, các ngươi là Ảnh Thứ Tông chấp sự a? Ảnh Thứ Tông các ngươi đối với Thiên Nguyên Tông chúng ta làm cái gì, các ngươi chẳng lẽ không biết? Hừ, các ngươi chu diệt tông ta nhiều như vậy cứ điểm, chẳng lẽ là muốn cùng tông ta không chết không thôi hay sao? Không chết không thôi. Băng Ảnh Thứ Tông các ngươi cũng xứng. Ngươi đứng ở sau lưng lão giả tráng hán nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn về phía nói chuyện tên trưởng lão Linh Hư Tông kia. Thế nào? Ngươi trợn mắt nhìn có thể đem ta lường chết? Chậc chậc chậc, ngươi thật đúng là bổng đồng đây này. Lý Lao Quỷ thấy thế tiếp tục âm dương quái khí mà nói, ta muốn xe rách miệng của ngươi. Dứt lời, tráng hán thân hình khẽ động, giống như đạn pháo hướng về người trưởng lão kia phóng đi. Ha ha, gấp, gấp. Hắn gấp. A a a ba. Làm tức chết. Làm tức chết. Thấy bên cạnh đồng bạn liền xông ra ngoài, mặt của lão giả sắc lập tức biến đổi, muốn đưa tay cản lại lại là chậm một bước, trơ mắt nhìn tráng hán vọt đến trước người ba người đối diện. Tất 73. Trở về. Tráng hán lúc này cũng là phản ứng lại, vội vàng dừng lại thân hình muốn trở về, nhưng Linh Hư Tông ba tên trưởng lão sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Giết. Ba người đồng loạt ra tay, căn bản không cho tráng hán cơ hội phản ứng, từng đạo thuật pháp, linh khí đập vào trên người thanh niên lực lưỡng, đem tráng hán đánh liên tục thổ huyết. Lúc Lý Lao Quỷ muốn bổ sung một kích chí mệnh cuối cùng, lão giả và âm lãnh trung niên rốt cuộc khó khăn lắm chạy đến. Thay tráng hán đỡ được một kích chí mạng này, đạt được cơ hội thở dốc tráng hán vội vàng rút lui, rơi xuống một bên trên đất chống thở hừng hực, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía đối diện vừa rồi mở miệng người trưởng lão kia. Vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Tại sao tên kia vừa mở miệng trong lòng hắn liền không ngừng được phẫn nộ, rất chí nhiệt máu cấp trên, trực tiếp giết đến ba người trước mặt. Xách, hai người các ngươi không được a, vậy mà dưới sự liên thủ cũng bị bắt hắn đánh chết. Dù sao cũng là thể tu, da dày thịt béo, trong thời gian ngắn đúng là xử lý không xong. ngươi cũng không biết biến thành người khác thi triển nguyên thần bí thuật, nếu đổi thành lao già kia, đoán chừng bây giờ chúng ta chính là 3-2.
Hừ, ngươi cũng không phải không biết, ta cái này nguyên thần bí thuật đối với loại thể tu này mãng phu thi triển hiệu quả tốt nhất. Ngươi xem cái kia hai cái, rõ ràng một cái so với một cái âm hiểm, coi như là thi triển bí thuật cũng không nên đem bọn họ lừa gạt. Nhìn Thiên Nguyên Tông ba người một bộ vẻ không có gì sợ, lão giả không khỏi sắc mặt trầm xuống, ất 73 bị trọng thương, chỉ dựa vào hai người bọn họ tuyệt đối không phải ba người này đối thủ. Chẳng qua để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, vì sao ba người này không thừa dịp ất 73 ra tay? Chẳng lẽ là bọn họ cuồng vọng sao? Hắn thì thế nào biết, cũng không phải Linh Hư Tông ba người không xuất thủ, chỉ bất quá đám bọn họ mục đích mà có thể có người sống trở về, nói cho Ảnh Thứ Tông hết thảy đó đều là Thiên Nguyên Tông làm. Nếu có thể không động thủ, bọn họ tự nhiên là mừng rỡ ở đây tranh thủ thời gian. Lúc này, phía dưới trong tiêu cục đệ tử của Linh Hư Tông cũng đem một tên sau cùng đệ tử Ảnh Thứ Tông đeo đầu. Chúng ta đi. Các ngươi trở về nói cho các ngươi biết tông môn, chuyện này vẫn chưa xong. Dứt lời, Linh Hư Tông ba người liền nghĩ đến muốn xoay người rời khỏi. Lão giả thấy thế không khỏi sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng không dám ngăn cản ba người này rời khỏi. Lại ở Linh Hư Tông ba người mang theo phía dưới các đệ tử dự định lúc rời đi, ba cỗ uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt xuất hiện, để ép hướng Linh Hư Tông đám người. Chúng ta để các ngươi đi sao? Linh Hư Tông ba tên trưởng lão mặt mũi tràn đầy sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy không trung chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện ba đạo mang theo mặt quỷ thân ảnh. Nguyên Anh. Một tên trưởng lão Linh Hư Tông có chút run rẩy phun ra hai chữ. Trong lúc nhất thời, Linh Hư Tông đám người sắc mặt trắng bệch. Ảnh Thứ Tông làm sao dám phái ra tu sĩ Nguyên Anh? Bọn họ chẳng lẽ không sợ trực tiếp đưa đến hai tông đại chiến hay sao? Phải biết tại Hóa Thần không gian hiện tại, tu sĩ Nguyên Anh cũng là các tông chiến lược mạnh nhất, Ảnh Thứ Tông một hơi phái ra ba tên Nguyên Anh, nếu xảy ra vấn đề, vậy coi như là thương đến căn cơ. Các ngươi chẳng lẽ thật muốn nâng lên hai tông đại chiến hay sao? Nâng lên hai tông đại chiến, bằng các ngươi cũng xứng. Một tên tu sĩ mặt quỷ trầm trọng nói. Lý Lao Quỷ biến sắc, đây là hắn vừa rồi đối với Ảnh Thứ Tông ba người nói, không nghĩ đến nhanh như vậy liền rơi xuống trên người mình. Càng làm cho hắn hoảng sợ, là ba tên Nguyên Anh rõ ràng đã sớm đến phụ cận, bằng không cũng nghe không đến bọn họ nói chuyện. Là chính các ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là chúng ta tự mình động thủ a? Ba tên trưởng lão Linh Hư Tông sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng giống như là nhận mệnh như vậy, cúi thấp đầu. Ừm, xem ra các ngươi còn không choáng váng. Tu sĩ mặt quỷ vừa dứt lời, thấy ba người này phân biệt hướng về ba phương hướng phi tốc rời đi. Ha ha, ta nói sai, xem ra các ngươi là sự thật choáng váng a. Tu sĩ mặt quỷ lẩm bẩm nói. Một người một cái. Lên. Chẳng qua ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, ba tên toàn thân tràn đầy vết máu trưởng lão Linh Hư Tông tựa như cùng chết chó bị ba tên tu sĩ mặt quỷ cho ôm trở về. Các ngươi đem đám người này cũng dẫn đến tông môn. Tu sĩ mặt quỷ cầm đầu mang theo tên kia mặt đỏ trưởng lão, hướng về phía ba tên chấp sự nói. Vâng. Giáp Tự đại nhân đi thong thả. Lão giả không người đáp ứng. Đi thôi, nhanh đi về giao nộp. Ha ha, lần này thật đúng là có ý tứ. Tu sĩ mặt quỷ cầm đầu vuốt vuốt trong tay trưởng lão Linh Hư Tông ngọc bài, khóe miệng dương lên một cười lạnh. Chương 102, siêu hồn. Bẩm tông chủ, bắt được ba tên kim đan kia đã mở miệng. Ảnh Thứ Tông trong đại điện, một tên tu sĩ mặt quỷ đang nửa quỳ trong điện cung kính hướng ngồi ở điện thủ Mẫn Tuyền bẩm báo. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ nói bọn họ đều là trưởng lão Thiên Hạc Tông, là bị Thiên Hạc Tông mệnh lệnh xuất lĩnh đệ tử, giả mạo người của Thiên Nguyên Tông tập sát trụ sở tông ta. Ý đồ nâng lên tông ta và Ảnh Thứ Tông tranh chấp. Về phần bọn họ trên người những Linh Hư Tông kia đồ vật, đều là bọn họ vì che đậy chúng ta làm tầng cuối cùng yểm trợ. Nghe phía dưới tu sĩ mặt quỷ bẩm báo, Mẫn Tuyền sắc mặt từ từ âm trầm, nghe thấy cuối cùng càng là hừ lạnh một tiếng. Người của Linh Hư Tông là đem chúng ta làm đồ đần hay sao? Tìm kiếm cho ta hồn. Cái này. Ừm. Rõ. Tu sĩ mặt quỷ vội vàng cung kính có thể, chợt hóa thành một vệt bóng đen từ trong đại điện biến mất. Ảnh Thứ Tông địa hạ lao trong lồng, nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp ba tên trưởng lão Linh Hư Tông, thời khắc này lại là giống như chó chết bị dùng đặc chất xích sắt khóa lại toàn thân. Ảnh Thứ Tông các ngươi chẳng lẽ không sợ tông ta trả thù sao? Dám can đảm giam cầm trưởng lão tông ta, chờ đến tông ta hóa thần lão tổ đến trước thời điểm, chính là Ảnh Thứ Tông các ngươi vong tông này. Mặt đỏ trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng nhìn canh giữ ở cửa đệ tử Ảnh Thứ Tông. Mặc dù bị Ảnh Thứ Tông Nguyên Anh bắt lại ở đây, nhưng bọn họ đối với an toàn của mình vẫn tương đối yên tâm. Dù sao Thiên Nguyên Tông mặc dù và Thiên Hạc Tông cùng là tam đại tông môn, nhưng cùng Thiên Nguyên Tông loại này mơ hồ xuống dốc tông môn khác biệt, Thiên Hạc Tông lâu dài có hóa thần lão tổ hoạt động. Mà Ảnh Thứ Tông tất nhiên khó chơi, nhưng bọn họ dù sao không có cường giả hóa thần làm chống đỡ, chẳng qua là dựa vào hành tung ẩn nấp, tổng bộ khó tìm mới có thể trường tồn tại thế. Nếu chọc đến bọn họ, hóa thần lão tổ vừa ra, coi như là Ảnh Thứ Tông lại khó quấn, cũng chỉ chẳng qua là cái thất gỗ bên trên một miếng thịt mà thôi. Cho nên tại bọn họ sau khi kịp phản ứng, mới dám ngông cuồng như thế, thậm chí lão xưng mình là người của Thiên Hạc Tông, cũng bởi vì Thiên Hạc Tông cũng có hóa thần lão tổ tồn thế. Các ngươi còn không nói sao? Tu sĩ mặt quỷ mang theo mấy tên thủ hạ đi đến lồng giam bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trong lồng giam ba người. Ha ha, chúng ta không phải đã đều nói nha, chúng ta đều là người của Thiên Hạc Tông. Là nhận được tông môn nhân tài như vậy. Hừ, ta xem các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tu sĩ mặt quỷ trực tiếp đi tiến vào trong lồng giam, một trưởng chộp vào trong đó một tên trưởng lão trên đầu, một luồng khói đen mắt trần có thể thấy từ trong tay hắn dâng lên lao ra, tràn vào đầu lão giả. Ngươi,
Ảnh Thứ Tông các ngươi cũng dám đối với trưởng lão tông ta tiến hành siêu hồn. Các ngươi chẳng lẽ không sợ lão tổ tông ta vừa đến, các ngươi đều bỏ mạng nơi này sao? Một bên mặt đỏ trưởng lão thấy được tu sĩ mặt quỷ vậy mà trực tiếp siêu hồn, không khỏi sắc mặt sợ đến mức trắng bệnh, vội vàng cửa ra quát lớn. Sau một lát, tu sĩ mặt quỷ buông tay ra trưởng, người trưởng lão kia đầu trực tiếp rũ xuống, một đôi mắt càng là mất tất cả vẻ mặt. Ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi không phải đã tìm đến một cái hay sao? A ba. Tu sĩ mặt quỷ buông ra người trưởng lão kia về sau, lại im lặng không lên tiếng đi đến mặt đỏ trưởng lão thân trước, đồng dạng siêu hồn thuật. Sau nửa canh giờ, tu sĩ mặt quỷ đi ra lồng giam, quay đầu hướng về phía canh giữ ở phía ngoài đệ tử nói: "Đều xử lý xong." "Rõ." Đạt được chuẩn xác tin tức về sau, tu sĩ mặt quỷ vội vàng hướng đại điện phương hướng tiến đến. "Bẩm tông chủ, đã tìm đến hồn, có thể xác định cái kia ba tên là Linh Hư Tông trưởng lão. Tông ta trong khoảng thời gian này tất cả bị phá hủy cứ điểm, đều là bọn họ làm. Hơn nữa thuộc hạ từ trong trí nhớ của bọn họ tra xét đến, chuyện này hình như là Linh Hư Tông lão tổ phân phó." "Hừ, lão già kia, sinh ra dung mạo hào sảng dáng vẻ, trên thực tế là thuộc hoa của hắn hoa chàng tử tối đa. Chuyện này là hắn an bài cũng không ly kỳ. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào?" "Truyền lệnh, đồn công an có rảnh rỗi sát thủ, cho ta đi tập sát Linh Hư Tông tất cả bên ngoài đệ tử. Dám bắt ta tông làm kiếm buộc nghịch, vậy liền để hắn nếm thử thanh kiếm này có bén hay không." "Vâng." "Chẳng qua." Mất Tuyền nhìn về phía dưới có chút muốn nói lại thôi tu sĩ mặt quỷ nói. "Nói." "Vâng." "Tông ta như vậy trả thù Ảnh Thứ Tông, như vậy Ảnh Thứ Tông hóa thần lão tổ nếu ra tay, tông ta như thế nào ngăn cản?" Mất Tuyền nói với giọng lạnh lùng. "Chuyện này không cần ngươi quan tâm, lão già kia nếu đến, tự có người chặn hắn." "Vâng." "Thuộc hạ hiểu." "Còn có, ta không hy vọng về sau lại xuất hiện bất kỳ nghi ngờ nào." Âm thanh nghe thấy tông chủ âm thanh lạnh như băng, cho dù thân là tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ mặt quỷ cái chán cũng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. "Rõ." "Thiên Nguyên Tông, đỉnh Thanh Minh Phong." "Bẩm lão tổ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, hiện nay Linh Hư Tông đám người kia đã bị Ảnh Thứ Tông Nguyên Anh bắt lại." Đường Duyên gật đầu, trong lòng trầm tư, nếu người của Linh Hư Tông bị bắt lại, như vậy ai là hung thủ thật sự, Ảnh Thứ Tông hiện tại có thể phân biệt. Cũng không phải bọn họ Tam Tông không chọc nổi Ảnh Thứ Tông, chủ yếu là tại trao đổi đại hội sắp mở ra cái này quan khẩu, bọn họ đều không nghĩ tùy tiện đi chọc một cái đủ để ảnh hưởng chiến cuộc lực lượng. "Tốt, chuyện này ngươi làm không tệ. Đi thôi, giống như bọn họ, chờ ngươi đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong về sau, có thể đến tìm ta." "Vâng." "Đệ tử cảm tạ lão tổ." Tên này vừa rồi quay trở về Nguyên Anh trưởng lão nghe vậy không khỏi đại hỉ, và phía trước hai vị kia trưởng lão khác biệt, khi đó bọn họ còn tưởng rằng lão tổ ra tay chẳng qua là tăng lên bọn họ đột phá tỷ lệ, cũng không thể giúp bọn họ trực tiếp đột phá. Nhưng trải qua mấy ngày trước đây, ước chừng 9 tên Nguyên Anh tại lão tổ nơi này cùng nhau sau khi đột phá, bọn họ hiện tại đã biết, lão tổ có thể trực tiếp giúp bọn họ đột phá trước mắt cảnh giới. Đường Duyên nhìn về phía Linh Hư Tông phương hướng, trong lòng thầm nghĩ, lần này hắn cũng muốn nhìn một chút, Linh Hư Tông ứng đối như thế nào phẫn nộ Ảnh Thứ Tông. Vậy thật đúng là cái sẽ sủ lông con nhím a. Tại mấy ngày trước đem ba tên Nguyên Anh trưởng lão phái đến Ảnh Thứ Tông khả năng nhất bị tiến đánh cứ điểm về sau, ba tên trưởng lão một mực tiềm phục tại nơi đó, trải qua dò xét, phát hiện phá hủy cứ điểm của Ảnh Thứ Tông lại là người của Linh Hư Tông. Hơn nữa còn mặc Thiên Nguyên Tông bọn họ áo bảo. Tại nhận được đưa tin sau, Đường Duyên lập tức hạ lệnh, khiến bọn họ nghĩ biện pháp lưu lại Linh Hư Tông dấu vết. Cuối cùng càng là tại phát hiện Ảnh Thứ Tông phái ra truy tra chuyện này người sau, trực tiếp dẫn tu sĩ Ảnh Thứ Tông đối mặt người của Linh Hư Tông. Lúc này mới có ba tên kim đan trực tiếp bị bắt, Linh Hư Tông thân phận bị phát hiện. Đường Duyên nhếch mép cười một tiếng, theo lão tổ ta chơi lòng dạ, các ngươi còn non lắm. Học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tinh tương đến gần, tập tướng xa. Lúc này, phía sau Đường Duyên mơ hồ truyền đến một trận tiếng đọc sách. Đường Duyên nghe vậy lập tức vua hót một cái, hắn có thể có ý đồ xấu gì, hắn chẳng qua là muốn giúp đám vãn bối này tăng nộ tính mà thôi. Chương 103, Nguyên Thành. Theo tiếng đọc sách, Đường Duyên đi vào trong thư phòng. Nguyên bản lâu dài không người nào thư phòng, thời khắc này lại là náo nhiệt dị thường. Đường Duyên sắc mặt có chút phát xanh xem sách trong phòng, một đám đang ôm các loại sách vở nghiên cứu linh hồ, không được, càng ngày càng nghiêm trọng. Hai ngày trước hắn tiến đến còn có hồ ly cho hắn chào hỏi, hiện tại liền nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Khụ khụ. Đường Duyên ho nhẹ hai tiếng về sau phát hiện, các hồ ly vẫn là mặc kệ hắn, thế là hắn lại ho khan hai tiếng nói: "Ăn cơm." "Bạch." Nghe thấy ăn cơm, một đám nguyên bản ôm sách vợ linh hồ trong nháy mắt lẹn đến trước người Đường Duyên. Thấy thế Đường Duyên không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, hồ ly lương lực hút vẫn là rất mạnh. Đường thúc nhanh lên một chút. "Chúng ta đã ăn xong còn muốn tiếp tục học tập." "Đúng. Thư phòng này bên trong sách chúng ta đều nhìn không sai biệt lắm, làm phiền ngài giúp chúng ta sẽ tìm một chút." "Được." "Hoàn toàn không cứu nổi. Muốn nói các hồ ly biến thành như vậy, còn muốn lúc trước ít ngày hắn cho ăn đám tiểu hồ ly này một hồ ly một ngụm nhỏ ngộ đạo trà sau nói đến. Kể từ bọn chúng nhất sau khi tỉnh lại, nộ tính mặc dù tăng lên không ít, nhưng không biết cái nào khâu xảy ra vấn đề, từng cái nguyên bản thú vị tính tình trong nháy mắt thu liễm. Bắt đầu tìm hắn muốn đọc sách, nói muốn tăng lên kiến thức của mình. Ngay lúc đó Đường Duyên còn rất cảm thấy an ủi, cho rằng mình nhiều ngày huấn luyện rốt cuộc lên hiệu quả. Nhưng mà ai biết các hồ ly ngay từ đầu xem sách, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho đến hôm nay đã là trừ ăn cơm ra bên ngoài, một mực nấp tại trong thư phòng xem sách, thậm chí liền nghỉ ngơi đều là nằm xuống một hồi lên tiếp tục xem. nhìn các hồ ly lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem cơm ăn xong, liền tiếp theo đầu nhập vào đi học bên trong, Đường Duyên không khỏi thân thể run lên, cái này nếu như chờ đến Nhược Nhi trở về, phát hiện mình đem tộc nhân của nàng làm thành dáng vẻ này, chỉ sợ thí sư ngày không xa. Rốt cuộc, Đường Duyên nhìn không được, đưa tay bắt một cái cách hắn gần nhất linh hồ, đi ra ngoài. Hắn phải thật tốt nghiên cứu trở xuống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bị hắn nắm trong tay linh hồ lại giống như là căn bản không có cảm giác được, cho dù bị Đường Duyên mang theo cũng là nắm thật chặt quyển sách trên tay, chăm chú nhìn. Đem con linh hồ này để lên bàn về sau, Đường Duyên liền bắt đầu một cái toàn phương vị kiểm tra. Ừm. Lông tóc giàu có con trạch, sờ đến sờ lui thuận hoạt, kinh đo rất đủ, cái đuôi rất mềm nhũn. Xoay người, ừm. Công, toàn thân trắng nõn như tuyết, lông xù. Đợi lát nữa, có phải hay không có chút đi trễ? Đường Duyên đè xuống mình muốn lột hồ ly ý nghĩ, thần thức bắt đầu một chút xíu quét qua linh hồ trong cơ thể. Một lúc sau, Đường Duyên trong mắt lóe lên một hiểu rõ. Ừm. Hiểu, nhưng không hoàn toàn hiểu. Đầu tiên các hồ ly biến hóa quả nhiên là bởi vì ngộ đạo trà kia, tại linh hồ trong cơ thể, Đường Duyên phát hiện một luồng mang theo ngộ đạo trà khí tức năng lượng. Đúng là cô năng lượng này mới cho bọn chúng như thế khát vọng đi học. Vạn hạnh chính là, cô năng lượng này đang chậm rãi tiêu hao, tối đa chẳng qua 15 ngày sẽ tiêu hao hầu như không còn, sau đó đến lúc các hồ ly tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Về phần cố năng lượng này cụ thể là cái gì, vì sao lại để các hồ ly biến thành như vậy, hắn cũng không biết. Tại phát hiện các hồ ly qua một thời gian ngắn sẽ sau khi khôi phục, Đường Duyên không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra, đem vật thí nghiệm số 1 đưa về thư phòng về sau, Đường Duyên đột nhiên sắc mặt vui mừng. Thân hình khẽ động, Đường Duyên lập tức đến một chỗ trong mật thất. Mà tại trong mật thất ngồi xếp bằng không phải người khác, đúng là bản thể hắn. Trải qua tu dưỡng lâu như vậy sinh tức, bản thể trong cơ thể bởi vì phía trước tìm đường chết lưu lại thương thế đã tốt hơn nữa. Bản thể mở hai mắt ra, hướng về phía phân thân cười nói: trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi, không phiền thoái, cũng là vì mình phục vụ nha. Dứt lời, phân thân dung nhập vào bản thể bên trong. Đường Duyên khỏe miệng một phát, tuy nhiên đã tu luyện ra phân thân được một khoảng thời gian, nhưng loại này có mấy cái khác cảm giác của mình, vẫn là để hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lười biếng duỗi lưng một cái, Đường Duyên đứng dậy đi ra mật thất. Quá lâu không có hoạt động, muốn hay không đi ra đi dạo. Đường Duyên nhìn qua phía ngoài một mảnh tốt đẹp trời trong lòng không miễn đã đến hào hứng. Lâm Tích, đến một chuyến. Đối với mình duy nhất có một tên đồng tử, Đường Duyên bày tỏ Lâm Tích đã nhanh bị mình cho quên lãng. Rõ. Lâm Tích nghe thấy truyền âm sau kết thúc tu hành, vội vàng hướng đỉnh núi đỉnh viện bay đi. Chẳng qua một lát, Lâm Tích thân ảnh xuất hiện bên ngoài đỉnh viện. Lão tổ ngài tìm ta có chuyện gì? Theo giúp ta đi ra đi dạo. Ừm. Nghe xong muốn ra ngoài chơi, Lâm Tích ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Trung quy là thiếu nữ tâm tính, một mực ở trên núi tiềm tu vẫn còn có chút không thú vị, chỉ có điều vì không cô phụ lão tổ kỳ vọng, nàng tu hành một mực không dám lười biếng. Nhưng lão tổ mang nàng đi ra ngoài chơi liền không giống nhau. Bỏ vào Đường Duyên kiếp trước, cái này xong kêu đái tân nghỉ ngơi. Đi. Một đóa mây trắng xuất hiện dưới chân Đường Duyên, mang theo Lâm Tích hướng về bên ngoài tông bay đi. Để Đường Duyên có chút ngạc nhiên chính là, trên đường đi gặp Tuần Sơn đệ tử đều là liếc hắn một cái về sau, không còn hỏi đến, giống như là căn bản tựa như không quen biết hắn. Chẳng qua những đệ tử này giống như xác thực không nhận ra hắn, dù sao hắn thân là một đời lão tổ, lại ẩn sâu trốn tránh, toàn bộ Thiên Nguyên Tông bái kiến hắn diện mạo cũng không có bao nhiêu. Cứ như vậy, Đường Duyên mang theo Lâm Tích một đường ra tông môn, ước chừng cách xa trăm dặm không có người hỏi đến. Cho nên, hắn ngay lúc đó muốn chạy trốn thời điểm tại sao không trực tiếp đi? Chính mình hù dọa chính mình. Đường Duyên vẻ mặt có chút cổ quái quay đầu lại mắt nhìn xa dần tông môn. "Lão tổ, chúng ta đi đâu chơi?" Liếc mắt hưng phấn tiểu đồng tử, Đường Duyên đưa tay gậy nàng một cái đầu băng nói: "Đi Nguyên Thành." "Áo." Lâm Tích che lấy trán quệt mồm nói: "Nguyên Thành, khoảng cách Thiên Nguyên chẳng qua ngàn dặm, dựa vào Thiên Nguyên Tông xây lên, vốn chỉ là đệ tử Thiên Nguyên Tông phàm tục người nhà, ngủ thiếp đi thời gian trôi qua, hiện nay đã biến thành toàn bộ Thanh Hà vực đều có thể xếp hàng đầu một tòa cự thành." Sau nửa canh giờ, Đường Duyên ngẩng đầu trông về phía xa, một điểm đen xuất hiện xa xa, bay đến chỗ gần về sau, Đường Duyên không khỏi có chút cảm thán cái này cự thành to lớn. Phải biết chỉ như vậy một cái thành trì, liền có ước chừng mấy trăm vạn nhân khẩu. Nếu như không cự, hiển nhiên chứa không nổi nhiều người như vậy. Hơn nữa cái này cũng chỉ là lâu dài ở tại người của Nguyên Thành miệng, mỗi ngày lưu động nhân viên càng phong phú. Đường Duyên thao túng mây trắng chậm rãi rơi vào ngoài thành bên cạnh quan đạo, đã thấy bên cạnh đi qua phàm tục chẳng qua là lường bọn họ một cái, liền tiếp tục đi đường. Căn bản không có bình thường phàm tục thấy được tu tiên giả sự kích động kia, hiển nhiên thường liền có thể thấy được tu tiên giả. Ha ha, chúng ta đi vào đi. Đường Duyên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một thanh không biết là ai hiếu kính ngọc phiến, cổ tay rung lên, ngọc phiến bịch một tiếng mở ra. Trong tay ngọc phiến hơi xối rục, Đường Duyên nhếch mép cười một tiếng, mang theo Lâm Tích đi về phía cửa thành. Nếu đã đến, vậy sẽ phải thể nghiệm một chút kiếp trước cổ đại công tử ca sinh hoạt. Chương 104, chỉ có thức ăn ngon không thể phụ lòng. Đi đến chỗ cửa thành, đây là một cái đủ để dung hạ 8 chiếc xe ngựa đồng hành to lớn cửa thành, ở cửa thành biên giới có một đội đệ tử Thiên Nguyên Tông đang canh giữ ở cửa thành, kiểm tra tu tiên giả qua lại. Không sai, cửa thành này tổng cộng chia làm thành mấy cái lối đi, tại ngoài cùng bên phải nhất lối đi cũng là chuyên môn để tu tiên giả thông qua. Trên cửa thành có dùng để kiểm tra đo lường tu tiên giả linh khí, nếu có tu tiên giả muốn thông qua cái khác lối đi, sẽ phát ra cảnh cáo. Thân là Thiên Nguyên Tông lão tổ, Đường Duyên đương nhiên sẽ không đi trái với tông môn nhà mình quy định. Mang theo Lâm Tích xuyên qua đám người, Đường Duyên đi đến ngoài cùng bên phải nhất trước thông đạo, cất bước đi vào. Canh giữ ở đệ tử Thiên Nguyên Tông bên cạnh chẳng qua là dùng cung kính ánh mắt đưa mắt nhìn bọn họ tiến vào, căn bản không có ngăn cản ý tứ. Bọn họ tự nhiên là không nhận ra Đường Duyên, nhưng đối với tông môn thế hệ trẻ xuất sắc nhất một trong mấy người Lâm Tích, bọn họ lại là quen biết. Thấy Lâm Tích đều đối với Đường Duyên cung kính như thế, bọn họ tự nhiên cho rằng căn bản nhìn không ra tu vi Đường Duyên nhất định là tông môn trưởng bối. Chờ đến Đường Duyên xuyên qua sau cửa thành, phía sau mới mơ hồ truyền đến đệ tử thủ vệ tiếng thảo luận. Ngươi nói vị kia là ai vậy? Vậy mà có thể để cho Lâm tiên tử cung kính như thế cùng ở sau lưng. Không biết, nhưng ta nghe nói à, Lâm tiên tử tuổi quá trẻ đột phá kim đan, chính là có quý nhân tương trợ, sẽ không phải chính là vị này à? Có khả năng, cũng không biết là làm sao vị nào trưởng lão. Khu khu. Các ngươi không hảo hảo thủ vệ, ở chỗ này nghị luận cái gì? Lúc này, một tên Thiên Nguyên Tông chấp sự đi đến, thấy thủ vệ đệ tử nghị luận ầm ĩ không khỏi nhướng mày quát lớn. Không, không có gì. Chính là vừa rồi Lâm tiên tử theo một tên lạ mặt tiền bối đi qua. Ồ, Lâm tiên tử. Chấp sự trong mắt lóe lên một kinh ngạc, có thể đám đệ tử này xưng là Lâm tiên tử, chỉ có một cái. Đó chính là tông môn đương đại kiệt xuất nhất đệ tử một trong, Lâm Tích. Chờ một chút. Ngươi nói Lâm tiên tử theo một vị tiền bối vào thành. Không sai. Thủ vệ đệ tử thấy chấp sự đột nhiên như vậy kích động, hơi nghi hoặc một chút gật đầu. Vị tiền bối kia hình dạng thế nào? Có phải hay không nhìn qua có chút bình thường, một thân áo bào trắng, đồng thời căn bản nhìn không ra chút nào tu vi, liền giống phàm nhân. Nghe vậy đệ tử thủ vệ lập tức sửng sở, có chút kinh ngạc nói: "Chấp sự đại nhân, ngài quen biết vị tiền bối kia?" Nghe thấy đệ tử trả lời, chấp sự trong mắt lóe lên một khiếp sợ, thật là vị kia. Lão nhân gia ông ta lúc nào ra tông? Chấp sự đại nhân. Chấp sự lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng hỏi: "Vị kia đi qua bao lâu? Người nào?" "Lâm tiên tử." "Vừa rồi, không đến thời gian nửa nén hương." Đệ tử vừa dứt lời, phát hiện chấp sự đã biến mất nơi này. Đường Duyên cũng không biết, mình đến trong lúc vô tình đưa đến lớn bực nào hành động. Hắn lúc này đang đứng tại một cái bán mức quả tiểu nữ hài trước người, lúng túng giải thích: "Ta quên ta không có mang theo tiền." "Hừ, ngươi gạt người." Nhìn đều cũng đến phát khóc tiểu cô nương, Đường Duyên lại nhìn mắt trong tay bị mình cắn một cái mức quả, không khỏi có chút nhức đầu. Mình thèm ăn cái gì? Nhất định phải ăn kẹo hồ lô, quan trọng nhất chính là hắn chưa mang theo tiền, ngay cả Lâm Tích cũng căn bản sẽ không mang theo phạm tục tiền bạc. Còn chưa đủ chiếm chỗ. "Không cần, không cần, ta cho ngươi linh thạch." "Linh thạch ngươi nhận biết sao?" Tiểu cô nương lắc đầu. "Ta không cần linh thạch." Phía trước đại tráng liền bị người lừa, dùng một khối tảng đá vụn mua đi đại tráng nhà một con gà mái. T. Đối mặt một đám tu sĩ nguyên anh đều không để ý Đường Duyên Đường lão tổ, thời khắc này lại bị một cái phàm tục tiểu cô nương cho làm khó. Cũng không phải hắn thật không có biện pháp cho tiểu cô nương đồ vật. Thật sự hắn những cái tiêu ngọc thạch loại hình đồ vật đối với nàng mà nói đều quá mức đắt giá, cho nàng chỉ có thể nói là hại nàng. Rốt cuộc, tại Đường Duyên sắp không kiên trì nổi thời điểm Lâm Tích bước nhanh đến. "Cho, tiểu muội muội, đây là một lượng bạc, đều là ngươi. Vừa rồi đi tìm phụ cận thương gia đổi ngân lượng Lâm Tích." Đem đổi lấy bạc lấy ra một lạng, đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương đưa tay nhận lấy ngân lượng, cũng bung lỏng ra nắm lấy Đường Duyên ống tay áo tay nhỏ. Đường Duyên lập tức như chút được gánh nặng, mang theo Lâm Tích liền nghĩ đến muốn rời đi, lại nghe được phía sau truyền đến tiểu cô nương tiếng kêu: "Các ngươi chờ đi, tiền chưa tìm." Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu cô nương dẫn theo một chuỗi đồng tiền thở hồng hộc chạy đến. "Một cái mức quả hai cái tiền đồng, đây là tìm cho các ngươi." Chờ đến Đường Duyên nhận lấy tiền đồng, tiểu cô nương chạy như bay trở về mình quán nhỏ, giống như là sợ bị người khác cho đoạt như vậy. "Ha ha, cũng cái có ý tứ tiểu cô nương." Đường Duyên nhịn cười không được lấy lắc đầu, xoay người mang theo Lâm Tích tiếp tục đi dạo nguyên thành này. "Bán bánh bao." "Mới vừa ra lò bánh bao thịt lớn, một cái chỉ cần 3 cái tiền đồng." "Bánh nướng." "Bán bánh nướng." "Tiên nhân ăn đều nói tốt." "Một cái chỉ cần 1 viên tiền đồng a." "Đi qua đi ngang qua nhìn một chút a." Núi lòng phong võ quán chiêu thu đệ tử, muốn trở thành trong truyền thuyết tiên nhân sao? Nghĩ một bước lên trời sao? Nghĩ đã cưới người thích cô nương sao? Vậy đến núi lòng phong võ quán. Núi lòng phong võ quán. Người đáng ra có. Đi dạo náo nhiệt đường cái, nghe bên tai truyền đến âm thanh gào to, Đường Duyên trong mắt xẹt qua một không tên, tại trong nháy mắt như vậy, hắn còn tưởng rằng mình không có xuyên qua, mà là đi đến một chỗ cổ thành bên trong. Đương nhiên, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Đường Duyên nghe cửa hàng bánh bao bay đến mùi hương, không khỏi nuốt nước miếng đi đến. "Cho ta đến 5 cái bánh bao thịt." Tiểu nhị nhận lấy tiền đồng, nhanh nhẹn dùng giấy dầu đem 5 cái bánh bao sắp xếp gọn đưa cho Đường Duyên. "Đúng vậy, 5 cái bánh bao, ngài cầm chắc." Đường Duyên cũng không sợ nóng, trực tiếp đưa tay lấy ra một cái bánh bao. Hung hăng cắn một cái, nước thịt trong nháy mắt rót đầy khoang miệng. Đường Duyên lập tức hai mắt tỏa sáng, thơm, thuần thục, một cái ước chừng nửa cái bàn tay bánh bao bị Đường Duyên ăn bụng. Chẳng qua ngắn ngủi mấy phút công phu, Đường Duyên đem 5 cái bánh bao ăn đến tinh quang. Nhìn một bên Lâm Tích đều mở to hai mắt nhìn. Tông môn là không có cho lão tổ lão nhân ra ông ta đã làm cơm sao? Nhìn đem lão tổ cho đói bụng. Đường Duyên nếu nghe thấy chắc chắn cười ha ha, coi như Quách Đào làm khá hơn nữa ăn, vậy cũng đều là dùng các loại linh tài làm. Đã ăn quen những linh tài kia, thưởng thức thức ăn ngon phàm tục này, tự nhiên là càng kinh diễm. Hơn nữa ăn những này vật phàm tục cũng có thể để hắn lao tổ này nhớ lại một chút cố hương. Đi một đường, ăn một đường về sau, Đường Duyên đi đến một tiểu lâu trước. "Lao tổ, có nên đi vào hay không ngồi một chút? Nếm thử thức ăn nơi này." "Ừm." Đường Duyên quả quyết gật đầu, mặc dù ăn một đường không ít thức ăn ngon, nhưng thân là tu tiên giả chỗ tốt là được, những này phàm tục đồ ăn với hắn mà nói muốn ăn bao nhiêu có thể ăn bao nhiêu, còn căn bản không sợ mập. Người đời này, chỉ có thức ăn ngon không thể phụ lòng. Đường lão tổ. Chương 105, đại thúc. Nên khách cư. Đường Duyên đi vào tiểu lâu, lúc này đang giữa trưa, tiểu lâu làm ăn hiển nhiên không tệ, lầu một đã không có ghế trống. Tiểu nhị, đến đây. Một tên đang bận rộn tiểu nhị nghe thấy âm thanh, vội vàng thả ra trong tay công việc chạy đến. Trên lầu còn có rảnh rỗi tòa sao? Đường Duyên đưa đến tiểu nhị hỏi. Có. Vậy đi trên lầu. Đúng vậy, khách quan ngài đi theo tiểu nhân. Theo tiểu nhị đi lên lầu 2, quả nhiên, lầu 2 còn có không ít ghế trống, Đường Duyên chọn lấy một cái dựa vào cửa sổ châu ngồi xuống. Vị khách quan kia, ngài muốn ăn một chút gì? Đường Duyên trong lòng đột nhiên nổi lên một giác thú vị. Hấp thịt dê cừu con, trưng tay gấu, trưng hiệu đôi, đốt bỏ gia vị, đốt gà con, đốt tử ngỗng, kho heo, kho vịt, tương gà, thịt khô, trứng muối nhỏ. Ra. 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 Ngài chậm một chút. Những thứ này chúng ta tiệm này đa số cũng không có a. Ha ha, tốt, đem các ngươi cửa hàng chiêu bài tất cả đều bên trên một lần là được, đúng. Các ngươi cửa hàng đều có rượu gì? Nghe vậy tiểu nhị lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không khỏi thầm nói vị khách nhân này kiến thức rộng rãi, nhiều như vậy thức ăn đừng nói gặp, hắn nghe cũng bị đã nghe qua. Nên khách cư chúng ta chỉ mới có phong quả cất có thể nói nhất tuyệt. Ngài nhìn, đến bên trên một bầu. Đúng vậy. Khách quan ngài chờ một lát. Tiểu nhị lên tiếng hướng về dưới lầu đi. Dạ, công tử. Ngài nhìn a. Lâm Tích đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ. Đường Duyên theo Lâm Tích đầu ngón tay nhìn lại, ngoài cửa sổ là một mảnh hồ nhỏ, mà Lâm Tích chỉ chính là hồ trung ương tòa kia cái đỉnh. Lúc này ở cái này trong đỉnh đang đứng một vị mang theo mạng che mặt thiếu nữ, còn có hai tên nhìn qua đang tranh giành tình nhân thiếu niên. Chỉ có điều hấp dẫn hắn và Lâm Tích sự chú ý chính là, thiếu nữ kia mặc trên người là đệ tử nội môn của Thiên Nguyên Tông phục. Ha ha, xem ra đệ tử của tông môn chúng ta vẫn là rất được hoan nghênh. Đường Duyên thấy thế ha ha cười nói, lão tổ ngài có chỗ không biết, tên đệ tử kia tên là Hạ Nguyệt, thế nhưng là một đời mới đệ tử bên trong nhân vật phong vân. Tuổi quá trẻ đã là tu vi trúc cơ trung kỳ. Nghe nói tướng mạo càng là xuất chúng, tại trong tông môn người đeo đuổi vô số. Ha ha ha. Nghe ngươi nói nghe được lời này, không biết còn tưởng rằng ngươi là vị nào lao tiền bối. Tuổi quá trẻ, ta xem tên đệ tử này niên kỷ, không thể so sánh ngươi bản nhỏ tuổi a. Nghe vậy Đường Duyên trêu ghẹo nói. Xác thực, mặc dù cùng là thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, nhưng Lâm Tích niên kỷ thế nhưng là Vương Dục ngay trong bọn họ nhỏ nhất. Lâm Tích lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đều là lao tổ lối dạy tốt. Xách, lời này bản lão tổ thích nghe. Khách quan, thức ăn đã đến. Lúc này, tiểu nhị bưng đĩa đi đến. Chẳng qua một hồi, trên bàn đã bày đầy nhiều loại món ngon. Đường Duyên cầm lên đũa gắp lên một khối béo gầy giao nhau thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Ngồi ở Đường Duyên đối diện Lâm Tích đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, là sự thật sáng lên. Có chút mê mang ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ, chỉ thấy phát sáng lại là lão tổ hai con ngươi, hai đạo hình như thực chất tinh quang từ lão tổ trong mắt chợt hiện. Đường Duyên một mặt hưởng thụ nuốt xuống trong miệng thịt kho tàu, lại gắp lên một khối chân mềm thịt cá. Thế là Lâm Tích thấy được cái gì gọi là đèn flash. Đem tất cả thức ăn đều nếm một lần về sau, Đường Duyên thỏa mãn thở ra một hơi, xách, theo nơi này so ra, tông môn linh thực vẫn còn có chút thanh đạm. Dù sao tu tiên giả nhà, để ý ăn thiên địa tinh, nhật nguyệt hoa, để ý chính là một cái thanh đạm, tinh xảo. Coi như là tại Đường Duyên dưới yêu cầu, Quách Đào làm linh thực đã coi như là nặng miệng, nhưng theo trước mắt những thức ăn này so ra, vẫn là thanh đạm. Chủ yếu đám tu tiên giả đa số đều cho rằng những này vật phàm tục sẽ ô chọc mình nhục thân, ảnh hưởng bản thân tu hành. Không nói những cái khác, đã nói nên khách cư này, vô luận đồ ăn vẫn là hoàn cảnh đều là thượng giai. Nhưng tại Đường Duyên thần thức dưới, nhưng không có một người tu sĩ ở đây ăn cơm. Cầm lên một bên bầu rượu, rót cho mình một chung phong rượu trái cây, Đường Duyên chậm rãi thưởng thức. Ân, số độ cũng không cao, và kiếp trước rượu trái cây không sai biệt lắm, phong vị cũng ngay thẳng đặc biệt, phải là phụ cận đặc hữu một loại phong quả trộn lẫn lấy cái khác hoa quả chế tạo thành. Mùi vị cũng xem là không tệ. Đường Duyên trong mắt đột nhiên xẹt qua một vẻ kinh dị, mình mới vừa nói cái gì đến? Tiểu lâu này không có một cái nào tu tiên giả. Cái này không liền đến. Đường Duyên nhìn về phía thang lầu phương hướng. Chỉ thấy một cái tu sĩ trung niên một mình đi đến. Có ý tứ. Đường Duyên khỏe miệng hơi giơ lên, giống như là nghĩ đến điều gì. Đối diện Lâm Tích nhạy cảm đã nhận ra lão tổ biến hóa, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút lão tổ, thấy được đến lão tổ khỏe miệng một màn kia cười mịn. Chuyện gì, để lão tổ vui vẻ như vậy? Theo lão tổ tầm mắt nhìn lại, Lâm Tích thấy một cái, ân, nói như thế nào, khí chất có chút đặc biệt tu sĩ. Nàng không biết là, chính là bởi vì loại khí chất này, Đường Duyên mới có thể như vậy chú ý tên này tu sĩ trung niên. Tại Đường Duyên thấy được cái này tu sĩ trung niên trong nháy mắt, trong đầu Đường Duyên hiện ra bốn chữ lớn, đại thúc trung niên. Quỷ quỷ. Cái này thoải mái bên trong mơ hồ mang theo có chút u buồn, thương tang trong mắt phảng phất tràn đầy chuyện xưa, một chút gốc dâu cằm càng làm cho cái này đại thúc khí chất tăng lên đến đỉnh phong. Người xuyên Việt. Là người sao? Đường Duyên trực tiếp đi đến đại thúc trung niên trước người, có chút mong đợi dùng tiếng trung thử do xét nói. Kỳ thay đổi ngẫu không thay đổi. Thấy đại thúc dùng ánh mắt thiểu năng nhìn Đường Duyên mình lập tức sững sờ, chợt chưa từ bỏ ý định nói. Hào ạ giờ dịu. Lần này rốt cuộc không phải nhìn thiểu năng ánh mắt, biến thành thấy đồ đần. Đường Duyên có chút lúng túng hướng về phía đại thúc trung niên cười cười, sau đó xoay người đi trở về.
Không được. Quá lung túng. Những kia dưới mặt đất ba phòng ngủ một phòng khách hóa ra như vậy đến. Công tử, ngài mới vừa là.
Ha ha, không sao, còn tưởng rằng hắn là ta đã từng một vị cố nhân, kết quả không phát hiện được là.
Nương tựa theo mình ngàn năm ra mặt, Đường Duyên mặt không thay đổi hồi đáp.
A xong. Chẳng qua vị đại thúc này khí chất vẫn là để hắn nhớ đến cố hương, nếu như kiếp trước hắn có loại khí chất này, cũng không trở thành độc thân nhiều năm như vậy.
Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một âm thanh tức giận.
Mục Bình, ngươi có dám đánh với ta một trận không?
Ha ha, hà lâu, ngươi vẫn là xúc động như vậy, ngươi thật cho rằng mình đến trúc cơ có thể đánh bại ta sao?
Đường Duyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa còn bởi vì tên nữ đệ tử kia tranh giành tình nhân hai người, thời khắc này đã đứng ở đến trên mặt hồ, một bộ muốn động thủ dáng vẻ.
Tốt, có thể ăn với cơm đã đến.
Đường Duyên thuần thục từ trong nhẫn chứa vật cầm ra một nắm lớn cùng loại với kiếp trước hạt dưa đồ vật, vừa định bắt đầu gặm, nghe thấy trước người truyền đến một âm thanh quen thuộc.
Ken két.
Âm thanh gì? Đường Duyên quay đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Lâm Tích đang nắm lấy một thanh hạt dưa gặm, phản ứng còn nhanh hơn chính mình. Cho nên rốt cuộc ai là quần chúng ăn dưa danh hiệu người đoạt giải?
Chương 106, Tân Vân Hội.
Hà Lâu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía đối diện Mục Bình, mình thật vất vả đem Lê Tiên Tử cho mời đi ra. Thế nhưng là trước mắt gia hỏa này lại làm bộ đi ngang qua, mặt dạn mày dày lại gần. Để hắn và Lê Tiên Tử thế giới hai người đều làm hỏng. Càng trọng yếu hơn chính là, tên này miệng so với mình sẽ nói. Trên đường đi hắn cũng gần thành người đứng xem. Dọc theo con đường này hai người bọn họ vẫn tại âm dương quái khí, cho đến vừa rồi hai người tức giận toàn bộ đi lên, mới có trận này đánh nhau. Hai người mặc dù đều là trúc cơ, nhưng rõ ràng đều vừa rồi không đột phá nổi lâu, thuật pháp cũng còn nông cạn, thực lực càng là suy nhược. Ngay cả trong đình Hạ Nguyệt nhìn hai người đánh nhau đều liên tiếp cau mày, chớ nói chi là trên tiểu lâu Lâm Tích. Về phần Đường Duyên, hắn bày tỏ mình đã ăn 8 chén cơm.
Công tử, ngươi nói bọn họ ai có thể thắng?
Lâm Tích đột xuất trong miệng qua tử sắc hỏi.
Ngươi cứ nói đi. Ta đoán bên trái cái kia có thể thắng.
Vì cái gì? Lâm Tích nghe xong, liền biết lao tổ bắt đầu khảo giác mình, vội vàng đoan chính tư thái nói.
Nếu đơn thuần tu vi, hai người này xem như không xê xích bao nhiêu, nhưng lúc này bên phải tu sĩ kia rõ ràng đã mất tỉnh táo, tại loại này thế lực ngang nhau dưới tình huống, đây là chí mạng. Mà tu sĩ bên trái kia mặc dù nhìn qua một bộ muốn liều mạng dáng vẻ, nhưng ánh mắt của hắn cũng rất bình tĩnh, cho nên ta cược hắn có thể thắng.
Đường Duyên có chút hài lòng gật đầu, không tệ, loại này chi tiết đều có thể phát hiện, mình tiểu tử này đồng tử trưởng thành không ít.
Công tử, ta nói đúng không?
Thấy lao tổ gật đầu, Lâm Tích có chút đắc ý nói.
Không đúng.
Đường Duyên cười nhạt một tiếng, trong chàng nhân tố Lâm Tích cũng đều suy tính, chẳng qua bên ngoài sân nhân tố nàng lại không phát hiện.
Cái kêu kêu Hạ Nguyệt cô nương, cũng sẽ không bỏ mặc hai người phân ra thắng bại.
A, tại sao?
Ha ha, tu hành không phải chém chém giết giết, tu hành, là đạo lý đối nhân xử thế.
Lâm Tích, ngài phía trước không phải còn nói qua, một tu công thành vạn cổ khô sao?
Này làm sao lại đạo lý đối nhân xử thế?
Tuy rằng không có hiểu giữa hai cái này liên hệ, nhưng Lâm Tích cũng hiểu rõ ra lão tổ ý tứ. Hạ Nguyệt vì không cho thua mất một phương mất mặt, chắc chắn lúc trước khi phân ra thắng bại ra tay cản lại hai người. Quả nhiên, ở trên mặt hồ hai người càng lớn tiếng thế càng lớn, mắt thấy phải bắt đầu hạ tử thủ thời điểm một mực tại trong đình xem trò vui Hạ Nguyệt đột nhiên ra tay, đem hai người thế công nhất nhất hóa giải, ngăn ở hai người trước người. Hai vị so tài liền tốt, không nên đánh ra tức giận, cái này bên cạnh đều là chút ít phàm nhân, nếu bị thương chúng ta cũng muốn nhận lấy trách phạt.
Hừ,
nếu
Hắc cô nương mở miệng,
hôm nay ta liền bỏ qua ngươi.
Ha ha, câu nói này phải là ta nói mới đúng.
Mắt thấy hai người lại muốn đổi, Hạ Nguyệt lại mở miệng nói.
Tốt.
Tân Vân Hội sắp chạy mới, chúng ta cũng nên đi qua.
Hai người nghe vậy đều im miệng, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Tân Vân Hội kia tầm quan trọng.
Trước mắt vị này,
Hát tiên tử, cũng là bởi vì Tân Vân Hội này tổ chức, mới đồng ý và Hà Lâu cùng nhau ra.
Vậy nghe.
Hát cô nương, chúng ta đi Tân Vân Hội.
Tân Vân Hội?
Đó là vật gì?
Thấy mình dưa ăn không được thành, Đường Duyên không khỏi hơi nhỏ thất lạc.
Công tử, bằng không chúng ta cũng đi Tân Vân Hội kia đi xem một chút.
Bụt.
Đường Duyên hợp lại ngọc phiến, gật đầu nói.
Đi.
Tiểu nhị tính tiền.
Đúng vậy.
Kết xong chương mục về sau, Đường Duyên liền dẫn Lâm Tích hướng về dưới lầu đi, đi ngang qua vị đại thúc kia trước người, Đường Duyên còn hướng về phía đại thúc mỉm cười, đối với vị này coi là nửa cái đồng hương đại thúc, Đường Duyên vẫn là rất có hảo cảm. Tu sĩ trung niên thấy vừa rồi thằng ngốc kia lại hướng về phía mình nở nụ cười. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, suối quẩy. Nhưng theo lễ phép và yêu mến, tu sĩ trung niên cũng trở về một cái nụ cười, ừm.
Đại thúc chuyên môn nụ cười.
Tân Vân Hội kia ngươi biết?
Đường Duyên cũng không thế nào lo lắng người ngoài nghe thấy bọn họ nói chuyện, lấy tu vi hắn chỉ cần hắn không nghĩ, coi như là tu sĩ Kim đang đứng ở bên cạnh, cũng nghe không đến hắn đang nói gì. Về phần để Lâm Tích một mực gọi mình công tử, chẳng qua là hắn ác thú vị mà thôi. Mỗi ngày lão tổ kêu, hắn cũng cảm giác mình sắp xuống mồ. Tân Vân Hội 3 năm cử hành một lần, là do Vân gia cử hành, ban đầu chẳng qua là mời một chút nổi danh tu sĩ trẻ tuổi tham gia, trao đổi lẫn nhau một chút lẫn nhau tu luyện tâm đắc. Theo thời gian trôi qua, hiện tại có thể mời tham gia Tân Vân Hội, đã là thế hệ trẻ thiên tài biểu tượng. Mỗi lần mở ra cũng sẽ có rất nhiều tu sĩ đi trước quan sát.
Ha ha, Vân gia này có thể triệu tập nhiều thiên tài như vậy tu sĩ đi đến, chắc hẳn có khác thủ đoạn.
Đường Duyên cười nhạt nói.
Có chút thiên tài đều là ngạo khí đây, nếu đi đến Tân Vân Hội này đều là chút ít truy đuổi danh lợi hạng người,
Tân Vân hội cũng không thể nào phát triển như thế lớn mạnh, cho nên nhất định có khác thủ đoạn, hấp dẫn những kia thiên tài chân chính đi đến. Công tử quả nhiên thần cơ diệu toán, Vân gia có thể hấp dẫn nhiều thiên tài như vậy đi đến, chủ yếu dựa vào chính là Tử Linh Đan. Tử Linh Đan? Lần này cũng đến phiên Đường Duyên kinh ngạc, Vân gia này lai lịch ra sao? Vậy mà cầm được ra Tử Linh Đan. Tử Linh Đan chủ linh tài không phải khác, đúng là ban đầu ở trong bí cảnh chữa thiên từng thu được Tử Linh quả, ngay lúc đó còn nói cái nào ba cái Tử Linh quả luyện chế ra Tử Linh Đan có thể giúp tông môn tăng lên ít nhất 5 tên kim đan. Chỉ có điều sau đó đến gần đột phá đệ tử trúc cơ đều tại thiên đạo chi lực dưới sự trợ giúp trực tiếp đột phá, những kia vừa được luyện chế ra Tử Linh Đan cũng bị thu nhập trong bảo khố. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Tử Linh Đan kém, vừa vặn ngược lại, đối với một tên tu sĩ trúc cơ mà nói, một viên Tử Linh Đan có thể để hắn bỏ ra toàn bộ tài sản. Ngay cả Thiên Nguyên Tông loại này đại tông đối với loại đan dược này cũng là cầu cũng không được. Không nghĩ đến Vân gia này lại có thể cầm được ra chân quý như vậy đan dược, khó trách khả năng hấp dẫn nhiều thiên tài như vậy chen chúc đến, chẳng qua mỗi 3 năm cử hành một lần, Vân gia có thể lấy ra được đến nhiều Tử Linh Đan như vậy. Thấy lão tổ có chút hoài nghi, Lâm Tích cũng là phản ứng lại, vội vàng giải thích. Mỗi lần Tân Vân hội mặc dù đều sẽ xuất hiện Tử Linh Đan, nhưng thu hoạch khó khăn cực cao, bình quân rơi xuống thậm chí 10 giới Tân Vân hội đều tặng không đi ra một viên Tử Linh Đan. Thì ra là thế, Vân gia này cũng tính toán khá lắm. Chẳng qua Vân gia mỗi lần Tân Vân hội đều sẽ lấy ra mấy cái Thanh Linh Đan, cho nên tất nhiên Tử Linh Đan khó được, nhưng Thanh Linh Đan đối với tu sĩ trúc cơ lực hút vẫn là rất lớn. Hóa ra Thanh Linh Đan, Vân gia này cũng xem như hào phóng. Đường Duyên gật đầu, Thanh Linh Đan này hắn cũng biết, tác dụng chính là tăng lên tu vi tu sĩ trúc cơ kỳ, trợ giúp cắm ở bình cảnh tu sĩ trúc cơ đột phá. Nếu có một tên trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu sĩ ăn vào một viên Thanh Linh Đan, lập tức có ít nhất 3 thành tỷ lệ nhờ vào đó đột phá, đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Coi như là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong ăn vào, cũng có thể một chút tăng lên một chút đột phá kim đan tỷ lệ, chỉ có điều cái này một chút rốt cuộc là bao nhiêu chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Chương 107, Vân gia bất quý. Nhưng coi như là như vậy, Thanh Linh Đan cũng là bảo vật hiếm có, Vân gia có thể đồng thời đưa ra Tử Linh Đan và Thanh Linh Đan, bản thân thế lực chắc hẳn cũng không nhỏ, không phải vậy có thể thủ không ngừng nhiều bảo vật như vậy. Có thể đưa ra Tử Linh Đan, vậy đại biểu cho Vân gia này rất có thể cất một viên Tử Linh Thụ, đây chính là chân chính thiên chân địa bảo. Vân gia này là lai lịch gì? Đường Duyên hơi tò mò mà hỏi. Là tông môn một vị nguyên anh trưởng lão gia tộc, những năm này đối với tông môn cống hiến cũng là không ít. Đường Duyên vừa nghe liền hiểu đến, Tử Linh Đan này đầu to, hẳn là hiến tặng cho tông môn, có tông môn bao bọc, hơn nữa lão tổ là một tên cường giả nguyên anh, đương nhiên sẽ không có tu sĩ đi tìm chết. Hai người một đường chậm rãi hướng về Tân Vân hội cử hành địa phương đi, bọn họ mặc dù không biết, nhưng theo trước mặt ba vị dẫn đường, chuẩn không sai. Trên đường đi Đường Duyên phát hiện, xung quanh tu sĩ càng nhiều hơn lên, trên cơ bản mỗi đi mấy bước đều có thể thấy một cái.